Chương 1552, giọt nước mối thủ, dũng tuyển tương báo. Chương 1552, giọt nước mối thủ, dũng tuyển tương báo. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, còn mời đế quân cho ta một cái thoải mái đi. Thẩm Nguyệt đến cùng là không muốn bán xài đạo hoàng, gần như khẩn cầu nói. Tần Nghiêu lắc đầu, thở dài, không phải ta nghĩ cùng ngươi nói nhảm cái gì, mà là không nói rõ ràng lời nói, vô luận ta xử trí như thế nào ngươi, chuyện này đều sẽ không dứt. Ngươi tưởng rằng kết thúc, kỳ thực lại là thay cái vỏ bọc, thay cái xáo lộ, diễn đi diễn lại. Thẩm Nguyệt trầm mặc hồi lâu, nàng hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu hỏi, đế quân ý là nhất định phải ta liên quan vu cáo xài đạo hoàng sao? Không, ta không cần ngươi liên quan vu cáo xài đạo hoàng, hắn tại ta chỗ này đã sớm là kẻ chắc chắn phải chết, không cần cái gọi là chứng cứ chứng minh hắn đến cỡ nào đáng chết. Tần Nghiêu khoát tay nói, bởi vậy ta nói rõ ràng, là để ngươi rõ ràng đây hết thảy tồn tại. Ta đã rõ ràng. Thẩm Nguyệt đạo, còn kém chút. Tần Nghiêu nhìn chăm chú lên nàng đôi mắt nói, ngươi cảm thấy chính mình là bởi vì cái gì bị xài đạo hoàng coi trọng, đồng thời bị thác trách nhiệm. Thẩm Nguyệt lại lần nữa im lặng. Nàng lo lắng đây là dụ thẩm, nó mục đích chính là để chính mình khai ra xài lao tiền bối. Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, chín thành chín là bởi vì ngươi kiếp trước. Tần Nghiêu thở phào một hơi, nói, ngươi kiếp trước là Tây Hải Tam công chúa Ngao Thốn Tâm, cùng ta có một trận tình kiếp. Chỉ bất quá, tại ta không ngừng quy tị hạ, cái này tình kiếp không có nổ tung, ngược lại là tình ngòi. Thế nhưng chính là bởi vì không nổ mở, cho nên kiếp số vẫn chưa biến mất hầu như không còn. Xài đạo hoàng cùng Vương Mẫu liền do này làm trận cục này, đem Ngao Thốn Tâm chuyển thế thành ngươi, lại đem ngươi đưa đến bên cạnh ta. Thẩm Nguyệt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không có khả năng, không thể lại là như thế này. Ta không có bất luận cái gì lừa gạt ngươi tất yếu. Tần Nghiêu trầm giọng nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi Lục Đạo Luân Hồi cùng tìm hậu thổ nương nương, xin nhờ nàng dùng lục đạo chi lực giúp ngươi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Thẩm Nguyệt, nàng hiện tại toàn bộ thế giới tinh thần đều gần như sụp đổ. Nói trắng ra, nàng có thể tiếp nhận thất bại, lại không thể tiếp nhận chính mình người kính trọng nhất biến thành điều khiển cuộc đời mình phía sau màn hát thủ. Mà đối với Tần Nghiêu đến nói, đến tận đây nên nói đều nói rõ ràng, tiếp xuống chính là chính Thẩm Nguyệt lựa chọn. Này tương lai nhân sinh cũng đem bởi vì lựa chọn bất đồng, từ đó đi hướng phương hướng khác nhau. Nửa ngày, Thẩm Nguyệt yên lặng nắm chặt song quyền, tiết lực không chế run không ngừng thân thể, mời đế quân mang ta đi Lục Đạo Luân Hồi cùng, ta nghĩ làm rõ ràng chân tướng, đây là lựa chọn tốt nhất. Tần Nghiêu gật gật đầu, đưa tay gian mở ra một cái thẳng tới Lục Đạo Luân Hồi cung bên ngoài thời không môn hộ, dẫn đầu bước vào trong đó. Thẩm Nguyệt mạnh đánh lấy tinh thần đứng dậy, theo sát lấy hắn đi vào trước cửa cung, chỉ thấy một bộ màu vàng nhạt váy xòe dương tiền cấp tốc bay ra cung điện, dẫn lĩnh bọn hắn bước vào cửa cung. Bái kiến nương nương. Chốc lát, đi qua một đoạn như là mặt kính thẳng tắp đại đạo, trực tiếp đi vào thần cung chỗ sâu nhất. Tần Nghiêu cười chắp tay thi lễ. Một mặt thượng cổ hồng hoang họa biết trước, mạ vàng cẩm ý hậu thổ khoát tay áo, do hỏi, đế quân vì sao mà đến? Tần Nghiêu trở tay chỉ hướng Thẩm Nguyệt, thỉnh cầu nương nương giúp nàng hiểu ra kết trước. Hậu thổ ngạc nhiên, bất quá ngay trước mặt Thẩm Nguyệt, thật cũng không hỏi nhiều cái gì, chỉ nói, Thẩm Nguyệt, nhắm mắt lại, thả ra ngươi tâm thần phòng ngự, đừng có bất kỳ kháng cự nào. Thẩm Nguyệt đột nhiên có chút sợ hãi, nhưng không có đào tẩu, thuận theo nhắm đôi mắt lại, buông lỏng tâm thần, tiếp theo liền cảm ứng được một ngón tay điểm chạm vào chính mình chỗ mi tâm, lệnh đại não có chút bất tỉnh trướng. Vâng. Không bao lâu, nàng cảm giác trong đầu có đồ vật gì nổ tung, vô số ký ức hình tượng cấp tốc giải phong mà ra, như gió báo tẩy lễ lấy linh hồn ý chí. Mà ở trong mắt Tần Nghiêu, giờ này khắc này, hậu thổ sau lưng lại hiện hóa ra Lục Đạo Luân Hồi hư ảnh, đủ thấy giải phong Thẩm Nguyệt trí nhớ kiếp trước, đến tuột cùng cần cường đại cỡ nào lực lượng. Dần dần, Thẩm Nguyệt khỏe mắt phút chốc xuất hiện hai giọt nước mắt. Làm khỏe mắt càng thêm che không được càng lúc càng lớn giọt nước lúc, cái này hai giọt nước mắt liền từ khỏe mắt chảy ra, tại thanh xuân mà trắng nõn trên mặt trượt ra hai hàng nước mắt. Đùng, đùng, đùng. Theo từng giọt nước mắt ngã xuống đất, phát ra thường nhân không thể lắng nghe nhỏ bé tiếng vang, hậu thổ sau lưng Lục Đạo hư ảnh biến mất, đồng thời chậm rãi thu về bàn tay. Hô sau một hồi, Thẩm Nguyệt phun ra một ngụm thật dài ngực bụng cho khí, đột nhiên mở mắt ra, hướng về phía chính đối diện hậu thổ không người một cái thật sâu, Tây Hải Ngao Thốn Tâm, đa tạ nương nương giúp ta đánh vỡ thai bên trong chi mê, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Hậu thổ nhẹ nhàng nói, ngươi có thể là Ngao Thốn Tâm, cũng có thể là Thẩm Nguyệt, đến tột cùng là ai, chính ngươi định đoạt. Thẩm Nguyệt bất quá là đản sinh tại âm mưu tính kế một cái công cụ, Ngao Thốn Tâm mới là bản ngã. Thiếu nữ chậm rãi đứng thẳng thân thể, nghiêm túc nói. Hậu thổ gật gật đầu, chúc mừng ngươi tìm về bản ngã. Ngao Thốn Tâm mỉm cười, quay người nhìn về phía Tần Nghiêu, đưa tay hành lễ, không người một cái thật sâu, Thốn Tâm có thể tìm về bản ngã, còn muốn đa tạ đế quân khoan dung độ lượng cùng trợ giúp. 1000 năm trước, ta đối với ngươi nói qua, chúng ta không phải kẻ địch, hiện nay, ta muốn nói là, chúng ta là bạn cũ. Tần Nghiêu nhẹ nói. Không sai, chúng ta là bạn cũ. Ngao Thốn Tâm ánh mắt kiên định nói. Tại thời khắc này, trải qua ngàn buồn qua tận, nàng rốt cuộc học xong buông xuống, không còn khốn đốn tại tỉnh. Nhìn xem nàng vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định, Tần Nghiêu nhịn không được cười, ngươi tương lai có tính toán gì? Ngao Thốn Tâm trầm ngâm một lát, đột nhiên quỳ xuống tại hậu thổ trước mặt, mời nương nương cho phép ta mang theo ký ức chuyển thế, làm người cũng tốt, làm yêu cũng được, không còn là bất luận kẻ nào công cụ cùng quân cờ, thỏa thích tùy tiện vì chính mình sống một lần. Hậu thổ ngẩng đầu nhìn về phía Tần Nghiêu, chờ lấy hắn khuyên can hoặc là tán thành. Người là đối phương mang đến chính mình nơi này, như vậy có nên hay không đáp ứng cái này thỉnh cầu, ý nghĩ của đối phương là trọng yếu nhân tố quyết định. Tần Nghiêu suy nghĩ một lát, thấp mắt nhìn về phía Ngao Thốn Tâm, mai danh nhận tích kỳ thật cũng có thể. Ngao Thốn Tâm nghiêm túc nói, muốn làm, liền làm triệt để một điểm. Cùng Long tộc cắt chém, cùng Tiên đình cắt chém, cùng ngươi cắt chém. như thế mới có thể chân chính vì chính mình mà sống. Tần Nghiêu thật sâu nhìn nàng một cái, lập tức nói với hậu thổ, mời nương nương thành toàn. Hậu thổ gật gật đầu, đưa tay gian triệu hồi ra lục đạo bên trong nhân đạo luân hồi, đi thôi, trừ ta ra không ai biết người chuyển sinh thành ai. Đà tạ nương nương. Ngao Thốn Tâm trùng điệp dập đầu, sau khi đứng dậy thật sâu nhìn Tần Nghiêu liếc mắt một cái, cuối cùng đạo nghĩa không thể trốn bước bay vào luân hồi. Nhìn xem cảnh tượng này, Tần Nghiêu đáy lòng buông lỏng. Dương Tiễn số mệnh tình kiếp cuối cùng là họa thượng dấu trong tròn, thứ nay về sau lại vô lặp lại khả năng, đây đối với nàng đến nói có lẽ là kết quả tốt nhất. Một mảnh yên lặng gian, Dương Thiền bỗng nhiên mở miệng, nhưng kết quả này lại không phải chuyện này kết cục. Tần Nghiêu trong mắt dần dần hiện ra mấy phần hàn ý, tâm niệm chuyển động, một cỗ thanh khí liền tự này thể nội bay ra, hiển hóa thành Thẩm Nguyện bộ dáng. Dương Thiền liếc mắt cái này Thẩm Nguyện hóa thân, tò mò hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Tần Nghiêu đưa tay gian triệu hồi ra tình cổ trùng, đưa đến Thẩm Nguyện trong tay, yếu ớt nói, tích thủy chi thủ, dũng tuyển tương báo. Sau 14 ngày, trong phong đô thành, đẩy khám ti quan xá, Thẩm Nguyện hóa thân vừa đẩy ra một cái cửa phòng, một con lục sắc đom đóm liền tự xó xỉnh bên trong bay lên, tại này trước mắt lắc lư một chút, lập tức cấp tốc bay ra môn hộ. Hóa thân khỏe miệng khẽ nhếch, lập tức đóng lại cửa gỗ, một đường chạy chậm đến đuổi kịp đom đóm, trong bất chi bất giác, liền đuổi theo một chút ánh sáng, cấp tốc đi vào một tòa trong rừng rậm. Thời gian đêm khuya, trung quanh lại tối tăm nguyên, bởi vậy càng đi vào trong rừng nguồn sáng liền càng ảm đạm, cuối cùng đom đóm rơi vào một cây đại thụ gian, tan biến tại cây lá rậm rạp bên trong. Tiền bối, tại hắn cao giọng kêu gọi dưới, một gương mặt mo lập tức tại một gốc cổ thụ gian hiện hiện, vừa cười vừa nói, ở đây ngài làm sao tuyển một chỗ như vậy, quái dọa người. Tần Nghiêu hỏi thăm nói, Bối Âm Sơn thuận tiện dấu kín, nơi này thì là thuận tiện đào tẩu. Sai đạo hoàng nói, nhưng phàm là có chút gió thổi cỏ lay, hoặc là nói có điểm gì là lạ địa phương, ta liền có thể lập tức bỏ chạy mà đi. Tần Nghiêu khẽ bước cằm, tiền bối thật đúng là cẩn thận a. Không cẩn thận không được, chúng ta đối thủ chính là Phong Đô Đế Quân, là bây giờ Minh Phủ nhân vật số 2. Sai đạo hoàng đều cảm khái nói. Tần Nghiêu suýt nữa không có băng ngưng cười. Gia hỏa này căn bản không rõ ràng chính mình vì sao có thể sống đến hiện tại, còn dính dính tự hỉ cho là mình có bao nhiêu cẩn thận, thủ đoạn cỡ nào cao siêu. Trên thực tế, nếu không phải là hắn kiêng kỵ tại đạo tổ Khâm Phong Hồng Hỷ thần thần bị, vị này mộ phần cỏ đều cao vài thước. Nói cách khác, tại bên trong thế giới này, chân chính lệnh Tần Nghiêu cảm thấy kính sợ, chỉ có hợp đạo sau đạo tổ. Trừ cái đó ra, cho dù là đối mặt thánh nhân hắn cũng không có sợ hãi như vậy, dù sao thánh nhân không chỉ một vị, hoàn toàn có thể hợp tung liên hành, càng không nói đến hắn còn có xiển môn, cái này cơ bản bản có thể che gió che mưa. Tiền bối lời nói rất đúng, bất kỳ một cái nào nhỏ bé sai lầm cũng có thể trở thành chúng ta thất bại nguyên nhân dẫn đến. Nhiều lần thu thập xong cảm xúc, Tần Nghiêu nghiêm túc nói, ngươi có loại này giác ngộ ta cũng có thể yên tâm không ít. Sai đạo hoàng cười ha ha, chợt nói, trở lại chuyện chính, hạ cổ chuyện thế nào rồi? Tần Nghiêu nói, đã thông qua đưa bánh trung thu phương thức đem cổ trùng đút cho Phong Đô Đế Quân, nhưng chẳng biết tại sao hắn đến bây giờ cũng còn không có triệu kiến ta. Sai đạo hoàng thở phào một hơi, vẫn là câu nói kia, Phong Đô Đế Quân không phải bình thường thần tiên, xuất thân thánh giáo không nói, bây giờ còn thân ở cao vị, trên thân có chút hộ thể thần khí cái gì quá bình thường. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần hắn đem tình cổ trùng ăn, tình cổ trùng liền sẽ ở trong cơ thể hắn chậm rãi mạnh mẽ, mà lại đây là rất khó phát giác. Cuối cùng sẽ có một ngày, có lẽ là kế tiếp gặp mặt lúc, hắn liền sẽ không bị khống chế yêu ngươi, giống như khó chịu. Vậy là tốt rồi. Đúng, ta làm bánh trung thu thời điểm một lần tính làm rất nhiều cái, cho hắn đưa chút, chính mình ăn chút, bây giờ còn lại 2 khối. Tần Nghiêu lật tay gian lấy ra 2 khối bánh trung thu, đem bên trong một khối ném xài đạo hoàng, trên mặt dáng tươi cười nói, hương vị cũng không tệ lắm, xin tiền bối ngài cũng nếm thử. Nói, hắn trực tiếp cắn một cái trong tay bánh trung thu, trên mặt hiện ra một bôi thỏa mãn thần sắc. Nhìn xem nàng ăn thơm ngọt, Sai đạo hoàng liền cũng không nghi ngờ gì, 2-3 miếng gian, liền đem chọn khối bánh trung thu nuốt vào trong bụng, vừa cười vừa nói, sắc thực ăn rất ngon, ngươi tay nghề không tệ. Tần Nghiêu cấp tốc ăn xong còn lại bánh trung thu, hỏi thăm nói, đa tạ tiền bối khích lệ. Đúng, tiền bối còn có cái khác chỉ thị sao? Nếu như không có. Sai đạo hoàng khoát tay nói, cái khác chỉ thị không có, biết ngươi đem tình cổ trùng đốt cho Phong Đô Đế Quân liền đủ. Tiếp xuống, chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi tình cổ trùng có hiệu quả dùng thì tốt. Làm Phong Đô Đế Quân vì ngươi mà si mê, vì ngươi mà điên cuồng về sau, chúng ta liền có thể đạt được muốn hết thảy. Tần Nghiêu đáy mắt hiện lên một môi ý cười, vậy nhưng thật sự là đáng để mong chờ chuyện a. Sau đó không lâu, Tần Nghiêu thao túng Thẩm Nguyện hóa thân bay ra hắc ám rừng rậm, ẩn thân tại lá cây gian xài đạo hoàng chợt chợt lưỡi, lại đột nhiên cảm thấy kêu bánh trung thu dư vị càng thêm ngọt ngào, thậm chí trong lòng dường như có đạo âm thanh càng không ngừng đang nói, lại đến một khối, lại đến một khối. Loại tình huống này khiến cho nhịn không được cười lên, ám đạo chính mình thật sự là càng sống càng rút lui, một khối bánh trung thu mà thôi, thế mà đem đáy lòng thèm dục đều câu lên. Đợi về sau vạn ngã Dương Tiễn về sau, hoàn toàn có thể để Thẩm Nguyệt mỗi ngày cho mình làm bánh trung thu ăn, muốn ăn cái gì nhân bánh, liền ăn cái gì nhân bánh. Trong đầu tưởng tượng lấy cảnh tượng như thế này, hắn đúng là nhạc lên tiếng tới. Nhưng mà hắn nhưng không có ý thức đến, đặt ở trước kia, hắn là sẽ không đối loại chuyện này ôm lấy mong đợi, trong lòng chỉ có đối quyền lực vô tận truy cầu. Một bên khác, Tây Du trên đường, Huyết Hải 4 Ma Vương tại xác định Phong Đô Đế Quân là chân thật rời đi, mà không phải làm bộ rời đi về sau, lại lần nữa hội tụ đến lấy Đường Huyền Trang làm trung tâm bán kính bên trong, hữu tâm tính vô tâm, rất nhanh liền tìm được dấu ở trung quanh Ngũ Phương Đế, Tứ Trị Công Tạo, Lục Đinh Lục Giáp, 18 Già Lam. Xuất phát từ để phòng bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau tâm lý, 4 Ma Vương ngược lại ai cũng không nguyện ý làm cái này chim đầu đàn, thế là rất hoang đường tình huống liền phát sinh, bọn họ bốn cô thế lực lại mở ra đồng hành hành vi, đi theo Đường Huyền Trang cùng Tôn Ngộ Không một đường hướng tây, càng chạy càng xa. Cứ như vậy đã qua hơn nửa tháng, tứ đại ma vương tuần tự ý thức đến, không thể lại tiếp tục như thế. Bọn hắn là đến phá hư thỉnh kinh, không phải đến đi theo thỉnh kinh, loại tình huống này chuyển đi có thể cười rơi người răng hàm. Bởi vậy, tứ đại ma vương có ý thức tụ lại cùng một chỗ, đi qua số vòng đàm phán, cuối cùng đặt thành một cái lâm thời hợp tác hiệp nghị, ước định trước đem Đường Tăng từ đám kia thần Phật mí mắt phía dưới lấy đi, sau đó tại trao đổi phân chia như thế nào. Nhưng tứ đại ma vương cũng không rõ ràng là hiệp nghị là buổi sáng đặt thành, kế hoạch chuẩn bị buổi tối đậu thủ, nhưng lại tại lúc chạm vào tối, ở xa Phong Đô đế cung nội Tần Liêu liền thu được tình báo chính xác, biết được toàn bộ kế hoạch cùng thực hành thời gian. Đối với cái này, Tần Liêu đã may mắn vừa bất đắc dĩ. May mắn chính là lúc trước thu phục Tam Ma Nữ hành vi mang đến cho hắn vượt quá tưởng tượng hồi báo, đoán chừng tứ đại ma vương cũng sẽ không nghĩ tới Tam Ma Nữ sẽ trở thành lọt gió áo đông. Bất đắc dĩ là chính mình không phải Tây Du đệ nhất người phụ trách a, Quan Thế Âm mới là. Dựa theo bình thường quá trình đến nói, hẳn là Đường Tăng bị huyết hải cho mang đi, Tôn Ngộ Không tại Quan Thế Âm chỉ điểm hạ cứu người, bởi vậy tính là một nạn. Nhưng vấn đề là huyết hải nhóm này thối tôm nát chứng không phải diễn viên, bọn họ là thực có can đảm đối Đường Tăng hạ tử thủ. Như thật đem Đường Tăng làm cho chết rồi, tất cả người đầu tư lợi ích đều sẽ bị hao tổn, ở trong đó tất nhiên cũng bao quát hắn vị này Phong Đô đế quân. Mẹ nó, mặc dù đạt được tình báo chính là ta, nhưng việc này không thể là một mình ta làm a. Bạch Hổ Đường bên trong, theo ma nữ tàn niệm cấp tốc biến mất ở trước mắt, Tần Liêu đông nhiên từ vương tọa thượng đứng lên, hùng hùng hổ hổ nói. Chương 1553, cựu tử quỷ mẫu, đế quân tiểu yêu cầu. Chương 1553, cựu tử quỷ mẫu, đế quân tiểu yêu cầu. Tần Liêu chưa từng là một cái chịu ăn thiệt thòi hạng người, càng không tiếp thụ cái gì ăn thiệt thòi là phúc tâm linh canh gà. Bởi vậy, hắn quay người liền do Bạch Hổ Đường bên trong đi vào Lục Đạo Luân Hồi Cung trước, sai người gọi ra Dương Thiền, mời đối phương tiến đến giao chỉ thông báo Tây Vương Mâu việc này, tự thân tắc chạy tới Tây Thiên Cực Lạc thế giới, sớm thông báo Như Lai Phật Tổ. Không bao lâu, hai minh muội tuần tự nhìn thấy Như Lai cùng Vương Mẫu, tỏ vẻ thu được tin tức đáng tin, có người muốn giả mượn thay quân một chuyện, điều đi Phật Thiên Nhị Giới thủ hộ sứ người, mời bọn họ đối với cái này sớm làm ra ứng đối. Đến nỗi cái này tin tức đáng tin là thế nào đến tột cùng có bao nhiêu đáng tin cậy, hai người thì là giữ bí mật tuyệt đối, vô luận Như Lai cùng Vương Mẫu làm sao thăm dò, đều cắn chết không thể trả lời cùng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đối với cái này, Như Lai cùng Vương Mẫu không có biện pháp, thậm chí còn được tiếp nhận huynh muội bọn họ đề nghị, để bảo vệ người liên lạc làm lý do, không thể để lộ ra huynh muội bọn họ tới qua sự thật, để chuẩn bị phá hư Tây Du nghiệt chướng nhóm hoàn toàn không nghĩ ra, căn bản cha không rõ đến tuột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Nguyên nhân chính là như thế, Như Lai phái ra danh xưng thế giới Cực Lạc trí tuệ thứ nhất Xá Lợi Phất La tiến đến ổn định Phật môn hộ pháp, Vương Mẫu tắc phái ra tín nhiệm nhất Thiên Nô tiến đến thông báo Thiên Đình hộ pháp. Nhưng mà một kiện làm bọn hắn tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị chuyện bỗng nhiên phát sinh. Bốn ma vương bên trong Đại Phạm Thiên cùng Thất Bà bỏ qua một bên Tiên Ba Tuần cùng Sĩ và hai tên Lâm Thời Minh Hữu dẫn đầu độc thủ, thừa dịp Tôn Ngộ Không đi cho Đường Huyền Trang múc nước thời khắc, Đại Phạm Thiên dẫn đi Phật môn hộ pháp, Thất Bà dẫn đi Thiên Đình hộ pháp. Sau đó hai đại ma vương hai tên thuộc hạ ma đồng cùng quỷ mẫu gần như đồng thời nhào về phía Đường Huyền Trang, cuối cùng kẽn đủ chậm một bước, dẫn đến Đường Huyền Trang bị quỷ mẫu lấy âm phong cuốn đi, bay thẳng Thanh Minh. Cũng may Tôn Ngộ Không múc nước tốc độ cực nhanh, khi trở về vừa vặn nhìn thấy âm phong đi xa, lại gặp cự thạch bên cạnh không có sư phụ thân ảnh, lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra, một cái cân đầu vân liền hướng âm phong nhanh chóng đuổi theo. Lấy âm phong mang bọc lấy tam tạng quỷ mẫu, rất nhanh liền phát hiện bị lần theo dấu vết sự thật, tâm niệm chuyển động gian, chín đạo hài đồng âm hồn cấp tốc tự này thể nội bay ra, tiêu to lấy xẹt qua hư không, kích xạ hướng cân đầu vân thượng hầu tử. Này, Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang lóe lên, cơ kim cô động không ngừng bùng đánh, trong khoảnh khắc đem tất cả âm hồn toàn bộ đánh tan, hét to nói, yêu quái, thả sư phụ ta. Mắt thấy giữa bọn họ khoảng cách lại không ngừng rút ngắn, quỷ mẫu cực kỳ hoảng sợ, lập tức trốn vào trong vùng núi, thẳng đến minh giới mà đi. Chỉ là Tôn Ngộ Không cũng không thiếu độn địa bản lĩnh, theo sát lấy đuổi vào sâu trong lòng đất, một đầu xuyên qua âm dương hai giới bình chướng, bởi vậy rơi vào minh giới. Trong khi đi bộ, quỷ mẫu không ngừng quay đầu nhìn quanh, đáy lòng âm thầm tiêu khổ. Nàng không nghĩ tới cái này thối hầu tử trở về nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới cái này thối hầu tử lần theo dấu vết tốc độ đồng dạng vượt xa tưởng tượng. Mà hai loại tình huống lại mang đến một cái càng thêm phiền phức phản ứng dây chuyền, không bung được đối phương, nàng còn thế nào đem Đường Huyền Trang mang về huyết hải? Nói cách khác, nàng ngay trước mặt Tôn Ngộ Không đem Đường Huyền Trang mang về huyết hải, cái này không thuần túy là cho Phật giới, Thiên giới, Minh giới tam giới cộng đồng hướng huyết hải làm khó dễ lý do sao? Nguyên nhân chính là như thế, cho dù là đi vào Minh giới, nàng cũng không dám trực tiếp hướng huyết hải phương hướng lao vụt, cũng may sinh tử cực tốc gian, trong đầu chợt mà hiện lên một đạo linh quang, lại là nhớ tới nghe tiếng Minh giới Bối Âm Sơn. Tại địa phương khác nàng thoát không nổi cái con khỉ này, chỉ khi nào tiến Bối Âm Sơn, còn sợ vô pháp vứt bỏ một vị kẻ theo dõi sao? Cùng lúc đó, Thiên Ba Tuần cùng Sĩ Vạ cũng phát hiện còn lại hai ma vương hành vi, thịnh nộ sau khi cấp tốc quay người chạy tới huyết hải, chuẩn bị tại huyết hải nhập khẩu đoạn ngừng quỷ mẫu. Trên đỉnh núi, nhìn xem mang theo giận mà đi hai đại ma vương, ái niệm lặng lẽ phân ra một đạo hóa thân, thẳng đến Phong Đô thành mà đi. Nếu như nói Bán Thiên Ba Tuần đối với nàng mà nói có chút áp lực lời nói, như vậy Bán Đại Phạm Thiên cùng Thấp Bà đối với nàng mà nói căn bản không gọi sự tình. Minh giới, một phen sinh tử vận tốc giới, quỷ mẫu rốt cuộc thành công trốn vào Bối Âm Sơn, hưu một tiếng tiến vào một cái cửa hang bên trong. Tôn Ngộ Không theo sát mà đến, thi triển thần nhãn, liếc nhìn hướng mây mù lượn lờ âm sơn, lại căn bản thấy không rõ trong đó cấu tạo, chớ nói chi là tìm người. Trầm ngâm một lát, vì phòng ngừa kia yêu linh vụng trộm mang theo sư phụ rời đi, hắn lấy kim cô đồng làm bút, lấy bối âm sơn làm trung tâm, trực tiếp họa một cái long lánh nhàn nhạt kim quang vòng tròn, triệt để ngăn cách trong ngoài ra vào. Rất nhiều chuẩn bị đi vào bối âm sơn, hoặc là đi ra bối âm sơn hồn linh phát hiện loại tình huống này về sau, lập tức tìm tới Tôn Ngộ Không, yêu cầu hắn mở ra phong ấn. Mà đối với những yêu cầu này, Tôn Ngộ Không cũng vô thỏa hiệp ý nghĩ, ngược lại là báo ra chính mình danh hiệu, để những cái kia bởi vì cảm xúc quá kích động chuẩn bị tên động thủ nhóm, hào hào tỉnh táo một chút. Sau đó không lâu, tự Phật Thiên Lượng giới trở về phong đô hai huynh muội cũng thu được tin tức, kinh ngạc sau khi, đối Tôn Ngộ Không trong ấn tượng cũng nhiều ra một viên đáng tin cậy nhãn hiệu. Dù sao dưới loại tình huống này, nếu không phải là Tôn Ngộ Không cắn quỷ mâu thân ảnh mặc cho đối phương tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, đem Đường Huyền Trang đưa vào huyết hải, như vậy hòa thượng này là đừng nghĩ trở ra. Trái lại, đem quỷ mâu giam cầm tại Bối Âm Sơn bên trong, đối với bọn hắn tiên Phật mình Tam Phương Liên Minh đến nói, còn tính là có thể tiếp nhận kết quả. Là đêm, Tân Liêu, Dương Thiền, Vũ Phương Yên Đế, Tứ Trị Công Tảo, Lục Đinh Lục Giác, 18 Già Lam, cùng bị Phật tổ phái ra xá lợi Phất La, đại diện Thiên Đình Tiên Nô chờ người tề tụ tại Bối Âm Sơn trước, cùng Tôn Ngộ Không cùng nhau nhìn chăm chú hướng hắc vụ cuốn rộng lớn dãy núi. Dám hỏi chư vị, ai có thể đem tiên tà ma từ Bối Âm Sơn bên trong tìm ra? Tần Liêu một bộ trường sang màu đen, trong tay cầm một thanh màu đen quạt xếp, quay đầu liếc nhìn hướng một đám nghe tiếng tam giới thần Phật tôn giả. Chúng thần Phật im miệng không nói gì. Làm thế chỗ công nhận minh giới ngũ đại kỳ sơn một trong, Bối Âm Sơn kỳ liền kỳ tại núi, phong, lĩnh, động, khe không chỗ nào mà không bao lấy, lại hắc vụ từ từ, âm phong ảo ảo, thần ma đông đảo, tốc tới là tam giới kẻ liều mạng ngủ lại khu vực. Muốn tại một chỗ như vậy tìm ra hai người đến, tuyệt không phải bèn bèn là có được trí tuệ cùng thực lực liền có thể làm được. Một mảnh yên lặng gian, Tần Liêu ánh mắt đảo mắt qua cái này từng trương mặt người, cuối cùng nhìn chăm chú nhìn về phía Xá Lợi Phất La, đại sư cũng thúc thủ vô sách. Xá Lợi Phất La lắc đầu, nhẹ nói, việc này nói khó cũng không khó, chỉ cần thắp sáng một chén đèn, xua tan vờn quanh dãy núi hắc vụ, liền có thể lấy thần niệm tra xét rõ ràng. Tần Liêu lông mày phong khẽ nhếch, đại sư nói đèn là cái gì đèn? Xá Lợi Phất La lập tức nhìn về phía Dương Thiền, ấm giọng đáp lại, bảo liên đăng. Dương Thiền mím môi một cái, lật tay gian lấy ra bảo liên đăng, nhị ca, ta đi thử một chút đi. Tần Liêu bật cười, thôi được, vậy liền vất vả tăng muội. Không có việc gì, Dương Thiền chậm rãi bay lên, cuối cùng cùng dây núi ngang bằng, hướng về phía trước hắc vụ giơ lên trong tay bảo liên đăng. Đạo đạo thần quang bảy màu nhất thời từ bích ngọc thần đèn bên trong lấp lánh mà ra, tiếp cận hắc vụ lúc, trong nháy mắt liền đem hắc vụ luyện hóa, bởi vậy dẫn đến hắc vụ không ngừng tăng dã, cho đến hoàn toàn biến mất. Cái này lúc, chúng thần Phật nhao nhao thả ra thần niệm, thảm thức tìm kiếm cả tòa Bối Âm Sơn, chỉ là lâu chừng đốt nửa nén nhang, liền tại giữa núi non trùng điệp một tòa pha tạp mục trong thác, phát hiện cưỡng ép lấy Đường Huyền Trang cựu tử quỷ mẫu. Yêu nghiệt, nhanh chóng đem Đường Huyền Trang thả ra. Chúng thần nhao nhao tuấn di mà tới. Lục Đinh Lục Giáp đồng thời hướng một tháp hét to đạo. Âm nguyệt dưới, một trong tháp. Cựu tử quỷ mẫu ngồi xếp bằng, tân sinh chín con quỷ anh thì là lít nha lít nhít ghé vào Đường Huyền Trang trên lưng, tùy thời chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng. Các ngươi thả ta rời đi, ta liền thả hòa thượng này. Nghe vậy, chúng thần vô ý thức nhìn về phía nơi này địa vị cao nhất Tần Liêu chờ đợi lấy hắn làm quyết đoán. Nhìn ta làm gì, đây là cần suy xét vấn đề sao? Tần Liêu dò hỏi. Chúng thần lúc này mới rời đi ánh mắt. Sau đó Lục Đinh Lục Giáp cùng 18 Già Lam dưới sự chỉ huy của Xá Lợi Phất La bắt đầu bày trận, đạo đạo phù văn màu vàng cấp tốc tiếp bám vào một tháp phía trên. Bởi vậy, cựu tử quỷ mẫu lập tức cảm nhận được xâm nhập cùng dày vò, là lấy bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Huyền Trang, chuẩn xác mà nói, là nhìn về phía Đường Huyền Trang phía sau âm hồn quỷ anh. Một con quỷ anh cùng này hai mắt nhìn nhau, dường như tiếp thụ lấy cái gì tín hiệu, lập tức từ Đường Huyền Trang ra thịt gian chui vào này thể nội, kịch liệt đau nhức lệnh hòa thượng nhịn không được kêu lên thảm thiết. Tăng tốc, lại nhanh. Một ngoài tháp, Xá Lợi Phất La quá khẽ. Chúng Phật tu tất cả đều kết ra ngã ngồi, thi triển pháp ấn, miệng tụng kinh văn, cựu tử quỷ mẫu toàn thân trầm xuống, chỉ cảm thấy chính mình giống như là gánh vác một toàn núi lớn. Đã các ngươi tịnh không để ý hòa thượng này tính mệnh, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Cựu tử quỷ mẫu gầm thét một tiếng, đột nhiên phất tay. Huyền Trang trên lưng, chín con quỷ anh đồng thời chui hướng phía sau lưng, đem này trong nháy mắt đau ngất đi, đáy mắt lại lấp lánh lên đạo đạo ma quang. Thấy thế, Dương Thiền Trung Quy là có chút không đành lòng, trong nháy mắt người đèn hợp nhất, quay đầu nói với Tần Liêu, nhị ca, vận dụng thời không pháp tắc đi. Ai? Ta đây là đế quân. Vẫn là hộ pháp a. Tần Liêu thở dài, nhưng cũng đưa tay thi triển ra thời không pháp tắc, mà làm Dương Tiễn mang theo bảo liên đăng chi lực, đem cái này pháp tắc cường hóa về sau, một trong tháp thời không lập tức bị giam cầm. Ngay sau đó, Tần Liêu đưa tay phóng xuất ra một đầu pháp tắc xiển xích, cưỡng ép phá vỡ mà vào một trong tháp, cấp tốc cuốn chặt lấy Đường Huyền Trang thân thể, dường như câu cá đem này từ một trong tháp kéo ra ngoài. Sư phụ, Tôn Ngộ Không thở nhẹ một tiếng, lập tức phi thân lên, giữa không trung đem nhắm chặt hai mắt hòa thượng tiếp trong ngực. Ngộ Không, đem hắn để dưới đất đi, lấy cung cấp Lục Đinh Lục Giáp cùng 18 Già Lam Kuma. Xá Lợi Phất La mở miệng nói, Tôn Ngộ Không chừng mắt nhìn, vội vàng đem hòa thượng đặt ngang ở một tháp trước, 30 danh Phật tu cấp tốc vây quanh đối phương kết giả ngã ngồi, niệm kinh Kuma. Cùng lúc đó, Tần Liêu trong nháy mắt bung lên, phóng xuất ra một đầu pháp tắc xiển xích, cưỡng ép quán xuyên cựu tử quỷ mẫu thân thể, tiếp theo nhìn về phía Dương Thiền. Dương Thiền yên lặng gật đầu, đưa tay gian thu hồi bảo liên đăng, một trong tháp thời không giam cầm cấp tốc tan thành mây khói. A, khi thời không phong cấm giải trừ về sau, cựu tử quỷ mẫu nhất thời hét thảm lên, bị pháp tắc xiển xích xuyên qua thân thể càng là không ngừng run rẩy. Tần Liêu khống chế xiềng xích đem này đột nhiên lôi ra một tháp, giam cầm vào hư không bên trong, lạnh lùng hỏi: "Ngươi là huyết hải vị nào mà vương thuộc hạ?" Ta không biết cái gì huyết hải, càng không biết cái gì huyết hải ma vương. Cựu tử quỷ mâu âm thanh run rẩy nói. Tần Liêu Trang nghiêm nói, nếu ngươi chịu bàn giao tình hình thực tế, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu không, bắt cóc Huyền Trang sai lầm, liền sẽ toàn rơi trên người chính ngươi, vậy ngươi cũng chỉ có thể đi 18 tầng trong địa ngục đi một lần. Cựu tử quỷ mâu cô nén to lớn đau đớn, chậm rãi mở miệng, ta bây giờ nói chính là tình hình thực tế, nếu như ta tương lai đổi giọng, như vậy nhất định là các ngươi vu oan giá họa. Tần Liêu yếu ớt nói, lấy thực lực của ngươi đến nói, tại trong biển máu hẳn là gần với tứ đại ma vương tồn tại a. Chịu khổ vài vạn năm thậm chí thời gian dài hơn, thật vất vả đạt tới cái này cao độ, lại bởi vì một cái nhiệm vụ, trong nháy mắt mất đi hết thảy, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Như vậy đi, nếu như ngươi chịu thành thật khai báo, ta có thể sắp phong ngươi làm phong đô cựu tử quỷ mẫu, thưởng thụ vương hầu cấp đãi ngộ. Không cần nói nữa, ai làm lấy chịu, nếu thất bại, liền nên nhận mệnh. Cựu tử quỷ mẫu trong mắt lóe lên một bôi buồn sắc, trên mặt lại là thản nhiên, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Như Lai Phật tổ đến. Đột nhiên, nương theo lấy một đạo chấn động thập phương tiếng hét lớn, thần uy lẫm liệt, thân thể to lớn như Lai Phật tổ, mang theo giả diệp cùng A Nan hai đại tôn giả tự phương Tây mà đến, khí độ kinh người, rộng lớn ngàn vạn. Nhìn xem hòa thượng này, Tôn Ngộ Không vô ý thức nắm chặt kim cô đồng, đáy mắt hiện lên một bôi hung quang. Bái kiến Phật tổ. Xá Lợi Phất La cùng 30 Phật tu nhao nhao đứng dậy không lưng, cùng hô lên. Như Lai khẽ bước cằm, đưa mắt nhìn về phía Tần Liêu, đế quân, này ma quái cùng ta Phật môn hữu duyên, nên là Phật môn hộ pháp 20 chư thiên một trong quỷ tử mẫu thần, còn mời đế quân giao cho ta hạ phục, mang đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tần Liêu nhíu mày, cười nói, Phật tổ, ngài cái này sớm cũng tới, muộn không tới, đều xong việc lại đến hái quả đảo, có phải hay không quá không coi ta là chuyện rồi. Như Lai quát tay nói, phóng nhãn tam giới, ai dám xem nhẹ đế quân. Lao tăng cũng chỉ là vừa mới cảm ứng được chuyện này, thế là liền chạy tới đầu tiên nơi đây. Tần Liêu nụ cười không thay đổi, truy vấn, chúng ta cũng coi là lao quen biết, ta tin tưởng Phật tổ không nói dối, nhưng không chịu nổi người khác sẽ làm này nghĩ, càng không chặn nổi miệng lưỡi thế gian, không biết Phật tổ lấy gì dạy ta. Như Lai, cái này âm tiên tử, thật sự là một điểm thua thiệt không ăn a. Trầm ngâm một lát, Như Lai thấp mắt nhìn về phía cựu tử quỷ mẫu, vậy liền làm nàng thiếu đế quân một lần như thế nào? Lần này nghĩa thích tri ân, ngày sau ổn thỏa báo đáp. Tần Liêu lắc đầu, nói, nếu có hướng một ngày, ta dùng đến nàng, cũng liền đại biểu cho ta đi hướng tuyệt cảnh. Như Lai im lặng, chợt đem quyền chủ động, hoặc là nói đem đao đưa đến trong tay đối phương, đế quân cho rằng như thế nào cho phải. Tần Liêu nâng lên tay, dựng thẳng lên một ngón tay, ta chỉ có một cái tiểu yêu cầu, địa tạng vương cần nghe theo ta điều khiển, phục tùng ta an bài. Như Lai, cho ngươi đao, là để ngươi cắt thịt, không phải để ngươi quyết tâm. Như hắn đáp ứng yêu cầu này, Phật môn liên quan tới minh giới tính kế đem triệt để phó mặc, địa tạng vương cũng thuộc về bánh bao thịt đánh chó, mập phong đô. Trầm mặc một lát, Như Lai lắc đầu nói, đế quân tìm nhầm người, lao tăng không có quyền sai khiến chuyện này, dù sao địa tạng vương là Ngọc Đế Khâm Phong. Gặp hắn bắt đầu ngồi trả giá, Tần Liêu ngay sau đó nói, không nghe ta điều khiển không quan hệ, như vậy nghe theo hậu thổ nương nương điều khiển tổng không có vấn đề à. Hắn hiện tại là ai đều không nghe, một lòng tại địa phủ phát triển thế lực, một lòng muốn làm ra cái quốc trung chi quốc. Nói thật, ta đã nhận thật lâu, bất quá xem ở mặt mũi của ngài bên trên, không có nhằm vào hắn làm ra hành động gì mà thôi. Như Lai khỏe miệng giật một cái. Lời nói này, cùng địa tạng cho hắn nói hoàn toàn không hợp sổ sách a. Cái gì gọi là trận tròn mắt nói lời địa đặt, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, hôm nay xem như thật sâu linh giáo. Trước kia là người hợp tác, chỉ thấy được đối phương lòng dạ cùng cơ biến, hôm nay muốn đoạt thức ăn trước miệng cọng, mới nhìn thấy đối phương sắc bén cùng tay độc. Chương 1554, thu phục địa tạng, Nguyệt lão nghịch tiên. Chương 1554, thu phục địa tạng, Nguyệt lão nghịch tiên. Thật lâu. Như Lai thở phào một ngụm trọc khí, trầm giọng nói, địa tạng vương có đại biện lòng, chủ quan trí, đại thể nguyện, tự thể tất tận độ lục đạo chúng sinh, cứu vớt chư khổ, bắt đầu nguyện thành Phật, lao tăng như lấy thế tôn chi danh, cưỡng ép làm hắn thần phục hậu thổ, không thua gì phá này đạo tâm, cho nên nghe lần này khéo léo từ chối, Tần Liêu biết tại Như Lai trong lòng, cựu tử quỷ mẫu cũng không đáng đồng tiền, như chính mình kiên trì, như vậy Như Lai sát suất lớn sẽ từ bỏ dẫn độ cựu tử quỷ mẫu. Nghĩ tới đây, tại Như Lai ra vẻ chần chờ lúc, hắn lập tức nói tiếp, ta muốn từ trước đến nay đều không phải bóc lột bạn bè, hoặc là nói bóc lột minh hữu, mà là hợp tác cùng có lợi. Như địa tạng vương chịu phục tùng hậu thổ nương nương ý chí, như vậy phong đô cam nguyện tôn Phật sùng đạo. Như Lai mí mắt đột nhiên nhảy một cái, tôn Phật sùng đạo, cái này đối với hắn đến nói dụ hoặc cũng không tiểu. Đương nhiên, dụ hoặc lớn nhất tự nhiên là độc tôn Phật môn, giống như triều Hán thời kỳ độc tôn học thuật nho ra. Nhưng hắn cũng biết, đây là không có khả năng, hậu thổ cũng liền mà thôi. Dương Tiễn trên người đạo môn vết tích cơ hồ xâm nhập mệnh lý, thậm chí là đứng thẳng chi buồn, có thể nói ra tôn Phật sùng đạo câu nói này cũng đã là cực hạn. Như vậy đi, ta đi tìm địa tạng vương nói chuyện, nhìn hắn là có ý gì. Nhiều lần, Như Lai nhẹ nhàng nói. Tần Liêu mở miệng cười, Phật tổ xin cứ tự nhiên. Vừa dứt lời, Như Lai liền trong nháy mắt biến mất tại Bối Âm Sơn trên không, theo hắn cùng đi giả diệp cùng A Nan lại lưu lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lặng lặng chờ đợi Phật tổ trở về. Một tháng trước, cựu tử quỷ mẫu trong lòng cảm xúc nói không nên lời phức tạp. Nàng cảm giác mình bây giờ tựa như là một kiện hàng hóa, hoặc là nói là thợ săn đánh tới con mồi, thợ săn ngay tại cầm nàng cùng người mua mà cả. Loại tình huống này không thể nghi ngờ là đưa nàng tôn nghiêm bức trên mặt đất, hung hăng ma sát một phen về sau, lại nặng nặng giẫm hai cước. Dù sao thành như kia Dương Tiễn nói, cho dù là tại trong biển máu, nàng cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, mà là gần với tứ đại ma vương cao đẳng tồn tại. Nhưng là, nàng lại không dám ngăn cản cuộc giao dịch này tiến hành, thậm chí chỉ có thể chờ đợi có thể giao dịch thành công. Từ hiện thực đến nói, tại không bán đi huyết hải tình huống dưới, trở thành Phật môn 20 chư thiên, dù sao cũng tốt hơn tại thập bát trọng trong địa ngục nhận hết dày vò. Chỉ bất quá, nếu như Địa Tạng Vương đáp ứng điều kiện này, như vậy Phong Đô cùng Địa Tạng Vương đại biểu Thế Tôn một mạch, sẽ sinh ra trên lợi ích chiều sâu khóa lại, Phong Đô cũng đem đạt được Thế Tôn một mạch, ít nhất là Địa Tạng Vương toàn lực bảo vệ, chính mình chỉ sợ là không có hy vọng báo thù rửa hận. Không biết qua bao lâu, ngay tại nàng trong lòng hiện ra vô số ý nghĩ lúc, Như Lai mang theo Địa Tạng Vương trở về, đứng ở nàng bên cạnh, trực diện vị kia đáng sợ Phong Đô đế quân. Phật tổ, Địa Tạng, hai vị nói như thế nào? Tần Liêu ánh mắt liếc nhìn qua cái này hai tấm khuôn mặt, cốt bởi nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì lộ ra ngoài, cho nên liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Địa Tạng chắp tay trước ngực, thấp giọng nói, Bần tăng nguyện ý nghe từ hậu thổ nương nương điều khiển, bảo vệ Phong Đô, nhưng bởi vì cần đem tinh lực đều dùng tại độ hóa âm hồn bên trên, cho nên không có cách nào nghe theo tuyên triệu. Tần Liêu trầm ngâm không nói, hiện trường không khí lập tức ngưng trọng lên, làm giao dịch vật cựu tử quỷ mẫu càng là hai hùng kết đĩa. Không được. Một mảnh yên lặng gian, Tần Liêu chậm rãi nói. Địa Tạng miệng bên trong phát khổ, quay đầu nhìn về phía Phật tổ. Cái này đều không được, kia hắn thật không có cách nào thỏa hiệp. Như Lai cũng có chút bực mình, nhưng lại tại hắn chuẩn bị mở miệng thời khắc, Tần Liêu lại đột nhiên nở nụ cười, nhẹ nói, muốn nghe điều không nghe tuyên, đương nhiên phải trả giá tương ứng đại giới. Cái này đại giới chính là, Địa Tạng Vương truyền pháp cần phối hợp Phong Đô hành chính, lại tiếp nhận Phong Đô giám sát. Địa Tạng, Như Lai, đem so sánh với ngay từ đầu công phu sư tử ngoạn, yêu cầu này không thể nghi ngờ là tiểu rất nhiều, nhưng tương tự là vô pháp coi nhẹ vấn đề mấu chốt. Phối hợp, giám sát, cái này bốn cái nhẹ nhàng chữ lại trở thành bọc tại Địa Tạng Vương trên cổ hai cái gông xiềng. Là muốn nghe điều không nghe tuyên, vẫn là muốn hai đại gông xiềng, đây là bày ở trước mặt bọn hắn vấn đề mới. Địa Tạng, ngươi đến quyết định đi. Lặng im sau một hồi, Như Lai thấp giọng nói. Địa Tạng, để hắn đến quyết định, bản thân liền mang theo mãnh liệt khuynh hướng. Dù sao nếu như cự tuyệt, làm Thế Tôn Như Lai tốt hơn mở miệng. Mà thôi, Bần tăng xuất thân Phật môn, tự làm muốn về quỹ Phật môn. Chốc lát, Địa Tạng ngẩng đầu nhìn một chút nhưng vẫn bị xiềng xích giam cầm cựu tử quỷ mẫu, bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thật sớm tại đơn độc trò chuyện lúc, Phật tổ liền nói cho hắn 20 chư thiên hàng nghĩa. Đơn giản đến nói, cái gọi là 20 chư thiên, tức là thủ hộ Phật môn 20 vị hộ giáo pháp thần, đợi Phật kiếp tiến đến thời điểm, cái này 20 chư thiên chính là chống lên Phật môn 20 cây cây cột, là vì mưu vạn thế chi bố cục, thể hiện ra Như Lai sâu xa suy nghĩ. Nói trở lại, quá khứ hắn Địa Tạng như không có Phật môn, liền không có hôm nay, tương lai như không có Phật môn ủng hộ, hắn liền đồng trọng thư đều làm không được, chỉ có thể làm Phong Đô đế quân môn hạ chó săn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể bị khuất một chút chính mình, từ đó nhìn chung Phật môn đại cục. Đương nhiên, từ một phương diện khác đến nói, cái này cũng tương đương với tại địa phủ bên trong mở ra mới cục diện, tương lai chí ít sẽ không giống quá khứ gian nan như vậy, cũng coi là trò chuyện lấy an ủi. Một tháp trước, Tần Liêu cười ha ha, đưa tay gian thu hồi giam cầm cựu tử quỷ mẫu pháp tắc xiềng xích, như thế rất tốt, tất cả đều vui vẻ. Cựu tử quỷ mẫu, giờ này khắc này, nàng đảo mắt tứ phương, phát hiện có thể cười được, chỉ có vị này đế quân mà thôi. Ngươi quản cái này gọi tất cả đều vui vẻ, tên ngươi gọi đều lại a. Không bao lâu, Như Lai mang đi giả diệp, A Nan, Xá Lợi Phất La, cựu tử quỷ mẫu. Tôn Nộ không tiếp đi như cũ hôn mê đường tam tạng, một đám hộ pháp thần tắc là tùy tùng sư đồ hai người trở về hướng mặt trời gian. Mà Thiên Nô rất rõ ràng Dương Tiễn nhìn chính mình không vừa mắt, thế là theo sát lấy đám người chạy, đến mức trong nháy mắt, một tháp trước liền chỉ còn lại Tần Liêu, Dương Thiền, cùng Địa Tạng ba người. A Di Đà Phật, từ nay về sau, còn mời đế quân chỉ giáo nhiều hơn. Địa Tạng yên lặng thu hồi ngóng nhìn ánh mắt, một mặt mỉm cười nói với Tần Liêu. Tần Liêu nhẹ nhàng nói, ta biết trong lòng ngươi mười phần không cam lòng, cảm thấy là chính mình bị ủy khuất. Có thể ngươi xem một chút nho ra hiện trạng, như không có đồng trọng thư thay đổi. Nho ra lại thế nào khả năng từ chư tử bách ra bên trong chỗ hết tài năng, trở thành bạn thế người đọc sách cộng đồng truy tìm đại đạo. Là cái khác học phiệt không tốt, vẫn là cái khác học phiệt xuất hiện nhân tài đứt gãy. Địa Tạng nhẹ nhàng thở dài ra một ngụm trọc khí, đạo lý ta đều hiểu, cho nên đấy lòng đối đế quân cũng không có chút nào đáng ghét. Tần Liêu cười cười, hướng về phía đối phương giơ bàn tay lên, con đường phía trước dài dằng dặc, như cũ che kín bụi gai cùng khó khăn, hy vọng chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực, chung khắc muôn vàn khó khăn. Địa Tạng đưa tay cùng này giữ tại cùng nhau, nghiêm túc nói, đồng tâm hiệp lực, chung khắc muôn vàn khó khăn. Đến tận đây, Địa Tạng cùng Phong Đô triệt để hoàn thành lợi ích khóa lại, Thiên Đình phương diện phân hóa sách lược trong nháy mắt phá diệt, thậm chí là vì Phong Đô thế lực bản đồ đưa lên một khối ghép hình. Ngoài vạn dặm, U Minh huyết hải, bình tĩnh cung lay động huyết hải phía trên, Đại Phạm Thiên cùng Sĩ và Yên Lặng thừa nhận Thiên Ba tuần cùng thấp ba chỉ trích, vô luận hai cái vị này nói lời cỡ nào khó nghe, toàn bộ hành trình không có nửa câu phản bác. Nhìn xem lặng im không lời hai đại ma vương, Thiên Ba tuần cùng thấp ba cũng rất bất đắc dĩ, mắng cũng mắng mệt mỏi, đành phải mang theo riêng phần mình thuộc hạ rời đi huyết hải, quay về dương gian. Dự định nhìn xem còn có thể hay không tìm tới cơ hội khác cướp bóc đường tăng. Mà tại bọn hắn đám người này một cỗ phong giống như rời đi về sau, túi đầu Đại Phạm Thiên cùng Sĩ và cũng cuối cùng đem đầu dơ lên, hai mặt nhìn nhau, cộng đồng thở dài. Chủ thượng cách đó không xa, nhìn Thiên Ba tuần cùng thấp bà xuất đội rời đi, ma đồng mang theo một cỗ huyết sát chi khí cấp tốc đi vào Đại Phạm Thiên trước mặt, không người bái đạo. Thế sự vô thường, ngươi không có cướp được đường huyền trang, hiện tại xem ra ngược lại thành một chuyện tốt. Đại Phạm Thiên nhìn chăm chú đối phương xấu xí gương mặt, có chút ít cảm khái nói. Sì bạ gương mặt hung hăng run rẩy một chút, mời Phạm Thiên Thần theo ta cùng nhau thay hình đổi dạng, đi tới Phong Đô đoạt lại quỷ mẫu. Nếu như bị bắt chỉ là một tên bình thường thuộc hạng, hắn coi như là nhận thua, dám hạ chẳng tự nhiên được thua được. Nhưng vấn đề là, cựu tử quỷ mâu chính là hắn sĩ vạ tọa hạ đệ nhất chủ tướng, có thể ngồi lên vị trí này đều có nhất định không thể thay thế tính. Bởi vậy hắn không có cách nào nhận thua, càng không muốn tiếp nhận kết quả này. Quỷ mâu đã không còn phong đô. Cái này lúc, ngay tại đại phạm thiên suy tư lý do cự tuyệt lúc, ma đồng đống nhiên nói. Sĩ vạ sửng sốt một chút, hỏi thăm nói, không tại phong đô. Dương Tiễn đem nàng quan đi đâu rồi? Ma đồng trên mặt hiện lên một bôi buồn sắc, thấp giọng nói, ta tận mắt nhìn thấy, Dương Tiễn đem nàng bán cho Phật môn, từ đó đổi lấy địa tạng một mạch toàn lực ủng hộ. Sĩ vạ, đại phạm thiên. Nửa ngày, sĩ vạ giận dữ, chung quanh lập tức nhấc lên vạn trượng sóng to, Dương Tiễn, ta cùng ngươi không đội trời chung. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, đường đường phong đô đế quân, lại làm ra loại tà ác này hoạt động. Đại phạm thiên há to miệng, nhưng cũng không biết nên khuyên thứ gì. Dù sao đau mất chủ tướng không phải hắn, hiện tại vô luận như thế nào khuyên đều giống như đang nói mát. Nhân gian, trường lĩnh cổ lâm, sơn thần miếu thờ. Núi hoang thần bảo vệ lấy một chén thanh đăng, nhìn xếp bằng ở chính mình trước tượng thần áo bào đỏ lao tiên, lén tưởng tượng thấy như thế nào lại muốn điểm chỗ tốt. Hắn muốn là cái này trong cổ lâm một tôn sắp biến mất sơn thần, chưa từng nghĩ lúc sắp chết may mắn gặp quý nhân, bắt kịp thượng tiên tá túc, thế là liền được chút chỗ tốt, tăng chút thọ nguyên. Nhưng hắn cũng rõ ràng, chỗ tốt này chỉ là tá túc phí, đợi đối phương rời đi về sau, chính mình chỉ sợ lại muốn khôi phục chờ chết trạng thái, hy vọng duy nhất chính là trèo lên cái này thật vất vả gặp phải trước cao, mượn này giành tạo hóa. Đang lúc hắn bắt hết óc nghĩ đến vấn đề này lúc, áo bào đỏ lao tiên đột nhiên mở hai mắt ra, thì thào nói, không thích hợp. Thượng tiên, cái gì không đúng? Sơn thần vội vàng dẫn theo thanh đăng vui vẻ chạy đến đối phương trước mặt, một mặt định hỏi. Áo bào đỏ lão tiên dường như tự nói, ta gần nhất luôn luôn đang suy nghĩ một nữ nhân, ban sơ chỉ là dư vị nàng làm bánh trung thu, về sau cái này tưởng niệm liền do bánh trung thu chuyển biến thành người, gần nhất hai ngày này nhất là nghiêm trọng, cơ hồ nhắm mắt lại, liền có thể nhìn thấy đối phương thản nhiên cười nói gương mặt. Sơn thần bồi tiếp cẩn thận nói, ngài là yêu nàng rồi. Áo bào đỏ lão tiên sắc mặt liền giật mình, chợt thân sắc kỳ biến, vội vàng nội thị bản thân, kết quả vô luận hắn làm sao xem xét, đều tìm không ra bất kỳ đầu mối nào. Sơn thần trừng mắt nhìn, chỉ cho là tự mình nói sai, lập tức không dám nói nữa ngữ. Kỳ quái, quá kỳ quái, không được, ta phải đi tìm nàng hỏi một chút. Áo bào đỏ lão tiên bỗng nhiên từ bồ đoàn bên trên đứng lên, một mặt bối rối nói, mà trương này khó nén hốt hoảng mặt, đương nhiên đó là Sài Đạo Hoàng. Sơn thần bội nói, thượng tiên, ta đến vì ngài đèn lồng mở đường đi. Không cần, ta đi địa phương, ngươi đi không được. Sài Đạo Hoàng khoát tay áo, nhất thời hóa thành một đạo hư quang, trong nháy mắt tan biến tại trong miếu thờ. Thấy tình huống như vậy, Sơn thần nhịn không được đánh chính mình một cái tát, mang theo đầy ngập hối hận nói lẩm bẩm, để ngươi lắm miệng, để ngươi lắm miệng, hiện tại tốt rồi, tạo hóa để chính ngươi cho nói không có. Sau một hồi, một bộ đại hồng bào Sài Đạo Hoàng ẩn thân nặc khí, lặng lẽ đi vào Minh phủ đầy khám trong ti, tại toàn bộ ti nha bên trong cấp tốc chuyển hai vòng, đúng là không thể tìm tới Thẩm Nguyệt bóng dáng. Sau đó, hắn bằng nhanh nhất tốc độ đi vào đầy khám ti quan sát bên trong, lại như cũng không nhìn thấy đối phương. Cái này lúc hắn liền có chút hoảng, bất quá còn có thể trong lòng an ủi mình, có lẽ là đút cho Dương Tiễn tỉnh cổ trùng có hiệu quả, Thẩm Nguyệt đang cùng đối phương cùng một chỗ. Đương nhiên, đế cung hắn là vạn vạn không dám đi. Lấy hắn hiện tại cùng Dương Tiễn quan hệ đến nói, chui vào trong phong đô thành liền rất mạo hiểm, lại hướng đế cung chạy liền thuần túy là tìm đường chết. Nhưng vấn đề là, hắn tại đầy khám trong ti đợi dòng dã 3 ngày, từ đầu đến cuối không có tìm tới Thẩm Nguyệt thân ảnh. Rơi vào đường cùng, đành phải giả mạo cái khác ti nha bên trong quan lại, trà trộn vào đầy khám ti nha môn trung sáo lời nói, đạt được tin tức lại là Thẩm Nguyệt đã từ đầy khám ti rời trước, đến nơi đi đâu rồi, không người biết được. Không có cách, hắn chỉ có thể đi vào đế ngoài cùng, xa xa nhìn chăm chú lên đế cung cửa lớn, kỳ vọng có thể nhìn thấy Thẩm Nguyệt thân ảnh, đồng thời nội tâm hiện ra trận trận lo lắng cảm xúc. Có thể kết quả lại là, hắn ngồi chờ dòng dã 21 ngày, từ đầu tới đuôi đều chưa thấy qua đối phương. Một người sống sờ sờ cứ như vậy không gặp, sống không thấy người, chết không thấy xác, Sài Đạo Hoàng không thể tránh né bởi vậy chịu đủ tâm lý dày vò, giống như thân ở vô gian địa ngục. Cuối cùng, hắn lấy ra trên người mình tất cả tích xúc, mua được một tên đế cung hộ vệ, từ đối phương trong miệng biết được, Thẩm Nguyệt cũng không trong cung, thậm chí là thật lâu đều chưa thấy qua nàng. Truy xét đến nơi này, Sài Đạo Hoàng liền xác nhận Thẩm Nguyệt hoàn toàn chính xác mất tích, chỉ là không biết nàng là bởi vì thân phận bại lộ bị Dương Tiễn bí mật xử trí, hay là bởi vì ra cái gì ngoài ý muốn trực tiếp không gặp. Nhưng vô luận là loại tình huống nào, với hắn mà nói đều đâu chỉ tại thai hoàng ngập đầu. Trên thực tế, từ đầu đến cuối hắn đều rất rõ ràng chính mình tại giao chỉ giá trị là cái gì, mà theo Thẩm Nguyệt biến mất, giá trị của mình cũng theo tan thành mây khói. Dưới loại tình huống này quay về giao chỉ, Vương Mẫu lại há có thể buông tha mình. Ý niệm tới đây, Sài Đạo Hoàng càng thêm thống khổ. Nội tâm chi dày vò, không đủ vì ngoại nhân nói cũng. Thiên đỉnh, giao chỉ, Vương Mẫu chờ cũng rất nóng lòng, đồng thời đối Sài Đạo Hoàng có thật sâu ý kiến. Lão gia hỏa này không biết bắt đầu từ khi nào, liền đối với chính mình mất đi lòng kính sợ, cũng thỉnh thoảng lúc thượng thiên báo cáo tình huống, mỗi lần đều phải chính mình phái người đi tìm hắn, mấu chốt là hắn còn cho không ra một cái kết quả tốt. Từ bình minh đợi đến trời tối, sắp ngủ thời điểm, Vương Mẫu khí đột nhiên lật ngồi dậy, thay đổi kim sắc trang phục lộng lẫy, mở cửa hét lớn, "Thiên nô ở đâu?" "Nương nương, tiểu nhân ở đây." Trong đình viện, đứng ngủ thiên nô bỗng nhiên mở mắt ra, một đường chạy chậm chạy tới, quỳ xuống đất dập đầu. "Đứng lên đi." Vương Mẫu phất phất tay, nói, "Ngươi lập tức đi đem Sài Đạo Hoàng tìm cho ta trở về, bản cung đã không có kiên nhẫn." Chương 1555, ma nữ, chúng ta cần ủng hộ của ngài. Chương 1555, ma nữ, chúng ta cần ủng hộ của ngài. Húc Nhật Đông Thăng, kim quang phủ kín cả tòa thiên cung, sáng tỏ lại ấm áp, nhưng không có mảy may chói mắt cùng nóng rực cảm giác, hiển nhiên là đạt được một loại nào đó khống chế. Vương Mẫu trên mặt hóa thành đạm trang, khoác trên người kim sắc hoa phục, tại bắt công chúa đồng hành đi vào giao chỉ tiên đài chỗ, chỉ thấy Thiên Nô cùng Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhị song song đứng ở ngự tọa dưới bệ đa phương, tựa như sớm đã chờ đợi đã lâu. Thiên Nô, tối hôm qua bản cung không phải kém ngươi đi tìm Sài Đạo Hoàng sao? Ngươi làm sao ở chỗ này đứng đâu? Sài Đạo Hoàng ở đâu? Đột nhiên dừng bước tại ba thần trước mặt, Vương Mẫu trầm giọng hỏi. Bảnh. Nghe vậy, Thiên Nô hai chân mềm nhũn, trung điệp quỳ trên mặt đất, khởi bẩm nương nương, Sài Đạo Hoàng mất tích. Vừa mới ta mời Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị tại tam giới bên trong xem xét này hành tung, nhưng cũng không tìm được tung tích ảnh. Vương Mẫu, nguyên bản coi như sáng rỡ tâm tình tại thời khắc này triệt để sụp đổ, thậm chí có một cỗ lửa giận vô hình từ trong tim phát ra, bay thẳng đỉnh đầu khiến cho sắc mặt lập tức âm trầm. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhị, liền các ngươi cũng không tìm tới Sài Đạo Hoàng. Nương nương minh giám, nhưng phàm là hắn không có ẩn nấp lên tự thân khí tức, cho dù là bị giam giữ tại U Minh thập bát trọng địa ngục bên trong, chúng ta hai anh em cũng có thể bắt được hắn thân ảnh. Nhưng bây giờ tình huống là, hắn tại cái này tam giới bên trong lại vô khí tức tồn tại, tựa như là bốc hơi giống nhau. Thiên Lý Nhãn cung kính đáp lại nói. Vương Mậu yên lặng hít một hơi, nói, Phong Đô bên kia là tình huống như thế nào? Thuận Phong Nhi nói, toàn bộ trong Phong Đô thành đều không người thảo luận có quan hệ với Sài Đạo Hoàng chuyện, hắn biến mất, hẳn là không có quan hệ gì với Phong Đô. Vương Mậu trên mặt ngọc vẻ giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất, ý của ngươi là, hắn là chính mình giấu đi rồi? Thuận Phong Nhi gật gật đầu, nói chung như là. Nghe đến đó, Vương Mậu lập tức ý thức đến, hẳn là Thẩm Nguyệt xảy ra chuyện, Sài Đạo Hoàng tự nhận là mất đi tại giao chỉ giá trị, cho nên cho mình chơi lên mất tích, để tránh chính mình tìm hắn để gây sự, thậm chí yêu cầu hắn trả lại chi phí tiêu hao. Thuận Phong Nhi, ngươi lập tức cho bản cung nghe một chút, trong Phong Đô thành còn có hay không một cái gọi Thẩm Nguyệt người, hoặc là nói, có hay không người nhắc lên Thẩm Nguyệt danh tự này? Ê, nửa ngày. Thuận Phong Nhi thu tự thân thần thông, thấp giọng nói, nương nương, dòng dã trong vòng một canh giờ, trong Phong Đô không người nói về Thẩm Nguyệt tính danh. Vương Mậu yên lặng hít một hơi, kiệt lực khống chế cơ hồ muốn nổ tung vẫn nộ cảm xúc, nghiêm nghị nói, Thiên Nô, ngươi nhanh đi Tư Pháp Tiên Thần phủ, tuyên triệu Đế Thích Tiên tới gặp ta. Ê, Thiên Nô cấp tốc từ trên mặt đất bò lên, xúc điệu thành thốn, cấp tốc đi ra giao chỉ. Nương nương như không có phân phó khác, chúng ta hai anh em trước hết đi làm. Thấy cảnh này về sau, Thiên Lý Nhãn buổi tiếp cẩn thận nói. Vương Mẫu phất phất tay, đi thôi. Đúng, chuyện hôm nay, bản cung không hy vọng chuyển đi. Chúng ta rõ ràng. Hai đại thiên thần chăm miệng một lời đáp lại, chậm bước chân đồng bộ rời khỏi giao chỉ. Tiên đài bên trên, Bát công chúa mím môi một cái, lén lén đánh giá mẫu thân sắc mặt, nhẹ giọng an ủi, mẫu hậu bất giận, mọi thứ có lợi liền có hại, cho dù là một chuyện xấu, nếu như là có thể xử lý tốt lời nói, có lẽ cũng có thể nhờ họa được phúc. Vương Mẫu quay đầu nhìn chăm chú hướng nàng đôi mắt, nói, ngươi ngược lại là thật biết an ủi người, tại Bát tỷ muội bên trong, miệng nhất ngọn. Bát công chúa mỉm cười, nhẹ nhàng nói, ta chỉ là trình bày một sự thật mà thôi, mẫu hậu hiện tại là tam giới đệ nhất nhân, nắm trong tay toàn bộ thiên đình tất cả tài nguyên, chỉ cần có thể dùng đối người, không lo vô pháp xấu đi chuyện cho thỏa đáng chuyện. Dùng đối người? Vương Mẫu nheo lại đôi mắt, đột nhiên hỏi, ngươi nhìn ra cái gì? Bát công chúa bộ dạng phục tùng mắt túi xuống nói, ta nhìn ra mẫu hậu chuẩn bị trọng dụng Đế Thích Thiên. Vương Mẫu nói, ngươi cho rằng như thế nào? Ta tại trong sử sách học xong một câu cổ ngữ, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Bát công chúa nói. Vương Mẫu trong mắt lóe lên một bôi hồ nghi, nói, ta thế nào cảm giác, ngươi là giả mượn an ủi, cố ý ly gián ta cùng huyết hải quan hệ. Bát công chúa trên mặt hiện lên một bôi ngạc nhiên, mẫu hậu tại sao lại nghĩ như vậy? Thật không phải. Vương Mẫu xác nhận nói. Bát công chúa lúc này đưa tay chú thệ, thật không phải, nếu ta có nửa câu nói ngoa. Được rồi, đừng hơi một tí liền thể. Vương Mẫu đánh gậy nói, Bát Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là từ khi nương trong bụng đi ra, chúng ta mẫu nữ mới hẳn là một lòng. Bát công chúa gật gật đầu, nhìn qua mũi chân nói, ta đương nhiên biết, mời mẫu hậu yên tâm. Thần, Tư Pháp Thiên Thần Đế Thích Thiên, bái kiến nương nương. Trong nháy mắt, Đế Thích Thiên tại Thiên Nô dẫn đầu hạ bước vào giao chỉ, đi vào tiên đài một nháy mắt lập tức không mình hành lễ, thân eo tơ lụa. Vương Mẫu nhìn xuống cái này tướng mạo khác hẳn với thường nhân A Tu La tôn giả, trầm giọng nói, Đế Thích Thiên, ngươi đi giúp bản cung bắt một người. Đế Thích Thiên ngẩng đầu hỏi, dám hỏi nương nương để ta bắt cái gì người? Vương Mẫu trong mắt lóe lên một xóa bỏ cơ, lanh túc nói, Sài Đạo Hoàng. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Minh giới, Đế cung nội, Bạch Hồ Đường. Chính phê duyệt tấu chương Tần Liêu đống nhiên đầu bút lông một trận, chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy một đạo huyết ảnh như cái bóng kề sát đất mà đến, lập tức tại hắn bản tiền nhân lập mà lên, biến ảo thành một đạo ma nữ thân ảnh. Huyết hải đối đường tăng lại phải có động tác mới rồi. Không phải. Ái niệm tàn hồn biến thành ma nữ lắc đầu, thấp giọng nói, không có quan hệ gì với đường tăng, là biển máu nội bộ chuyện. Tần Liêu ngạc nhiên, các ngươi nội bộ làm sao rồi? Ma nữ nói khẽ, ngày trước, một cái gọi Sài Đạo Hoàng thần tiên ném huyết hải, giáo chủ tự mình tiếp đãi về sau, đêm này sắp phong làm sĩ và mới chủ tướng. Tần Liêu, mẹ nó, Sài Đạo Hoàng đây là phản thiên rồi. Sau đó, hắn lập tức nghĩ thông trong đó mấu chốt, thậm chí là nghĩ đến Sài Đạo Hoàng là thế nào dựng vào huyết hải đường dây này. Tại lúc trước bàng mông nhảy nhất hoan thời điểm, Sài Đạo Hoàng từng cùng đối phương công sự qua, cùng chung địch nhân chính là chính mình. Cũng đại khái là vào lúc đó, bàng mông mang theo đối phương đi qua huyết hải đi. Hiện nay, theo Thẩm Nguyệt biến mất, Sài Đạo Hoàng mất đi cuối cùng một lá bài tẩy, thiên đình là khẳng định không thể quay về, thế là huyết hải liền trở thành một lựa chọn. Chỉ bất quá, theo Tần Liêu, đây cũng là một bước cờ dở. Sài Đạo Hoàng từ quá khứ đến bây giờ đều không rõ, cũng không rõ ràng chính mình đứng thẳng chi vốn là cái gì. Đến từ Thiên Đình Hồng Hỷ Thần có thể được công nhận thành môi thần, nhưng đến từ Huyết Hải Hồng Hỷ Thần, cho dù là trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần cố gắng, cũng rất khó thu hoạch được nhân tộc tán thành. Nói cách khác, Sai Đạo Hoàng đây là chính mình muốn hướng được sâu nhảy, tương lai nếu như nhảy không trở lại lời nói, Thiên Đạo liền không có khả năng lại đối với hắn tiến hành che chở, đến lúc đó tựa như cùng bảng mông giống nhau, rời trận tức tử vong. Đế Quân ngay tại hắn vô ý thức trầm tư chuyện này lúc, ma nữ đột nhiên hướng về phía trước liền bước hai bước, mang theo vài phần mị hoặc khẽ gọi đạo. Tần Nghiêu cấp tốc lấy lại tinh thần, sắc mặt bình tĩnh nói, thật dễ nói chuyện. Ma nữ liếm lắp một chút bờ môi, nhẹ nói, từ bí truyền đường tăng gặp nạn một chuyện, cho tới bây giờ bí truyền huyết hải cơ mật, ta cũng coi là chung với cương vị, thận trọng cẩn thận a. Tần Nghiêu trên mặt lập tức hiện ra một bôi nghiền ngẫm thần sắc, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Ma nữ nói, thưởng phạt phân minh, phương được từ đầu đến cuối. Ta mỗi lần tới đều là bước lên to lớn nguy hiểm, cho nên ngài nhìn, ngươi muốn cái gì khét thưởng? Tần Nghiêu trực tiếp hỏi. Ma nữ nhìn chăm chú lên hắn đôi mắt nói, chúng ta ba tỷ muội muốn có được đế quân nâng đỡ. Nâng đỡ? Tần Nghiêu nói, cụ thể nói một chút. Ma nữ lại lần nữa tiến lên mấy bước, cơ hồ đi vào bàn trước, thấp giọng nói, trong biển máu, trừ thấp ba bên ngoài, phụ thân ta Thiên Ba Tuần cùng còn lại hai đại ma vương, Đại Phạm Thiên cùng Sĩ Vạ tất cả đều thê thiếp thành đàn, đến mức dòng roi đông đảo. Phóng nhãn toàn bộ cao tầng, chỉ là thái tử cùng công chúa liền cao tới hơn 200 vị, chúng ta ba tỷ muội ở trong đó cũng chính là dung mạo tương đối ưu dị, cái khác tài nguyên đều ở thế yếu. Cho nên, chúng ta cần danh vọng cùng linh năng ủng hộ. Tần Nghiêu nói, linh năng ta có thể cho, nhưng danh vọng, liên quan tới điểm này, chúng ta ba tỷ muội đã nghĩ kỹ. Ma nữ nói, chỉ cần đế quân chịu phối hợp, liền nhất định không có vấn đề. Tần Nghiêu nhiều hứng thú hỏi, như thế nào phối hợp? Chúng ta chuẩn bị từ cứu vớt nữ tính A Tu La phương diện tới tay, thành lập một cái cứu thế sẽ, thu nạp mỗi một vị được cứu đi ra nữ tính A Tu La nhập hội, sau đó lợi dụng này mỹ mạo cùng lực ảnh hưởng, tiến hành càng nhiều phương diện thu hoạch. Ma nữ truyền âm nói, nhưng là, cái này cần ủng hộ của ngài, nếu không chúng ta làm không được. Tần Nghiêu chậm rãi nói, làm lớn như vậy, phong hiểm tính. Ma nữ đột nhiên khẩn trương lên, vội nói, phong hiểm càng lớn, ích lợi càng cao. Bây giờ chúng ta ba tỷ muội chỉ có thể cho ngài đánh một chút tiểu báo cáo, nhưng nếu là tương lai khống chế thực quyền, ngài còn thao túng tính mạng của chúng ta đâu? Xem ra các ngươi là quyết định. Tần Nghiêu đạo. Ma nữ chân thành nói, chỉ có quyền lực mới có thể để cho còn sống càng có tôn nghiêm. Tần Nghiêu lâm vào trầm tư, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, nhẹ nhàng chậm chạp mà giàu có tiết tấu tiếng đánh, đồng thời giống như nhịp trống gõ vang tại ma nữ đáy lòng khiến cho tâm thần cao cao nhất lên, càng thêm khẩn trương. Trên thực tế, nàng sở dĩ có được cường đại như thế chủ động tính, liền Sai Đạo Hoàng gia nhập huyết hải đều muốn mạo hiểm đến truyền lời, vì cái gì chính là thu hoạch được phong đô toàn lực ủng hộ. Bây giờ phong đô tại hậu thổ ngầm đồng ý dưới, chiếm cứ minh giới nhất là tình tụy các loại tài nguyên, vô luận là linh quáng, dựa điển, cùng các loại ẩn tính thu nhập, đều là huyết hải không thể so sánh bay. Bởi vậy nếu có được đến phong đô ủng hộ, các nàng cứu thế sẽ tổ chức liền có thể tại huyết hải không ngừng phát dụng, không ngừng khổng lồ, làm cứu thế sẽ cường đại đến trình độ nhất định về sau, các nàng tam đại ma nữ liền có thể trở thành tứ đại ma vương phía dưới thê đội thứ ba, thậm chí là ma vương dự bị. Dù sao theo huyết hải cùng ngoại giới liên hệ càng thêm thường xuyên, lại tham dự tiến thỉnh kinh loại này lịch sử cấp sự kiện bên trong, ai biết vị nào ma vương có thể hay không ở đâu một ngày, đột nhiên vẫn lạc một lúc lâu sau. Tần Nghiêu đột nhiên dừng lại gõ đánh động tác, thở phào một hơi, cẩn thận một chút, các ngươi so ta rõ ràng hơn Minh Hà giáo chủ khủng bố. Ma nữ đại hỉ, phản phất không xương bị túi trên mặt đất, đà tạ đế quân. Tần Nghiêu phất phất tay, ngày mai lúc này lại tới tìm ta, ta sẽ an bài người chuyên môn phụ trách chuyện này. Ma nữ trùng điệp gật đầu, chợt cấp tốc tiêu tán trên không trung. Người tới. Một lát sau, Tần Nghiêu khẽ quát một tiếng. Đế quân. Vừa dứt lời, một tên âm thần liền thoáng hiện tại Bạch Hổ đứng trước, quỳ một chân trên đất. Ngươi đi Thái úy phủ đi một chuyến, đem Khang Thái úy mời đến. Tần Nghiêu phân phó nói. Loại này cấp bậc cơ mật chuyện quan trọng, cho dù là bây giờ đã rèn luyện đi ra thạch cơ cũng không cách nào làm hắn yên tâm. Nói cách khác, chỉ có Mai Sơn Lục Quái loại này có thể phó thác tính mệnh minh đệ, mới có thể đảm đương trách nhiệm. Mà tại Mai Sơn Lục Quái bên trong, tâm tư kín đáo nhất, làm việc nhất là kiền cô ẩu thỏa, tự nhiên là Mai Sơn lão đại Khang An Dụ. Bởi vậy Tần Nghiêu chuẩn bị đem toàn bộ nâng đỡ người đại diện hạng mục đều giao cho hắn đến chấp hành. Trong biển máu, cung điện bên trong, Si Ba ngồi tại một tấm ghế đá bên trên, lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mặt Sai Đạo Hoàng. Sai Đạo Hoàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, yên lặng nhận lấy mới cấp trên dò xét. Ta không thích nói nhảm, càng không thích thăm dò đến, thăm dò đi. Sau một hồi, Si Ba dẫn đầu nói, giáo chủ chỉ định ngươi làm ta chủ tướng, trong mắt của ta, trừ trấn an ta tâm linh, phòng ngừa ta nhất thời xúc động phẫn nộ phía dưới đi Phật giới làm loạn bên ngoài, ngươi cũng hẳn là có một chút trô hơn người. Nói thẳng đi, ngươi năng lực lớn nhất là cái gì? Sai Đạo Hoàng nhẹ nói, giáo chủ tiếp kiến ta lúc, vì ta chỉnh hợp cả đời sở học, sáng tạo ra đến một môn tên là Đồng Tâm Chú Thần Thông. Nhưng phàm là thi chú thành công, như vậy ta muốn để người nào thích tự ai, ai liền sẽ yêu ai. Đồng thời, cũng có thể lợi dụng Đồng Tâm Chú điều khiển một người thần hồn khiến cho toàn tâm toàn ý phục tùng ta, thậm chí là nguyện ý vì ta phát động tính chất tự sát tiến công. Si Bạ trên mặt hiện lên một môi ngạc nhiên, trầm ngâm nói, ngươi phe này trọng, có chút ý tứ. Sai Đạo Hoàng thấp giọng nói, cái này có lẽ chính là thiên mệnh đi. Thiên mệnh? Si Bạ bật cười, khẩu khí có phải hay không hơi bị lớn. Sai Đạo Hoàng nghiêm túc nói, ta gặp qua đạo tổ, trên thân có đạo tổ Khâm Phong Hồng Hỷ Thần thần bị. Si Bạ kinh ngạc, thật, chắc chắn 100. Sai Đạo Hoàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, đáy lòng lại yếu ớt thở dài. Hắn đều không có ý tứ nói, đạo tổ còn ban cho chính mình 3 món pháp bảo, nếu không biết được chính mình lại đem pháp bảo ném về sau, Xì Vã liền sẽ không vì vậy mà coi trọng chính mình. Chưa từng nghĩ ngươi lại có loại cơ duyên này, khó trách giáo chủ nguyện ý vì ngươi chỉnh hợp cả đời sở học, sáng lập thần thông. Cái này lúc, Xì Vã có chút ít ao ước nói, phóng nhãn toàn bộ huyết hải, chỉ có giáo chủ thấy lối đi nhỏ tổ, cho dù là bọn hắn tứ đại ma vương cũng không có cái này phúc phận. Sai đạo hoàng cười khan một tiếng, căn cứ vào chỗ dạng, nên cũng không dám nói thêm cái gì. Xì Vã sư minh, đế thích thiên cầu kiến. Đột nhiên, cung điện bên ngoài vang lên một đạo thanh âm hùng hậu. Sai đạo hoàng sắc mặt hơi cương, vô ý thức nói, chủ thượng, ta có cần hay không tránh một chút? Xì Vã khoát tay nói, làm ta chủ tướng, ngươi không cần né tránh bất luận kẻ nào, càng không cần mai danh nhận tích sinh hoạt. Cho dù là bị vương mẫu đã biết lại như thế nào, hiện tại là nàng chủ động muốn cùng huyết hải hợp tác, cũng không phải huyết hải không phải nàng không thể. Nhìn xem vị này mới cấp trên bá khí lộ ra ngoài dáng vẻ, Sai đạo hoàng hoàn toàn yên tâm, chỉ cảm thấy chính mình lần này chọn đúng. Liên nên tuyển loại này thượng cổ thế lực, chí ít không sợ phiền phức, càng không sợ thiên đình. Cùng lúc đó, thiên đình bên trong, vương mẫu chính tại giao chỉ bên trong cùng người khác tiên quan nghị sự, chợt mà gian, một cỗ không hiểu uy áp xuất hiện tại tiên đài bên trên, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Một đạo trên người mặc kim hoàng sắc long bào thân ảnh, cứ như vậy xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt, khí tức uy nga như thần sơn, lệ chúng tiên quan nhao nhao quỳ rạp xuống đất, đồng thời cũng lệnh vương mẫu trái tim bắt run. Lúc này mới trôi qua bao lâu, hắn làm sao liền kết thúc xuất quan rồi? Chương 1556, không biết tốt xấu Dương Tiên Hữu. Chương 1556, không biết tốt xấu Dương Tiên Hữu. Bái kiến bệ hạ. Chốc lát, lấy vương mẫu cầm đầu, chúng tiên thần nhao nhao không người tuân lệnh. Ngọc đế mặt mỉm cười, giơ tay lên nói, đều đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Chúng tiên trong miệng một lời nói lời cảm tạ, lập tức vương mẫu đứng thẳng thân eo, mà còn lại thần tiên thì là kết thúc quý lễ, khoanh tay mà đứng. Nương nương, chấm bế quan khoảng thời gian này, tam giới không có ra cái đại sự gì a? Long hành hộ bộ chuyển đến ngự tọa phía bên phải trước, Ngọc đế quay người hỏi. Vương mẫu lập tức quỳ rạp xuống trước mặt hắn, cúi đầu nói, mời bệ hạ thứ tội, thần thiếp làm một kiện có tổn hại thiên đình uy nghiêm chuyện, trước mắt ngay tại kiệt lực đền bù. Ngọc đế chậm rãi nheo lại đôi mắt, do hỏi, ngươi làm chuyện gì? Lúc đó bệ hạ bế quan về sau, minh giới chi chủ hậu thổ chỉ huy điều hành vu binh mà đến, chất vấn thiên đình vì sao nhúng tay nàng minh giới chính vụ, sắp phong địa tạng là vương. Thần thiếp vì phòng ngừa thiên minh nhị giới đại chiến, khiến tam giới không yên, đành phải đáp ứng tại ta chấp chính tam giới lúc, thiên đình không còn nhúng tay có quan hệ với minh giới bất luận cái gì nội chính. Vương mẫu tránh nặng tìm nhẹ nói. Ngọc đế rất rõ ràng nàng là tại tránh nặng tìm nhẹ, nhưng có quan hệ với chuyện này, lúc trước hắn làm cũng không quan thải, đối mặt khí thế hùng hổ mà đến hậu thổ, trực tiếp liền lấy bế quan làm lý do chạy trốn, bây giờ lại há có thể bởi vậy nghiêm trị vương mẫu. Chỉ bất quá vì mặt mũi suy xét, nên diễn thời điểm, vẫn là muốn diễn một chút, bởi vậy hắn giả vờ như tức giận bộ dáng, nghiêm nghị nói, ngươi chính là quá mềm yếu, ta thiên đình thì sợ gì đánh với minh giới một trận. Cho dù là đánh tam giới không yên lại như thế nào, chỉ cần chúng ta là chính nghĩa, liền không sợ hết thảy võ lực bức hiếp. Gặp hắn chỉ phát tiết cảm xúc, không nói có quan hệ với trường phạt chuyện, vương mẫu liền cũng phối hợp lấy hắn biểu diễn, rất nhanh liền đem chuyện này diễn quá khứ, sau đó bầu không khí liền dần dần hòa hoãn lại, Ngọc đế càng là vẫy lui chúng tiên, tỏ vẻ muốn cùng vương mẫu nói riêng. Trong mấy mắt, chúng tiên kết bạn thối lui, vương mẫu vốn muốn hỏi một câu bệ hạ vì sao sớm như vậy liền xuất quan, nhưng lời đến khỏe miệng lại xinh xinh nuốt xuống, luôn cảm giác có chút không quá phù hợp. Mà vào lúc này, Ngọc đế lại yếu ớt thở dài, nhẹ giọng hỏi, "Nương nương, ngươi nói chấm trước kia có phải hay không quá bảo thủ rồi? Những ngày này ta ngồi một mình ưu thất, xem di vãng, suy tư ngàn vạn, cảm giác rất nhiều chuyện xác thực làm có chút xung động." Vương Mẫu hơi biến sắc mặt, lúc này nói, "Vậy hạ lo ngại, ngài lúc trước không phải xung động, mà là tại giữ gìn thiên đình mặt mũi, giữ gìn tam giới chi chủ mặt mũi." Ngọc đế có chút dừng lại, nói, "Đây cũng là. Bất quá, ta không chỉ một lần đang nghĩ, nếu như giữ gìn thủ đoạn chẳng phải khốc liệt, kết quả sẽ có hay không có chỗ khác biệt. Thì như nói, Dương Tiễn có thể hay không vì chấm sử dụng." Vương Mẫu, quả nhiên, cho dù là Ngọc đế cũng không thể quá nhàn, nhàn rỗi nhiều, liền dễ dàng suy nghĩ nhiều tâm liền dễ dàng loạn. Trầm mặc một lát, Vương Mẫu nhẹ nói, "Dương Tiễn sinh ra lòng phản loạn, nhất định không thể làm bệ hạ sử dụng." Ngọc đế khoát tay áo, kia hắn vì sao có thể vì hậu thổ sử dụng? Được sự giúp đỡ của Dương Tiễn, minh giới phong đô bây giờ lại có vượt qua thiên đình xu thế. Vương Mẫu kiên định nói, "Hắn cũng không phải thần phục hậu thổ, chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi." "Ngươi nói, ta cùng hắn còn không có cơ hội lợi dụng lẫn nhau. Ngày trước ta lại đi một chuyến Tử Tiêu cung, nói bóng nói gió hướng đạo tổ nghe ngóng có quan hệ với thánh nhân chuyện. Đạo tổ sáng tỏ nói cho ta, bởi vì phong thần chiến vết xe đổ, hắn yêu cầu chư thánh không tất yếu không được quay về tầng giới, ngươi biết điều này có ý vị gì sao?" Vương Mẫu ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, mang ý nghĩa thiên đình có thể thu quyền. Tại chư thánh thời đại bên trong, thiên đình không thể nghi ngờ là khó xử nhất tồn tại, thánh giáo các đệ tử đều có thể không đem thiên điều đưa vào mắt, tùy ý làm vậy. Bây giờ chư thánh không tất yếu không thể quay về tầng giới, đối với thiên đình đến nói, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Ngọc đế khẽ bước cằm, không sai, đây là thu quyền thời kỳ bằng son. Nhưng chư thánh ẩn lui, cũng sẽ lệnh những cái kia nguyên bản tại thánh giáo quang mang phía dưới, ảm đạm vô quang thượng cổ thế lực lại thấy ánh mặt trời. Bọn hắn cố nhiên vô pháp uy hiếp trung ương tiên cung quyền thống trị, lại có thể vạch thổ tự trị, tất nhiên là quần long cùng nổi lên cách cục. Nếu có thể liên thủ Dương Tiễn, liền không cần lo lắng tam giới bên trong xuất hiện vô số tự trị địa khu. Vương Mẫu như có điều suy nghĩ, nhưng đối với cái này cũng không có ôm bất luận cái gì kỳ vọng. Bọn hắn đã từng làm rất nhiều thế bất lưỡng lập chuyện, trừ phi là gặp được nguy cơ sinh tử, nếu không chỉ là vì ứng đối nguy cơ lời nói, tuyệt không hợp tác khả năng. Chỉ bất quá, nàng cũng sẽ không đối với chuyện như thế này mặt phản đối Ngọc Đế. Nếu không tương lai vạn nhất tam giới xuất hiện vô số tự trị địa khu, lấy Ngọc Đế tính cách đến nói, tất nhiên sẽ lại lần nữa nhớ tới, nếu như có thể thành công liên thủ Dương Tiễn, có phải hay không liền có thể chốt rơi của Long. Vậy ý của bệ hạ là? Nhiều lần, nàng nhẹ giọng dẫn đạo đạo. Ngọc Đế mím môi một cái, nói, lập tức liền muốn ngày 15 tháng 8, chấm nghĩ mời giao cơ một nhà thượng tiên. Vương Mẫu lông mày phong cao lại, bệ hạ không thể, ngài làm như thế, không tương đương tại đang biến tướng ủng hộ thần tiên động tình sao? Ta rất lý giải ngài ý nghĩ, có thể ngài có thể tuyệt đối đừng quên thiên quy. Ngọc Đế trầm tư một lát, nói, thôi được, bọn họ không thể lên đến, chấm xuống dưới là được. Trước cho Dương phủ phát cái thì mời, Trương Bách Nhẫn mời bọn họ tại ngày 15 tháng 8 đến Trương gia vịnh dự tiệc. Vương Mẫu có chút nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, kể từ đó, vô luận chuyện kết cục như thế nào, đều có thể đem ảnh hưởng xuống tới thấp nhất. Cách một ngày, Hoa Sơn Dương phủ, Giao Cơ ngồi ở trong viện thạch đình bên trong thế vừa, Dương Thiên Hữu trên cổ khiêng cháu gái ruột, ở trong viện chạy tới chạy lui, thẳng chọc cho tiểu gia hỏa cười ha ha, tổ tôn giang cách bối thân hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Dám hỏi, nơi này là Giao Cơ tiên tử trong nhà sao? Đột nhiên, một tên trên người mặc áo xanh, đầu đội nón nhỏ, xem ra một bộ gã sai vặt hình tượng nam tử xuất hiện tại cửa chính, không người hỏi. Trên vai khiêng cháu gái Dương Thiên Hữu đột nhiên dừng bước lại, khẽ bước cằm, nơi này là Giao Cơ gia, ngươi là? Thanh y nam tử vội vàng từ trong ngực lấy ra một phong thư, khiêm tốn mở miệng, tiểu nhân là Trương gia vịnh Trương Bách Nhẫn trong nhà gã sai vặt, đặc biệt phụng gia chủ chi mệnh, đến đây quý phủ đưa thiệp mời. Trương Bách Nhẫn? Dương Thiên Hữu trong lòng giật mình, thân thể lập tức kéo căng. Gia, Trương Bách Nhẫn là ai vậy? Tiểu nữ Hải tò mò hỏi. Dương Thiên Hữu trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào hồi phục vấn đề này. Đúng lúc này, Giao Cơ thoáng hiện đến gã sai vặt trước mặt, nhìn chăm chú lên đối phương đôi mắt nói, đây là cái gì thì mời? Gã sai vặt đáp lại nói, tựa như là mời Giao Cơ tiên tử ngày 15 tháng 8 tiến đến Trương gia vịnh dự tiệc, còn lại chuyện ta cũng không rõ ràng, mời tiên tử nhìn một chút thư đi. Giao Cơ cắn môi một cái, đang muốn đưa tay tiếp nhận thì mời, sau lưng Dương Thiên Hữu đột nhiên hô, nương tử. Giao Cơ bàn tay một trận, quay đầu nhìn lại. Dương Thiên Hữu mặt mỉm cười mà nhìn xem hắn, nhẹ nhàng nói, chúng ta làm trưởng bối, không có bản sự cho nhi nữ che gió che mưa cũng liền mà thôi, cũng không cần cho bọn hắn mang đến bất kỳ khốn nhiễu gì à? Giao Cơ yên lặng hít một hơi, chậm rãi thu về bàn tay, ngẩng đầu hướng về phía gã sai vặt nói, làm phiền ngươi trở về nói cho chủ nhân nhà ngươi, chúng ta hiện tại sự tình gì đều không nghĩ lại tham dự, chỉ muốn tại Hoa Sơn mang đứa bé. Gã sai vặt, Dương Thiên Hữu á Dương Thiên Hữu, thật sự là không biết tốt xấu. Nửa ngày, Trương Gia Vịnh trong chư phủ, một thân thường phục Ngọc Đế đang nghe gã sai vặt nói xong chứng kiến hết thảy về sau, khí một bàn tay đem bên cạnh bàn đập thành bụi phấn, quanh thân phóng xuất ra cực kỳ đáng sợ uy áp. Đồng dạng là một thân thường phục Vương Mẫu ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn, nhẹ nói, Dương Thiên Hữu, chung quy là họ Dương a. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, bãi giá, hồi cung. Sau đó không lâu, Đế hậu cùng nhau trở lại như cũ hơi có vẻ keo kiệt giao trì bên trong, vừa mới đi chí tiên trước sân khấu, liền thấy hai người sóng vai đứng ở tiên đài bên ngoài, khi nhìn đến bọn hắn thân ảnh về sau, đội vàng quỳ rạp xuống đất, đại lễ thăm viếng. Bọn hắn là? Ngọc Đế quay đầu hướng Vương Mẫu hỏi. Vương Mẫu nhìn chằm chằm một người trong đó, đáy mắt hiện lên một bôi tàn khốc, bất quá tại quay đầu nhìn về phía Ngọc Đế trong nháy mắt, trong mắt lại đựng đầy ôn nhu ý cười, khởi bẩm bệ hạ, bọn họ là Tư Pháp Tiên Thần Đế Thích Tiên, cùng Nguyệt Lao Xài Đạo Hoàng. Ngọc Đế ngạc nhiên, Tư Pháp Tiên Thần không phải bảng mông sao? Vô luận Xài Đạo Hoàng vẫn là Đế Thích Tiên, đều là tại hắn bế quan sau mới thượng tiên, bởi vậy hắn chỉ nhớ rõ đời trước Tư Pháp Tiên Thần bảng mông. Vương Mẫu thở phào một hơi, nói, bảng mông đã chết, Đế Thích Tiên là người kế nhiệm của hắn. Bảng mông là thế nào chết? Cái gì người dám giết Thiên Đình Tư Pháp Tiên Thần? Ngọc Đế lông mày một dựng thẳng, lạnh lùng hỏi. Vương Mẫu cười khổ nói, trừ địa phủ bị kia, ai còn có sao mà to gan như vậy? Ngọc Đế. Sau một hồi, Ngọc Đế quay đầu nhìn về phía Đế Thích Tiên. Dương Tiễn giết thượng nhiệm Tư Pháp Thiên Thần, ngươi có thể đem truy nã quy án sao? Đế Thích Tiên nhìn xem hắn một mặt kinh ngạc bộ dáng, Ngọc Đế liền biết đáp án, thở dài, Thiên Đình bây giờ thiếu thốn nhất chính là có thể cùng Dương Tiễn thế lực ngang nhau thần tượng a. Vương Mẫu vô cùng tán đồng nói, vậy hạ lời nói rất đúng. Ngọc Đế có chút dừng lại, lại nói, chấm chuẩn bị tại Tam Giới phạm vi bên trong cải trang vi hành, tìm kiếm một vị có thể cùng Dương Tiễn thế lực ngang nhau thần tướng. Tại trong lúc này, Thiên Đình chính vụ vẫn là tiếp tục giao cho Nương Nương đến xử lý đi. Nghe vậy, Vương Mẫu lại kinh lại vui, kinh hãi là. Nếu Ngọc Đế thật tìm đến một tôn có năng lực thần tướng, đối với mình đến nói tốt xấu khó lường. Vui tự nhiên là Ngọc Đế sau khi đi, chính mình lại có thể khôi phục nắm hết quyền hành trạng thái, không cần lại đệ thấp làm tiểu. Sau đó không lâu, biến phó bộ dáng Ngọc Đế lặng lẽ đi ra giao chỉ, trực tiếp hướng về nhân gian. Vương Mẫu thì là một lần nữa ngồi trở lại ngự tọa phía bên phải, nhìn chăm chú hướng quỷ gối trước mặt mình Xài Đạo Hoàng, "Nguyệt lão, ngươi nói bản cung nên xử trí như thế nào ngươi?" Vừa dứt lời, Đế Thích Thiên đột nhiên không người bái cầu, mời Nương Nương từ nhẹ xử lý. Vương Mẫu liền giật mình, vô cùng ngạc nhiên. Cùng lúc đó, Minh rời đế cung nội, Tần Liêu nhìn xem Na Cha đưa tới đứa bé, đồng dạng là vô cùng ngạc nhiên. Đại ca, ngươi nhìn tiểu gia hỏa này có thể hay không yêu? Rim tóc búi, một thân liên hoa giáp, bản thân liền mềm mảnh đáng yêu Na Cha cười hỏi. Tần Liêu rốt cuộc lấy lại tinh thần, trên mặt ngạc nhiên cấp tốc chuyển biến thành tò mò. Huynh đệ, ngươi từ cái kia ôm đến đứa nhỏ này. Na Cha nụ cười trên mặt lập tức biến mất, nói, từ đạo trường, đám kia đao phủ quá không phải thứ gì, giết đại nhân cũng liền giết, nhỏ như vậy đứa bé thế mà cũng muốn giết. Tần Liêu. Một lát sau, hắn đột nhiên kịp phản ứng, Thiên Đình đạo trường. Na Cha bước cằm nói, đúng a, nhân gian đạo trường ta cũng không chú ý a. Thần Liêu, tốt sao? Đây ý là Thiên Đình đạo trường là ngươi Tam Thái Tử trọng điểm chú ý nơi trốn. Thiên Đình tại sao phải giết nàng phụ mẫu? Xác nhận đứa nhỏ này là nữ hài về sau, Thần Liêu ngay sau đó hỏi. Na Cha nói, việc này còn cùng ngươi có liên quan. Thần Liêu đông nhiên trừng lớn hai mắt, ngươi chớ nói lung tung a, ta cũng không có mất lý trí. Na Cha lập tức dở khóc dở cười, ai nói ngươi mất lý trí? Đứa nhỏ này mẫu thân là cái tiên nữ, phụ thân là cái phàm nhân, nói trắng ra lại là một cái nhớ trần tục cán lệ. Bất quá Thiên Đình phương diện tựa như thu nạp có quan hệ với kinh nghiệm của ngươi, liền nhỏ như vậy đứa bé đều muốn thống hạ sát thủ, phòng ngừa tương lai lại có thành tựu, quay đầu cho phụ mẫu báo thù rửa hận. Thần Liêu, hóa ra là cái này có quan hệ, a dọa hắn nhảy một cái. Bất quá cái này cũng không thể nói hấp thụ hắn giáo hơn a. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, Ngọc Đế ý tứ chính là diệt Dương gia cả nhà, không phải chỉ giết Dương Thiên Hữu một người, cùng tình huống này không khác nhau chút nào. Đương nhiên, cái này không cần thiết tranh luận, không có ý nghĩa gì. Kia cha mẹ của nàng đâu? Chốc lát, Thần Liêu truy vấn nói. Na Cha thở dài, nói, ta đi trễ một bước, nàng phụ mẫu đều chết thảm tại Trạm Tiên Đài. Đối với cái này, Thần Liêu cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như là tại cái khác địa phương chết, làm phong đô đế quân hắn, còn có thể hỗ trợ tìm một cái âm hồn ở chỗ đó. Có thể chết tại Trạm Tiên Đài sinh linh, tất cả đều là tan thành mây khói, căn bản cũng không có tìm về khả năng. Đại ca, nhiều năm như vậy, ngươi đã không thành hôn, lại không sinh tử, không bằng liền thu dưỡng nàng đi. Na Cha đột nhiên cười đùa tí từng nói. Thần Liêu tức giận nói, đừng mụ chỉnh, ngươi làm sao không thu dưỡng nàng? Na Cha trừng mắt nhìn, không nhìn ra được sao? Chính ta vẫn còn con nít ta. Chơi đi ngươi, một ngàn hơn mấy trăm tuổi đứa bé. Thần Liêu khua tay nói. Na Cha kéo Thần Liêu tay áo, khẩn cầu nói, đại ca, ngươi liền giúp ta nghĩ một chút biện pháp nhà, ta đây cũng là thực tế không có cách nào. Nàng nếu là một cái bình thường bé gái cũng liền mà thôi, vấn đề là nàng tại Thiên Đình là tội huyết, ta cũng không thể đem này tùy tiện giao cho một phàm nhân, chờ thiên binh hạ phàm, cho người một nhà mang đến đau xót ta. Nghe vậy, Tần Liêu bất đắc dĩ nói, để xuống đi, để xuống đi, ta xem một chút đem này đưa cho ai gửi nuôi. Na Cha đại hỉ, liền vội vàng đem yên lặng tiểu gia hỏa đặt ở đế quân ngự án thượng, đại ca, đa tạ, đa tạ. Tần Liêu gõ gõ đầu hắn, loại chuyện này, chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Na Cha cười hắc hắc, đã biết, ta sẽ không quấy rầy ngươi cho nàng tìm gia đình. Đại ca, gặp lại sau. Nhìn xem hắn nhanh như chớp chạy, Tần Liêu đành phải đem kia trong tã lót đứa bé bế lên, suy tư liên tục, trực tiếp tại Bạch Hổ đường bên trong mở ra một cái thông hướng Kim Hà động cửa lớn, đứng ở ngoài động hô, sư phụ, đệ tử Dương Tiễn tới chơi. Trong động phủ, một bộ thanh bảo ngọc đỉnh chân nhân cấp tốc đứng dậy, mở miệng cười, thăm cái gì thăm, đến chỗ của ta, không rồi cùng về nhà giống nhau. Tần Liêu cười ha ha, vượt môn mà bảo, học Na Cha tư thái đem bé gái nâng đến trước mặt đối phương, sư phụ, ngài có hứng thú hay không lại thu một vị đệ tử? Chương 1557, Viễn Cổ Thần Tôn Lê Sơn Lão Mẫu. Chương 1557, Viễn Cổ Thần Tôn Lê Sơn Lão Mẫu. Túi đầu nhìn xem gần trong gang tấc bé gái, Ngọc Đỉnh sửng sốt một chút, chợt nói, "Đồ nhi, ngươi cái này lại muốn ồn ào loại nào a?" Tần Liêu liền vội vàng đem tiền căn hậu quả nói một lần, cương điệu đồ xuất đứa nhỏ này đáng thương chỗ. Nhưng mà, Ngọc Đỉnh nhưng lại chưa bởi vì đáng thương liền đáp ứng xuống tới, ngược lại là nghiêm túc nói, "Nếu nàng trưởng thành, tựa như hồ muội như thế, sư phụ thu cũng liền thu rồi, nhưng nàng hiện tại vẫn còn con nít ta một cái sống một mình lão đạo, sao có thể đơn độc chiếu cố nàng đâu?" Hoặc là nói, nhưng phàm là nam tính đều không tiện chiếu cố nàng, ngươi hiểu chưa? Tần Liêu như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói, ta rõ ràng, chung quy là nam nữ khác nhau. Ngọc Đỉnh khẽ bước cằm, không sai, cái này và thân sinh phụ thân dù sao không phải một mã chuyện. Vậy ta suy nghĩ lại một chút đi. Tần Liêu mở miệng nói. Ngọc Đỉnh thở phào một hơi, đột nhiên muốn nói lại thôi. Tần Liêu nhạy cảm phát giác điểm này, lập tức hỏi, sư phụ hẳn là còn có cái khác giao phó. Ngọc Đỉnh chần chờ nói, cũng không tính là cái gì bằng giao, chính là nhìn thấy tiểu hài này về sau, ta lại nghĩ tới kia hậu tử. Tần Liêu cái này rõ ràng, vừa cười vừa nói, ngày 15 tháng 8, ta dự định tại Hoa Sơn Dương phủ thiết yến, mời Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh ba người dự tiệc, sư phụ ngươi cùng ngày có rảnh hay không? Có rảnh. Ngọc Đỉnh lúc này nở nụ cười, nói, Ngọc Tử bản kinh sớm đã hoàn tất, ta hiện tại chỉ là làm chút tăng thêm bổ, xây một chút sửa đổi một chút chuyện, làm sao lại không có thời gian đâu. Ngày 15 tháng 8, nhất định trình diện. Nhìn xem hắn vui vẻ dáng vẻ, Tần Liêu nhịn không được cười lên. Không bao lâu, Tần Liêu ôm đứa bé đi ra Kim Hà động, đang vân mà lên về sau, nhưng không có lập tức bay khỏi Ngọc Tuyển Sơn trên không, ngược lại là đang suy nghĩ còn có thể đem đứa nhỏ này giao phó cho ai. Nếu như Dương Tiễn không phải đại quyền trong tay lời nói, như vậy giao phó cho nàng tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Dù sao tại nguyên kịch bên trong, nếu như không phải Dương Tiễn từ trong tay nàng muốn đi hồ mỗi đứa bé Tiểu Ngọc, Lưu Ngạn Dương cũng không có khả năng đi vào cô đơn đến thống khổ Tam Thánh Mẫu trong lòng. Nhưng bây giờ Dương Tiễn cùng nguyên kịch bên trong Tam Thánh Mẫu hoàn toàn khác biệt. Đều nói quyền lực là nữ nhân tốt nhất ý đẹp, đối với nữ nhân đại bổ, bây giờ Dương Tiễn đại quyền trong tay, quang mang vạn trượng, căn bản không hề cô đơn tịch mịch thời điểm. Chính mình đem đứa nhỏ này giao cho nàng, chỉ sợ sẽ trở thành nàng liên lụy. Sau đó, Tần Liêu trong đầu lại lần nữa hiện ra hai nhân tuyển, một cái là Thường Nga, một cái khác thì là Hồ Muội. Trầm ngâm liên tục, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía giữa bầu trời trăng sáng, âm thầm làm ra quyết định. Đem so sánh với còn có gia, có sư môn, có sư minh đệ Hồ Muội, Thường Nga chỉ có Quảng Hàn cung bên trong Thọ Ngọc làm bạn, càng thêm tịch mịch cô đơn. Đứa nhỏ này giao đến trong tay nàng, có lẽ có thể song hướng chữa trị. Nghĩ tới đây, hắn thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo kim sắc thần hồng, thẳng đến Nguyệt cung mà đi. Thái Âm Tinh, Ngọc Thụ địa chỉ cũ. Thường Nga lẻ loi một mình ngồi tại một tấm cầm đài trước, xanh thẳm ngón tay thon dài không ngừng dẫn ra lấy từng cây dây đàn, tại bên cạnh bàn khói xanh lượn lờ làm bạn ở dưới, tự vui một mình, tự đạn tự nghe. Lúc đó Ngọc Thụ còn tại thời điểm, nơi này cơ hồ kín người hết chỗ, vì tranh thủ một cái ngồi địa phương thậm chí đều có thể sinh ra mâu thuẫn, thậm chí còn diễn sinh ra một trận mâm chiến. Có thể theo Ngọc Thụ bị người trộm đi, ban đầu lúc còn có người đến, về sau chính là thường thường mới có thể nhìn thấy bóng người, đến nay cũng rốt cuộc không gặp được người ngoài. Vốn là thuộc tính thanh lãnh Thái Âm Tinh, bởi vậy lại lần nữa quặn khuế xuống tới, duy nhất thay đổi là nơi đây mất đi một gốc linh căn. Trong bất chi bất giác, tiếng đàn ngừng, đang lúc Thường Nga chuẩn bị yếu ớt thở dài lúc, một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên vang lên, tiên tử tốt kỹ nghệ. Thường Nga bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng thấy tại tinh quang chiếu rọi xuống, một bộ áo trắng ngang tàng thân ảnh lẻ loi mà đứng, phong thần tuấn lãng. Đế quân, ngươi đây là? Vô ý thức sau khi đứng dậy, nàng nhất thời thấy rõ đối phương trong ngực ôm đồ vật, kia rõ ràng là đứa bé, phấn điêu ngọc trác, tự mang linh khí, giờ phút này ngay tại ngủ, thậm chí có thể nghe được tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Tần Liêu nhanh chân đi vào cầm đài trước, trên mặt dáng tươi cười giải thích nói, đây là Na Cha từ Thiên Đình đạo trưởng thượng cứu được đứa bé, không biết nên xử trí như thế nào, liền đưa đi ta nơi đó. Mà ta bản thân chính vụ phong phú, việc vặt cũng nhiều, đồng dạng không có cách nào chiếu cố đứa nhỏ này, cho nên liền chuẩn bị vì nàng tìm nuôi dưỡng người. Tiên tử, ngươi có hứng thú thu dưỡng nàng sao? Thường Nga vòng qua bàn, chậm rãi đi vào trước mặt hắn, cúi đầu nhìn chăm chú lên trong tã lót trẻ con, là cái nữ đồng à? Tần Liêu gật gật đầu, không sai. Nàng cha mẹ bởi vì làm trái thiên điều, tiên phàm biến nhau, song song chết trạng tiên đài. Thường Nga trái tim run lên, đưa tay tiếp nhận tã lót. Cốt bởi giao tiếp lúc động tác biên độ hơi lớn, vốn là ngủ đủ bé gái chợt mà mở ra sáng tỏ hai mắt, nhìn thấy Thường Nga về sau, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Nụ cười này lệnh Thường Nga nội tâm lập tức mềm mại xuống tới, nhẹ nói, con mắt của nàng tốt sáng tỏ a. Là linh ẩn. Tần Liêu nhẹ nhàng nói, đây cũng là không thể đem này giao cho nhân gian dân chúng nuôi dưỡng nguyên nhân chủ yếu. Thường Nga khẽ bước cằm, vậy liền tạm thời gửi nuôi tại ta chỗ này đi, đúng, nàng có danh tự sao? Tần Liêu lắc đầu, không có. Nếu không, ngươi cho nàng lên một cái đi. Ta lên. Thường Nga bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Loại cảm giác này đối với nàng mà nói liền rất mới lạ. Ngươi là nuôi dưỡng người, đương nhiên là ngươi lên. Tần Liêu mỉm cười nói. Thường Nga không nói gì phản bác, chợt lâm vào thật sâu trầm tư. Tần Liêu thật cũng không quấy rầy nàng, ngược lại đang suy tháng tư năm 1 năm tháng 8 ngày ấy, điều động ID trông coi Đường Tăng. Tuy nói Đường Tăng bên người còn có Lục Đinh Lục Giáp, 18 giả làm chờ người, nhưng những này thủ hộ thần là dùng đến phòng bị huyết hải, không tại Tây Du thiết kế bên trong. Nói một cách khác, huyết hải uy hiếp bên ngoài nguy hiểm không về bọn hắn quản, mình muốn mở tiệc chiêu đái ba huynh đệ, đương nhiên phải tiếp nhận bọn hắn làm tốt phòng ngự vấn đề. Ngươi cảm thấy, Tố Nga danh tự này thế nào? Ta gọi Thường Nga, nàng gọi Tố Nga. Đột nhiên, Thường Nga dương mắt hỏi. Tần Liêu cười cười, đang muốn khen ngợi, bất kỳ nhưng giữa não trong biển đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Tố Nga tiên tử. Liên tưởng đến vị này tại Tây Du bên trong tương quan kịch bản, trên mặt hắn nụ cười lập tức cứng đờ. Ngắn gọn đoạn nói, Tố Nga tiên tử, tại Tây Du đại bối cảnh bên trong vị Thái Âm Tinh mặt trăng chi chủ, từng đánh thỏ ngọc một bàn tay, sau đó nhớ trần tục hạ giới, đầu thai tại Thiên Trúc quốc hoàng thất, trở thành Thiên Trúc công chúa. Mà kia thỏ ngọc ghi hận trong lòng, liền cũng đi theo hạ giới, làm thỏ ngọc tinh, đồng thời đem Thiên Trúc công chúa phong tại bố kim trong chùa, chính mình thì là biến thành đối phương bộ dáng, ngồi hưởng công chúa vinh hoa. Ngươi cảm thấy danh tự này không tốt sao? Thường Nga nhìn ra hắn sắc mặt không đúng, trầm ngâm một lát, nhẹ giọng hỏi. Tần Liêu cấp tốc lấy lại tinh thần, mở miệng cười, không có không tốt, chỉ là từ danh tự này liền tưởng đến một chút chuyện. Thường Nga tò mò hỏi, sự tình gì? Tần Liêu cười giỡn nói, Thường Nga, Tố Nga các ngươi tương lai là lấy mẫu nữ tương xứng, vẫn là lấy tỷ muội tương xứng? Thường Nga gương mặt ửng đỏ, ta cũng không phải là mẫu thân của nàng, lại há có thể lấy mẫu nữ tương xứng? Tỷ muội cũng không thành, ta so với nàng mẹ đẻ cũng không biết lớn hơn bao nhiêu tuổi. Tần Liêu cười nói, vậy làm sao bây giờ? Cái này có cái gì khó làm? Ta thu nàng làm đồ là được. Thường Nga nói. Tần Liêu đều tiếp rẻ nói, sư đồ à, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ thu nàng làm nghĩa nữ, như thế, ta ngược lại là cũng có thể cố mà làm nàng nghĩa phụ. Thường Nga buồn cười nhìn xem hắn, nói, ngươi cũng là không biết lớn nhỏ, lại dám mở gì loại này cho đùa. Tần Liêu gặp hắn một bộ im lặng bộ dáng, Thường Nga nụ cười trên mặt lập tức rực rỡ, tiếng cười như chuông bạc càng là quanh quẩn tại Ngọc Thụ địa điểm cũ chỗ, xa so với vừa mới tiếng đàn càng thêm động lòng người. Tần Liêu cười lắc đầu, chợt nói, còn có một chuyện, ngày 15 tháng 8, Dương phủ thiết yến, ngươi có đi hay không? Thường Nga hơi bất phóng túng đi một chút nụ cười, cúi đầu nói, ta liền không đi, mang theo đứa bé không tiện lắm. Nếu như ngươi có cần, ta có thể cho nàng an bài một cái bú em. Tần Liêu đạo. Thường Nga liên tục khoát tay, không cần, chính ta có thể chiếu cố tốt nàng. Tần Liêu nhịn không được cười lên, chợt cáo từ rời đi. Sáng sớm ngày kế, Bạch Hổ đường bên trong, Tần Liêu vừa xài bước ra minh giới, mượn nhờ chiều không gian chi môn thoáng hiện Cao Gia Trang, lập tức đằng vân mà lên, lấy Cao Gia Trang vì điểm khởi đầu, một đường hướng tây, qua phủ đồ núi, Hoàng Phong lĩnh, Lưu Sa Hà, bởi vậy đi vào Tây Như Hạ Châu địa giới, đã thấy từ từ trên sân đạo, Tôn Ngộ Không tầng trời thấp phi hành, Chư Bát Giới dẫn ngựa cất bước, Đường Huyền Trăng ngồi tại trên lưng ngựa lung la lung lay, Sa Ngộ Tịnh thì là đi tại cuối cùng, Nguyệt Nha sạn chọn hai cái gánh, cũng không biết gánh bên trong đựng chính là cái gì. Lại từ bọn hắn vì điểm khởi đầu, tiếp tục hướng tây nhìn, chỉ thấy ngoài mấy chục dặm, bên trên có một trang viên, trên không bị khánh vân bao phủ, thủy thải rực rỡ, căn bản nhìn không thấu trong đó chẳng cảnh. Tần Liêu trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt chậm rãi tách ra một môi nụ cười. Lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ phái ai đến bảo hộ Đường Tăng, nhưng nếu là Đường Tăng tiến trang viên này bên trong, cho dù là Thiên Sơn Vạn Thủy bên trong yêu tinh thành đoàn đến đoạn, cũng đừng nghĩ tới gần hắn thân thể. Chỉ bất quá, việc này cần đi lên tiếng chào hỏi, để tránh hư rồi kia bốn vị đại năng tinh kế. Trong trang viên, chính đường bên trong, Nga Mi Nga Thúy, mặt phấn sinh xuân thiếu nữ bỗng nhiên lòng sinh nhận thấy, ngước mắt nhìn về phía bầu trời, khẽ cười nói, có vị lao bằng hữu đến. Nghe vậy, một tên lão thái thái cùng hai tên đồng dạng hoa dung nguyệt mạo thiếu nữ nhao nhao nhìn về phía trước cửa, đã thấy một đạo kim sắc thần hồng từ trên trời giáng xuống, sau khi hạ xuống hiện hóa thành một tên trên người mặc áo trắng, tay cầm quạt xếp tuấn lãng nam tử, mặt mỉm cười, khí độ siêu nhiên. Vạn Bối Dương Tiễn, gặp qua bốn vị tiền bối. Nhiều lần, người tới không người bái đạo. Chính đường bên trong, lão thái thái nhìn xem thái độ khiêm tốn phong đô đế quân, cười hướng mặt phấn sinh xuân thiếu nữ nói, Quan Thế Âm, các ngươi quan hệ tốt nhất, ngươi lại đi nên đón lấy đi. Quan Thế Âm mỉm cười, lúc này quay người đi ra ngoài, thản nhiên cười nói, vào đi. Tần Liêu lúc này mới vượt môn mà vào, nhìn chăm chú lên thiếu nữ bộ dáng Quan Thế Âm, không khỏi ánh mắt hơi sáng, Bồ Tát hôm nay càng hơn trước kia. Quan Thế Âm bật cười, ngoắc nói, đừng lắm lời, mau cùng ta tới, ta giới thiệu cho ngươi một vị viễn cổ tôn thần. Tần Liêu yên lặng gật đầu, đi theo đối phương sau lưng đi vào chính đường, nhấc vào mắt, liền thấy ba đạo thân ảnh lóng lánh nhàn nhạt tiên quang, lao thái thái biến thành một tên người khoác màu trắng tiên y, cái cổ cùng thân eo dàn treo đạo đạo kim sức, dung mạo đại khí đoan trang quý phụ nhân, hai thiếu nữ thì là phân biệt hóa thành văn thủ cùng phổ hiện. Dương Tiễn, vị này chính là Ngọc Thanh Thánh Tổ tử Nguyên Quân Lê Sơn lão mẫu, chính là cùng chư thánh cùng một thời đại viễn cổ đại năng. Quan Thế Âm nhấc cánh tay chỉ quý phụ nhân, vừa cười vừa nói. Tần Liêu lập tức không lời bài nói, Dương Tiễn bái kiến Nguyên Quân, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Lê Sơn lão mẫu bật cười, ngươi ngược lại là không có gì đế quân giá đỡ, điểm này liền rất tốt, mau mau bình thân đi, không cần đa lễ. Tần Liêu lúc này mới đứng thẳng thân eo, mỉm cười nói, vãn bối nghe nói qua một câu, thiếu nhất cái gì, mới để ý nhất cái gì. Lời ấy có lý. Lê Sơn lão mẫu liên tục gật đầu, lập tức nói, đế quân tại sao tới đây? Tần Liêu thẳng thắn nói, sư phụ ta nghĩ khỉ con, ta liền dự định tại ngày 15 tháng 8 ngày đó tổ cái cục, để bọn hắn hảo hảo đợi một hồi. Lê Sơn lão mẫu trong mắt lóe lên một bôi khen ngợi, có hiếu tâm đứa bé khẳng định sai không được, có trách Quan Âm Bồ Tát luôn luôn để cập ngươi. Tần Liêu quay người hướng Quan Thế Âm Bồ Tát ô quyền, nói, đây là Bồ Tát nâng đỡ. Quan Thế Âm bắt tay, cười không nói. Lê Sơn lão mẫu nghĩ lại nói, vậy thì chờ bọn hắn đến đi, thử thiền tâm chuyện, chuyển rời đến ngày mai buổi tối. Đa tạ tiền bối. Tần Liêu chân thành nói. Cảm thụ được trên người hắn chân thành, Lê Sơn lão mẫu tâm thần khẽ nhúc đích, đột nhiên hỏi, đế quân có thể từng nghe nói qua Trung Ly Xuân cái tên này? Tần Liêu trừng mắt nhìn, hỏi ngược lại, tiền bối nói vị này chính là nữ anh hùng Trung Vô Diễm. Nữ anh hùng? Lê Sơn lão mẫu khẽ cười một tiếng, cái này đánh giá cũng không tệ, không sai, chính là nàng này. Nàng là ta Khai Sơn đại đệ tử, lại cũng không say mê cùng tiên đạo, ngược lại là gửi gắm tình cảm tại chính trị cùng quân sự. Có thể ta kia Ly Sơn liền người hầu đều không có mấy cái, căn bản không có làm nàng phát huy sân khấu. Hôm nay hữu duyên nhìn thấy đế quân, không biết đế quân có thể hay không cho nàng một cái đi hướng tam giới chính đàn cơ hội. Tần Liêu lúc này nói, vạn bối cầu tài như khát nước, hẳn không thể anh hùng thiên hạ vào hết ta bấy. Dám hỏi tiền bối, Trung cô nương bây giờ người ở chỗ nào? Cho dù là ba lần đến mời, vạn bối cũng muốn mời này rời núi. Cho chuyện đến tận đây, Lê Sơn lão mâu thật sâu cảm nhận được vị này phong đô đế quân lòng dạ, hoặc là nói nhân cách bị lực. Đơn giản đến nói chuyện cùng hắn liền rất dễ chịu, rất vui vẻ, lệnh người nhịn không được liền sinh lòng hảo cảm, thậm chí là muốn vì này làm chút gì. Cái này rất khủng bố, dù sao hắn không có làm bất kỳ thủ đoạn nào, vô dụng bất luận cái gì pháp thuật. Ba lần đến mời liền không cần, ngươi là âm tiên tử, là minh giới chủ não, không phải lang bạt kỳ hồ lưu hoàng thúc. Ly Xuân dù có chút năng lực, nhưng cũng so ra kèm trí quan thiên hạ ra cát lượng. Chốc lát, Lê Sơn lão mâu khoát tay nói, bởi vậy, qua một thời gian ngắn ta để Ly Xuân đi phong đô tìm ngươi, ngươi nhìn xem cho nàng an bài một cái chức quan là được. Đa tạ tiền bối. Thần Liêu ôm quyền nói. Với hắn mà nói, lần này không chỉ là đến giá trị, quả thực là thắng tê dại. Nhận lấy một vị danh truyền sử sách sử thi cấp tài nữ chỉ là phụ, quan trọng hơn chính là lấy hắn là mối quan hệ, liên thông thượng ly núi phái. Lê Sơn lão mẫu một câu, tại thời khắc mấu chốt, sánh được vô số người một vạn câu. Làm phong đô có thể tranh thủ đến loại này viễn cổ đại thần càng ngày càng nhiều, nội tình cũng đem tùy theo càng thêm thâm hậu, cho dù tương lai giả vô thánh thời đại bên trong quần lòng cùng nổi lên, tranh giành tâm giới, hắn cũng có lòng tin chuất rơi của lòng, thậm chí công hám thiên đỉnh. Chương 1558, cha sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất giúp ngươi. Chương 1558, cha sẽ tận chính mình cố gắng lớn nhất giúp ngươi. Lâu trường đốt nửa nén nhang. Tần Liêu tại Quan Thế Âm đưa tiễn hạ đi ra ưu tịnh trang viên, vừa cười vừa nói, Bồ Tát dừng bước, ta tự đi tìm bọn họ là được. Quan Thế Âm khẽ bước cằm, đi thôi, tiện thể lấy nhắc nhở một chút kia hầu tử, đừng từ hắn chỗ này ra cái gì đừng rẽ. Tần Liêu cười cười, nhẹ nhàng nói, ta rõ ràng, chắc chắn sẽ không để hắn nói chuyện hành động vô kỵ, va chạm Nguyên Quân tiền bối. Dứt lời, hắn thân thể lập tức xông lên trời không, giống như đường vòng cung xẹt qua hư không, trong chốc lát hướng về Đường Tăng mấy người vị trí. Giữa không trung, Tôn Ngộ Không dẫn đầu cảm ứng được hắn khí tức, lúc này từ không trung hạ xuống tới, ngăn tại Bạch Long Mã trước mặt, bởi vậy đoạn ngừng toàn bộ thỉnh kinh đội ngũ. Hầu ca, thế nào đúng không? Giáp Bạch Long Mã chư bắt giới dò hỏi. Tôn Ngộ Không gãi gãi mu bàn tay, mở miệng cười, có người bằng hữu đến, tự làm rơi xuống đất đó lấy. Nghe vậy, ba người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trước, đã thấy một đạo tay cầm quạt xếp cao lớn thân ảnh chậm rãi bay thấp, vẻ mặt tươi cười nói: "Chư vị, đã lâu không gặp, ta nói Hầu ca vì sao đột nhiên như thế có lễ phép, hóa ra là ngài đến." Chư Bát Giới cười híp mắt nói: "A Di Đà Phật." Cái này lúc, Huyền Trang vội vàng tung người xuống ngựa, chắp tay trước ngực, không người bái nói: "Tiểu tăng Huyền Trang, bái kiến đế quân." Thần Niêu khoát tay áo: "Pháp sư không cần đa lễ." Đáp lại một tiếng về sau, hắn ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía biến phó trang phục, giống như khổ hành đầu đà sang Ngộ Tịnh, Quyền Liêm tướng quân biến hóa rất nhiều a. Sang Ngộ Tịnh thở dài: "Nơi này đâu còn có cái gì Quyền Liêm tướng quân, bất quá là một đi tăng mà thôi." Sau đó, đế quân vẫn là gọi ta Ngộ Tịnh đi, đương nhiên, hô lão Sa cũng được. Tần Niêu cười ha ha: "Tốt, vậy ta liền xưng hô ngươi lão Sa đi, đều cũng thân thiết rồi." Trở lại chuyện chính, Ngộ Không, Bát Giới, Ngộ Tịnh, ta nghĩ mời các ngươi ba vị ngày mai đi Hoa Sơn Dương phủ gặp mặt nói chuyện. Sa Ngộ Tịnh sắc mặt đổi biến, lúc này nói: "Nếu như chúng ta ba cái đều đi, sư phụ làm sao bây giờ?" Tần Niêu quay người chỉ hướng phương xa bên thượng trang viên, nhẹ nhàng nói: "Nơi đó có một chỗ gia đình lương thiện, các ngươi đêm nay có thể tiến đến tìm nơi nương tựa, ngày mai lúc ra cửa, để Ngộ Không dọc theo trang viên họa cái vòng, mời Huyền Trang đợi tại trong trang viên chờ các ngươi trở về là được." Tôn Ngộ Không thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, nhưng thấy trang viên tiên quang lấp lánh, thủy thải rực rỡ, chỉ coi là đối phương an bài tốt địa phương, biện pháp này tốt. Chỉ cần sư phụ không ra ta lão Tôn họa vòng, vậy liền không cần lo lắng gặp được nguy hiểm. Tần Niêu buông cánh tay xuống, mỉm cười nói: "Vậy các ngươi đây là đáp ứng rồi." Tôn Ngộ Không không chút nghĩ ngợi nói: "Khó được đế quân thịnh tình mời, chúng ta mấy ca lại há có thể cự tuyệt. Đúng không, lão Trư, lão Sa?" Tại hắn hỏi thăm dưới, hai người đừng quản trong lòng nghĩ như thế nào, mặt ngoài lại nhao nhao gật đầu xưng là. "Đã là như thế, vậy ta liền tại Dương phủ chờ ba vị đại giá." Thần Niêu ôm quyền thi lễ, nhẹ nói: "Đế quân quá khách khí." Trư Bát Giới chân thành nói: "Cho dù là ngài hiện tại để ta lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ không cự tuyệt." Tần Niêu cười khoát tay, đồng nhiên âm thầm hướng Tôn Ngộ Không truyền âm nói: "Phía trước trang viên kia bên trong có bốn vị thần thánh, chuẩn bị khảo nghiệm Huyền Trang Thiền Tâm cùng Phật Tâm, ngươi cơ linh điểm, lễ phép chút, không còn ý gian đắc tội thật to lớn có thể." Tôn Ngộ Không đáy mắt hiện lên một bôi ngạc nhiên, tâm thần chưa phát giác gian cao cao nhất lên. Có thể bị Phong Đô Đế Quân xưng là đại năng thần thánh, phóng nhãn tam giới đều tất nhiên là cực kỳ tôn quý cao thượng thượng tiên của thần. Chính mình đợi chút nữa cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, để tránh bị xem như hầu đồ địch. Ách, tựa như là có chỗ nào không đúng. Tính, lý là như thế cái lý nhi, mà lại nghe Đế Quân lời nói chuẩn không sai. Sau đó không lâu, Tần Nghiêu từ biệt sư đồ bốn người, thân thể độn địa mà đi, cấp tốc đến Phong Đô. Mà vào giờ phút này, Dương Thiền sớm đã tại Bạch Hổ Đường bên trong chờ lấy, Tần Nghiêu thấy thế cũng không nói nhảm cái gì, đưa tay thi pháp, triệu hồi ra một tòa thông hướng Hoa Sơn Dương phủ chiều không gian chi môn, mang theo Tam Muội cùng nhau bước vào trong đó. Cổ phát sân nhỏ bên trong, cũng xếp hàng ngồi, cộng đồng thưởng thức tịch Dương phong cảnh, hai vợ chồng ra cảm ứng được pháp lực ba động, nhao nhao quay đầu trông lại, khi nhìn đến hai huynh muội lúc liền vội vàng đứng lên, khuôn mặt tươi cười đón lấy. "Cha, mẹ, đại ca bọn hắn một nhà đâu?" Nhìn xem lạnh lẽo tiểu viện, Dương Thiền thân thiết nắm chặt mẫu thân bàn tay. Giao Cơ bất đắc dĩ nói: "Đi ngươi đại tẩu nhà mẹ đẻ, nhìn bộ dạng này, hôm nay là không trở lại." Đối với bọn hắn hai vợ chồng già đến nói, Dương Giao một nhà có hay không tại trong phủ trên lệnh rất lớn. Dù sao đẹp hơn nữa dung mạo, lại người thú vị, ở cùng một chỗ hơn ngàn năm cũng chưa phát ra mỹ, càng không cảm thấy thú vị. Chỉ có nhìn xem đứa bé khỏe mạnh trưởng thành, tại cãi nhau bên trong, mới có thể cảm nhận được sinh hoạt hương vị. Tần Liêu mở miệng cười: "Có lẽ ngài hai vị cũng có thể suy xét lại muốn đứa bé. Thiên Thiên dù sao cũng là muốn đi theo cha nàng đường, vô pháp thời khắc làm bạn tại các ngươi bên người." Dương Thiên Hữu quả quyết lắc đầu: "Cháu gái đều lớn như vậy, chúng ta lại muốn đứa bé không tưởng nổi. Ngược lại là hai người các ngươi, cái này đều hơn 1000 năm, còn không có thành ra dự định sao?" Nói lên cái này, Giao Cơ đột nhiên nhìn chăm chú hướng Tần Liêu đôi mắt, hỏi thăm nói: "Nhị lang, Thẩm Nguyệt đâu?" Tần Liêu dần dần thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Nương, ngài bị người tính kế." Giao Cơ chốc lát, nàng đột nhiên kịp phản ứng: "Ngươi là nói Thẩm Nguyệt có vấn đề?" Tần Liêu nhẹ nhàng gật đầu: "Thẩm Nguyệt là Tây Hải Tam công chúa Ngao Thốn Tâm chuyển thế, bị một cái gọi Xài Đạo Hoàng người cố ý dẫn đạo đến ngài bên người, thông qua ngài để tới gần ta, ý đồ vì ta gieo xuống một trận đỉnh kiếp. Điểm này, ta muội có thể làm chứng." Giao Cơ trái tim run lên, vô ý thức nhìn về phía Dương Thiền. Dương Thiền thở dài: "Vâng, ta có thể chứng minh." Giao Cơ: "Nhị lang, cái này Xài Đạo Hoàng là người thế nào, tại sao phải như thế trăm phương ngàn kế đối phó ngươi?" Tại này trầm mặc gian, Dương Thiên hữu nghiêm túc hỏi. Tần Liêu mím môi một cái, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung: "Lúc ấy Xài Đạo Hoàng nghe lệnh của Giao Chỉ, là Vương Mâu chuyên môn tìm tới đối phó ta một cây đao." Dương Thiên Hữu con ngươi thu nhỏ lại, ngay sau đó nhìn về phía Giao Cơ. Như ngày ấy chính mình không có ngăn lại Giao Cơ, ngồi nhìn đối phương đáp ứng đi Trương gia vịnh dự tiếp chuyện, nhị lang chỉ sợ sẽ cảm thấy thất vọng đau khổ đi. Cùng lúc đó, bị hắn nhìn chăm chú lên Giao Cơ cũng nghĩ đến điểm này, đáy lòng không khỏi hiện ra một cô may mắn cảm xúc. Còn tốt tướng công là thanh tỉnh, lý trí, quả quyết, nếu không chính mình hôm nay liền muốn rơi vào tình huống khó xử. Là đêm, hai vợ chồng già cùng đi tiến phòng ngủ về sau, Giao Cơ nhịn không được nói: "Ngày ấy, nhờ có ngươi đem ta ngăn lại." Dương Thiên Hữu đem này ôm vào lòng, ôn nhu nói: "Ta vẫn là câu nói kia, chúng ta hiện tại đã vô pháp cho nhi nữ bất kỳ trợ giúp nào, vậy liền không phải trở thành bọn hắn liên lụy, cho bọn hắn mang đến bất cứ phiền phức gì." Giao Cơ trùng điệp gật đầu: "Ta về sau cũng sẽ như vậy, lại không ôm ấp cái gì ảo tưởng không thực tế." Dương Thiên Hữu cười nói: "Vậy là tốt rồi, còn có một điểm." Giao Cơ nhìn về phía trượng phu, cái gì? Ngươi đừng quản Nhị Lang muốn cùng ai cùng một chỗ. Dương Thiên Hữu nói. Giao Cơ, Nhị Lang không phải chúng ta cần nhọc lòng tiểu hải tử, hắn là âm thiên tử, là phong đô chi chủ, ngươi cảm thấy luận thông minh, chúng ta điểm kia có thể so sánh được hắn. Dương Thiên Hữu mượn cái này câu chuyện nói, bởi vậy, hắn biết rõ tự thân nhu cầu, ngươi nhất định phải ngăn cản hắn, chỉ biết làm hao mòn rơi mẹ con gian tình cảm. Giao Cơ hít một hơi thật sâu, nói, ta chính là cảm thấy, con đường này quá cực khổ, không nghĩ hắn như thế khó. Dương Thiên Hữu khoát tay nói, ngươi không phải hắn, trải nghiệm không đến hắn chân thực cảm giác. Ngươi cảm thấy con đường này rất thống khổ, hắn khả năng cảm thấy con đường này đi rất có cảm giác thành công. Nói trắng ra, ngươi trung quy là không thể đánh lấy vì muốn tốt cho hắn danh nghĩa, đi ngăn cản hắn truy tìm trong lòng động. Giao Cơ bất đắc dĩ nói, ngươi luôn luôn có lý, ta nói không lại ngươi, không nói. Nhìn xem hờn dỗi lên giường thê tử, Dương Thiên Hữu nhịn không được cười lên, chợt yên lặng dưới đáy lòng nói, con à, cha là một cái không có bản lãnh thư sinh yếu đuối, tận cố gắng lớn nhất cũng chỉ có thể vì ngươi làm những này. Hy vọng ngươi có thể được thường mong muốn, hy vọng ngươi có thể vui vẻ bình an. Hôm sau, ngày 15 tháng 8, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sang Ngộ Tịnh ba huynh đệ sáng sớm liền bay tới Hoa Sơn trên không, chưa rơi xuống đám mây, chỉ là nhìn xuống nhìn về phía Dương phủ, liền thấy một tên áo xanh đạo nhân tay cầm cổ phát cho phiến, đứng ở Dương phủ trước cửa không ngừng nhìn quanh, chờ đợi chi tình lộ rõ trên mặt. Chư Bát Giới cười ha ha, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, đại sư huynh, xa sư đệ, các ngươi nhìn hắn bộ dáng này, giống hay không trở lấy đứa bé về nhà phụ thân. Tôn Ngộ Không đôi mắt đi lòng vòng, lão chư, ngươi cảm thấy hắn là đang chờ ai đây? Dù sao không phải đợi ta. Chư Bát Giới nhún vai. Sang Ngộ Tịnh thành thật nói, cũng không phải chờ ta. Tôn Ngộ Không mím môi một cái, đột nhiên hóa thành kim quang, dẫn đầu rơi vào Dương phủ trước cửa. Ngọc đỉnh chân nhân nhìn thấy hắn thân ảnh, nhất thời khống chế không nổi nở nụ cười, trong mắt thậm chí hiện ra một tầng hơi nước. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, do hỏi, Ngọc đỉnh chân nhân, ngươi chờ ai đây? Ngọc đỉnh chân nhân. Cũng may Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh theo sát phía sau mà đến, Ngọc đỉnh chân nhân trực tiếp chỉ vào Chư Bát Giới nói, chờ hắn đâu? Chư Bát Giới bật cười, chân nhân tìm ta có việc đây, cũng không có gì đại sự. Mau vào đi thôi, nước trà trái cây đồ ăn vặt cái gì đều chuẩn bị kỹ càng. Ngọc đỉnh chân nhân cơ cây quạt nói. Chư Bát Giới cũng không ngại trần, cười híp mắt cùng đi theo Tiến Dương phủ, trận ba huynh đệ cùng Dương gia người một trận chào hỏi, cuối cùng được mời đến viện bên trong ngồi xuống. Đại thánh, an cây hương tiêu đi. Sau khi ngồi xuống, Ngọc đỉnh chân nhân tự mình cho Tôn Ngộ Không lột một cây chuối tiêu, đưa đến trước mặt hắn. Đa tạ, đa tạ. Tôn Ngộ Không tiếp nhận chuối tiêu, nói cảm ơn liên tục. Bởi vậy bắt đầu, Ngọc đỉnh liền không ngừng ném uy, mấu chốt là hắn chỉ ném cho an Tôn Ngộ Không một người. Phần này thiên vị đừng nói Tôn Ngộ Không, những người khác thấy rõ rõ ràng ràng, chỉ bất quá tất cả mọi người tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ, cố ý làm như không thấy. Chân nhân, ngươi thật rất giống một người. Lại lần nữa tiếp nhận một thanh lột tốt quả hạch về sau, Tôn Ngộ Không xuất phát từ nội tâm nói. Ngọc đỉnh trừng mắt nhìn, nói, giống ai? Tôn Ngộ Không cười khoát tay, không thể nói, không thể nói, ta lão Tôn đã đáp ứng hắn, không đối ngoại nói lên tên hắn. Ngọc đỉnh lại nói, ta cùng hắn nơi đó giống. Tôn Ngộ Không trầm ngâm nói, khí chất giống, chính là gương mặt không giống, hắn râu ria cũng nhiều hơn người một chút. Ngọc đỉnh mở miệng cười, khí chất có thể giống ta mấy phần, liền đã là tiên phong đạo cốt. Tôn Ngộ Không cười ha ha một tiếng, chỉ vào đối phương nói, ngài chính là một chút cũng không khiêm tốn a. Hai người cười cười nói nói, không khí hài hòa. Mà những người khác cũng không có nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện tiếng, Chư Bát Giới hướng Dương gia người nói lên rời đi cao lão sau trang kinh nghiệm, quả thực là muôn màu muôn vẻ, thậm chí là rung động đến tâm can. Cứ như vậy, một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Hoàng hôn thời khắc, đám người là sư minh đệ ba người tiễn biệt, một mực đưa đến Dương phủ bên ngoài. Sau đó, trơ mắt nhìn xem bọn hắn ba biến mất tại biển mây gian, Ngọc đỉnh chân nhân thật dài thở ra một hơi, cảm khái nói, nộ không tâm tính trưởng thành rất nhiều a. Tần Liêu vừa cười vừa nói, cái này cách xa vạn dặm đường chính là một đoạn nhu trí, khi hắn làm đến nơi đến trốn đi xong cái này giai đoạn về sau, chính là một cái hợp cách Phật đà. Đồ nhi, cảm ơn ngươi. Ngọc đỉnh chân nhân vô vô bả vai hắn, đầy mắt cảm động, nếu như không phải ngươi, ta tối đa cũng chỉ có thể vụng trộm đi xem hắn. Tần Liêu nhẹ nhàng nói, về sau ngài lại nghĩ hắn thời điểm, trực tiếp đi tìm ta chính là, ta có rất nhiều biện pháp cùng lấy cớ để các ngươi đoàn tụ. Ngọc đỉnh chân nhân buồn cười, từ đáy lòng nói, sư phụ đời này may mắn nhất chuyện, chính là thu ngươi tên đồ đệ này. Thời gian cực nhanh, năm tháng như thoi đưa. Ngày nay buổi chiều, Phong Đô thành, đế cung nội, Tần Liêu chậm rãi đi tại đế cung bảo khố từng dây giá gỗ gian, thỉnh thoảng lại đưa tay vỡ xuống từng cây tiên thảo linh dược, nhét vào trong tay áo. Cuối cùng, hắn từ trước cửa đi vào bảo khố chỗ sâu nhất trên một chiếc bồ đoàn, ngồi xếp bằng, lăng không triệu hồi ra một gốc kim sắc cây giống. Cho đến ngày nay, tu vi cảnh giới của hắn là không có cách nào dựa vào linh ẩn năng nguyên tiếp tục đi lên đống, nhưng cái này không có nghĩa là tương đối cấp thấp tài nguyên với hắn mà nói không có ý nghĩa. Tỷ như nói nuôi nấng Hoàng Trung Lý chuyện này, liền cần tốn hao lượng lớn tài nguyên. Hơn 1000 năm đến, Phong Đô góp nhặt tài nguyên đại bộ phận đều bị đầu nhập tiến cái này khỏa nho nhỏ cây giống bên trong, cũng lại ban đầu mầm non rốt cuộc có mấy phần thần thụ bộ dáng. Chỉ bất quá, như muốn nuôi nấng thành đại thụ che trời, thậm chí còn nở hoa kết trái, Tần Liêu cũng không biết còn phải đầu nhập bao nhiêu tài nguyên. Không biết qua bao lâu, làm cái này gốc cây giống lại lớn lên một phần mười lúc, trong bảo khố có thể dùng để nuôi nấng thần thụ nguồn năng lượng lại lần nữa tiêu hao sạch sẽ. Tần Liêu thở phào một hơi, nhìn chăm chú lên trước mặt chỉ có cánh tay mình phẩm chất thần thụ, làm, nếu như không phải ngươi có thể đại lượng chế tác đại la cảnh, lão tử thật không nguyện ý tiếp tục nuôi nấng. Thiên tiên đến đại la thủy trung là một đạo danh trời, rất rất nhiều thần tiên bị ngăn ở ngày này hồ trước. Mà ngày này hố đối với Hoàng Trung Lý trái cây đến nói căn bản không tồn tại, đây mới là Tần Liêu nguyện ý không ngừng tăng thêm cái này hang không đáy nguyên nhân chủ yếu. Dù sao, chỉ cần vẫn là phương Đông thần thoại thế giới quang dưới, là một chi đại la đội ngũ đột nhiên nhảy ra lúc, trừ thánh nhân, ai không sợ run tim mất mật. Kiến nhiều cắn chết voi, cũng không phải nói một chút mà thôi. Sau đó không lâu, Tần Liêu yên lặng thu hồi Hoàng Trung Lý, nhanh chân bước ra đế cung bảo khố, chưa từng nghĩ đúng lúc này, một tên âm thần vội vàng đi vào trước mặt hắn, khom người nói, "Đế quân, Tôn Ngộ không đến, đã ở Bạch Hổ đường bên trong chờ ngài hơn 3 canh giờ." Chương 1559, Đường Huyền Trang, biết vậy chẳng làm. Chương 1559, Đường Huyền Trang, biết vậy chẳng làm. Ngộ không. Trong nháy mắt, Tần Liêu long hành hổ bộ bước vào Bạch Hổ đường, cười hướng bước nhanh lên tới hầu tử hô. "Bái kiến đế quân." Tôn Ngộ không ra dáng ôm quyền hành lễ, nhưng mà sắc mặt lại có chút khó coi. "Ngươi làm sao vậy? Cảm giác rất khó chịu dáng vẻ." Tần Liêu lôi kéo hắn tại trà sảnh ngồi xuống, thẳng thắn mà hỏi thăm. Tôn Ngộ không khoát tay áo, có chút ít phàn nàn nói, "Khỏi phải để, tất cả đều là bởi vì hòa thượng kia." Tần Liêu yên lặng nấu nước, tiện thể lấy thanh tẩy đồ uống trà, tò mò hỏi, "Huyền Trang phát cái gì đục rồi?" "Ngài nói một điểm không sai, hắn thật đúng là phát đục." Tôn Ngộ không mặt mũi tràn đầy buồn bực nói, "Từ lúc Lượng Giới Sơn bái sư về sau, ta bảo đảm lấy hắn một đường hướng tây, từ Ưng Sầu Giản đến Hắc Phong Sơn, từ Cao Gia Trang đến Hoàng Phong Lĩnh, từ Lưu Sa Hà đến Ngũ Trang Quan, thường thường liền muốn đánh một trận, thật sự là không có nhàn rỗi, không dám nói công lao có bao nhiêu, tối thiểu nhất cũng coi là cần cù chăm chỉ a. Hộ hắn nhiều lần như vậy, hoa thượng này lại vẫn không tin ta. Bị một cái yêu ma liền lừa gạt hai lần, không phân biệt nhân yêu, ngược lại cho rằng là ta lão Tôn lạm sát kẻ vô tội, tức chết ta, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nóng tính ưa ra." Tần Liêu lấy trà môi múc lấy lá trà đưa vào hai cái chén, xả nước pha trà, chậm rãi đem bên trong một chén đưa đẩy tới Tôn Ngộ không trước mặt, uống chén trà, bất giận, "Ngươi nếu là khí hư thân thể, ngược lại là đối thủ đắc ý." Tôn Ngộ không cũng không chê bằng miệng, trực tiếp đem cái này nóng hổi cháo bột đưa vào miệng bên trong, lau miệng nói là như vậy, nhưng hòa thượng kia cũng xác thực làm người tức giận, ngay lúc đó cách làm thậm chí so kia yêu tình còn muốn đáng ghét. Tần Liêu cười nói, "Chỉ bằng ngươi ta ở giữa giao tình, ngươi hôm nay tìm tới ta chỗ này, ta tự nhiên là phải vì ngươi xuất khí. Nói một chút đi, kia yêu tinh tên gọi là gì, là lai lịch gì?" Tôn Ngộ không đưa tay đặt chén trà xuống, hờn dỗi nói, "Không nói, không nói, hòa thượng kia chính mình tìm chết, ta tắc thành cho hắn là được." Tần Liêu lắc đầu, "Hắn mà chết, ngươi đại chức chính quả cũng liền không có. Có này đại chức chính quả tại, tương lai ngươi vô luận đi đến nơi nào đều là Phật lão. Không có cái này đại chức chính quả tại, cho dù là ngươi treo Tề Thiên Đại Thánh danh hiệu, cũng sẽ không bị người nhìn ở trong mắt, thậm chí sẽ biến thành trên bàn một bàn đồ ăn." Tôn Ngộ không bất đắc dĩ nói, "Đạo lý kia ta đều hiểu, chính là cảm thấy đường tăng đáng hận." Tần Liêu nghĩ nghĩ, cười nói, "Nếu để hắn hiểu ra thị phi, hối hận đan sen, xuất phát từ nội tâm phế phủ cho rằng không nên đuổi đi ngươi, đồng thời nguyện ý hướng tới ngươi nhận lầm đâu." Tôn Ngộ không bay nhanh trừng mắt nhìn, chỉ là ngẫm lại hình tượng này, liền có loại không hiểu thoải mái cảm giác, hòa thượng kia không phải bình thường quật cường cố chấp, thật có thể như thế. "Nếu quả thật có thể như thế đâu?" Tần Liêu hỏi. Tôn Ngộ không nói, "Nếu thật có thể như thế, ta lão Tôn già trong lòng cố này ác ý, tương lai tiếp tục bảo đảm lấy hòa thượng này đi về phía tây là được." Tần Liêu lại lần nữa vì này chứa đầy nước trà, ôn nhu nói, "Hiện tại có thể nói cho ta kia yêu tình tên gọi là gì đi? Ta cũng không rõ ràng nàng tên gọi là gì, chỉ biết nàng là Bạch Hổ lĩnh Bạch Cốt động bên trong Bạch Cốt tinh." Tôn Ngộ không đáp lại nói. Tần Liêu gật gật đầu, hướng về phía ngoài cửa hô, "Âm thần vệ ở đâu?" "Đế quân." Một tôn âm thần cấp tốc thoáng hiện đến đường trước cửa, không người thăm viếng. Tần Liêu ra lệnh, "Đi phán quan đi, để Thôi Ngọc điều tra một chút Bạch Hổ lĩnh Bạch Cốt động Bạch Cốt tinh thân phận tin tức, cũng đang điều tra rõ ràng kết quả về sau, đến đây thấy ta." "Ấy." Âm thần không người lĩnh mệnh, cấp tốc rời đi. Tôn Ngộ không hai tay ôm chén trà, nâng chén nói, "Đế quân, ta lão Tôn lấy trà thay rượu, mời ngài một chén." Tần Liêu cùng này đụng đụng cái chén, bên cạnh uống vừa nói, "Thỉnh kinh đội ngũ là một cái từ nhiều mặt thế lực tạo thành mới đoàn đội, mỗi cái thế lực người đại diện tính cách bất đồng, ý nghĩ bất đồng, tâm tư bất đồng, tự nhiên là cần rèn luyện. Lấy Bạch Cốt tinh cửa này làm cụ thể phân tích, nếu như ngươi ở phía trước mặt những cái kia cửa ải khó khăn bên trong, thành lập được một cái đầy đủ đáng tin cậy, đủ để tín nhiệm hình tượng, Đường Huyền Trang còn biết đuổi đi người sao?" Tôn Ngộ không cầm chén trà, như có điều suy nghĩ. Sau một hồi, hắn hít một hơi thật sâu, đứng dậy bái nói, "Đa tạ đế quân chỉ điểm, thủ giáo." "Ngồi xuống, ngồi xuống." Gặp hắn là cái này phó biểu hiện, Tần Liêu trên mặt cũng hiện ra một môi nụ cười, chào hỏi hắn lần nữa ngồi xuống về sau, tiếp tục nói, "Còn có một điểm, ngươi cảm thấy tại chi này thỉnh kinh trong đội ngũ, ai hẳn là người lãnh đạo?" "Đương nhiên là hòa thượng kia." Tôn Ngộ không vô ý thức nói. Hắn nhục nhãn phàm thai, không phân biệt yêu tà, có đôi khi thậm chí là không phân biệt đen trắng, thị phi không phân, làm thế nào người lãnh đạo? Tần Liêu hỏi lại nói. Tôn Ngộ không trừng mắt nhìn, dường như mở ra mới cửa lớn, "Ngài là nói ta?" Tần Liêu vô vô bả vai hắn, nhẹ nhàng nói, "Vì cái gì không thể là ngươi đây? Ngươi bản lĩnh lớn nhất, thực lực cao nhất, thiên quân vạn mã đều thống lĩnh qua, huống chi là một cái tiểu đoàn thể. Ngươi vì cái gì không thể là cái kia bị Đường Tăng tin trọng, bị các sư đệ tin phục, nguyện ý nghe theo ngươi ý kiến hoặc là nói ý chí làm việc người kia?" Tôn Ngộ không thân thể run rẩy, trong lúc nhất thời đúng là si. "Thôi Ngọc bái kiến đế quân." Đột nhiên, một đạo trong sáng âm thanh ở ngoài cửa vang lên, đêm này tự trạng thái thất thần đột nhiên tỉnh lại. "Vào đi, thôi phán quan." Bàn trà bên cạnh, Thần Liêu từ tốn nói. Một bộ màu xanh quan bảo, dáng người thẳng, tướng mạo đường đường Thôi Ngọc lúc này lệ bước tiểu tứ khoan thai bước vào đường bên trong, chắp tay nói, khởi bẩm đế quân, ngài để thần tra chuyện có kết quả. Thần Nghiêu nói, tinh tế nói đến. Thôi Ngọc gật gật đầu, chậm rãi buông xuống hai tay, cái này bạch cốt tinh bổn họ Đỗ, tên cứ gọi là Linh Tú, nhũ danh vì Tú Nương. Vốn là nhà giàu nữ, có thể tại xuất sinh ngày đó, trong nhà lao thái gia liền đột ngột qua đời, sau đó càng là gia đạo sa sút. Phụ thân nàng cho rằng đây đều là nàng mang tới tai họa, thế là đem này coi là bất tưởng, đủ kiểu khắc khe. May mà này mẫu thương yêu, muôn vàn giữ gìn, lúc này mới khiến cho tại khắc khe bên trong trưởng thành. Nhưng tại này cha chỗ cưới nhị phòng chi tử thai sau khi chết, xung đột triệt để bộc phát, nàng bị đuổi đến trong núi hoang mặc cho xài lang căn xé, tiền tiền tâm ăn, khắc cốt minh tâm đoán niệm dung nhập thi cốt, liền thành một bộ thi ma. Yêu tinh này ngược lại là đáng thương. Nghe đến đó, Tôn Ngộ Không vô ý thức mở miệng, đối nó đoán niệm vô hình gian lại tiêu tán rất nhiều. Tần Liêu yên lặng gật đầu, trầm ngâm nói, mẫu thân của nàng chuyển thế hay chưa? Không có, còn tại thập bát trọng trong địa ngục chịu hình. Thôi Ngọc lắc đầu. Tôn Ngộ Không ngạc nhiên, do hỏi, đây cũng là vì sao? Thôi Ngọc thở phào một hơi, nói, bởi vì tại Đỗ Linh Tú bị xua đuổi đến núi hoang về sau, này mẫu cực kỳ bi thương, hạ dược hạ độc chết cho mình, sau đó tự sát bỏ mình. Tôn Ngộ Không, hắn cũng không biết nên như thế nào đánh giá loại tình huống này. Tần Liêu ra lệnh, đem mẫu thân từ thập bát trọng trong địa ngục chỉ huy điều hành đi ra, mang đến Bạch Hổ Đường. Ê! Thôi Ngọc không người linh mệnh, lúc này hóa quang rời đi. Đế quân, ngài sẽ đặc xá vị mẫu thân này sao? Tôn Ngộ Không cảm xúc không hiểu hỏi. Mặc dù nữ tử kia độc chết cho mình, nhưng hắn lại cảm thấy đối phương bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Tần Liêu nói, đặc xá là cần lý do, mà lý do này không thể là ta muốn thế nào thì làm thế đó. Tôn Ngộ Không cái hiểu cái không, thế là quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Nửa khắc đồng hồ sau, một tên quần áo tả tơi, hình dung tiểu tụy nữ quỷ bị chỉ huy điều hành mà đến, mặt mũi tràn đầy kính sợ quỳ rạp xuống đất, tội phụ bái kiến đế quân. Ngươi có còn muốn hay không gặp lại nữ nhi? Tần Liêu trực tiếp hỏi. Đỗ Mâu ánh mắt sáng lên, chợt lại trên mặt hoảng sợ, Tú Nương cũng rơi xuống địa ngục rồi. Tần Liêu khoát tay áo, chợt đem tự mình biết tin tức đều nói một lần. Đỗ Mâu nghe sững sờ, chậm chạp không nói tiếng nào. Sau đó, nàng đột nhiên toàn thân run lên, trung điệp dập đầu, Tú Nương nhất thời hồ đồ, phạm phải ngập trời chi tội, còn mời đế quân pháp ngoại khai ân, tha cho nàng một mạng, tội phụ nguyện đón lấy nàng tất cả chịu tội, đời đời kiếp kiếp, vĩnh cấm địa ngục. Tần Liêu cười cười, nhẹ nhàng nói, ngươi đừng nội, lại nghe ta chậm rãi kể lại. Là đêm, Bạch Hổ Lĩnh, Bạch Cốt Động. Đường Tăng đầu đau muốn nứt rằng giật tỉnh lại, chỉ thấy mình cùng bắt giới, Sa Tăng tất cả đều bị trói tại trên trụ đá, bên cạnh một tên ăn mặc váy da quái nhân ngay tại mài đao, răng rắc âm thanh nghe hắn sợ mất mật, cũng không dám tùy tiện ngôn ngữ. Chính mình sư đồ ba người như thế nào ở đây? Hắn cố gắng nghĩ lại, cuối cùng là có chút ký ức, kia con khỉ ngang ngược tự dưng hành hung, đánh giết mẫu nữ hai người, chính mình tức giận hắn xem mạng người như cỏ rác, nói rồi hai câu lời nói nặng, kết quả kia hầu tử chỉ nói mình nhục nhãn phàm thai, không phân biệt yêu nghiệt, tức giận đến hắn đuổi đi đối phương. Mà tại kia đầu khỉ sau khi đi, bọn họ đi ngang qua một chỗ trà trạm, tại kỳ phiên hạ ăn hai ngụm cơm rau dưa, liền không có ý thức, sau khi tỉnh lại chính là lúc này. Không biết qua bao lâu, Trư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh cũng lần lượt mở mắt ra, vô ý thức rằng có thể dây thừng kia thượng lại lóng lánh đạo đạo hắc quang, giống như đoàn khí ngưng kết, căn bản không tránh thoát. Nghe được động tĩnh mài đao người ngẩng đầu trông lại, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng, đừng uổng phí sức lực, cái này dây thừng là chúng ta động chủ tự mình luyện chế ra đến, buộc chính là các ngươi loại này tiên tu. Yêu quái, ngươi có biết Trư gia gia là cái gì người? Ta khuyên ngươi lập tức đem chúng ta thả, bằng không mà nói, hồn phi phách tán đều là tốt nhất kết cục. Trư Bát Giới phẫn nộ quát. Mài đao người cười nhạo một tiếng, ngươi lợi hại như vậy, làm sao bây giờ bị buộc chặt ở đây đây? Trư Bát Giới, đã ngươi kêu nhất hoan, vậy liền trước từ ngươi bắt đầu đi. Tại hắn trầm mặc gian, mài đao người để đao đứng lên, từng bước một hướng này tới gần. Trư Bát Giới trái tim lập tức khẽ run rẩy, đội vàng kêu lên, ta chính là Thiên Bồng Nguyên Soái chuyển thế, cùng Phong Đô Đế Quân tương giao tâm đầu ý hợp, ngươi có thể ước lượng rõ ràng. Đúng. Mài đao người một bàn tay trùng điệp quất vào trên mặt hắn, cười lạnh nói, thổi cái gì thổi, ngươi tại sao không nói ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế? Trư Bát Giới, nương, ngài chậm một chút. Gặp hắn rốt cuộc gan tính lại, mài đao người đang muốn động thủ, đột nhiên nghe được một câu thanh âm êm ái, dọa đến hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, hướng chậm rãi mà đến một thiếu nữ vai nói, thuộc hạ bài kiến động chủ. Hoa dung nguyệt mạo, mày liêu mắt hạnh, mặc trên người một kiện xanh la váy, lộ ra nửa vệt bộ ngực sữa, thiếu nữ khoát tay áo, nói, ngươi đi ra ngoài trước. Tuân lệnh. Mài đao người liên tục gật đầu, chợt cấp tốc bước ra động phủ. Đợi này sau khi đi, Bạch Cốt Tinh đưa tay chỉ đường huyền trang, cười tươi như hoa hướng bên cạnh lão quỷ nói, nương, đây chính là kia có linh ẩn hòa thượng, nghe nói ăn hắn một miếng thịt liền có thể trường sinh bất lão. Ngài thật vất vả từ trong địa ngục trở tới, hôm nay lại là bắt kịp thời điểm tốt. Chúng ta mẫu nữ hai người đợi chút nữa liền chia ăn hắn, từ đây về sau tại cái này Bạch Hổ Lĩnh bên trong trường sinh cửu thị thưởng thụ vinh hoa. Đỗ Mẫu nhìn chằm chằm đường huyền trang dựa theo vị kia đế quân giáo lý do thoái thác hỏi, Tú Nương, ngươi cũng biết chuyện này, những người khác chẳng lẽ không biết hòa thượng này thịt quý giá, hắn là thế nào rơi vào trong tay ngươi? Bạch Cốt Tinh đắc ý cười cười nói, hòa thượng này là cái miệng rộng, phận không thể tất cả mọi người biết hắn có linh ẩn, những người khác lại há có thể không biết. Chỉ bất quá, lúc trước bên cạnh hắn đi theo một cái gọi Tôn Ngộ Không hộ pháp, chính là đã từng nháo qua Thiên Cung Tề Thiên Đại Thánh. Người bên ngoài không có ta như vậy năng lực, đuổi không đi cái này thần thông quảng đại hạng người, tự nhiên không chiếm được đường tăng. Đỗ Mẫu trên mặt che kín tò mò, truy vấn nói, ngươi dùng cái gì biện pháp, lại làm thành người khác đều làm không được chuyện? Bạch Cốt Tinh mỉm cười, ngay trước sư đồ ba người mà nói, ta đầu tiên là biến thành một tuổi trẻ thiếu nữ, xách một bình cơm chay, muốn mời bọn họ dùng cơm. Kia hầu tử có một đôi thần nhãn, liếc mắt một cái liền nhìn ra ta chân thân, thế là thi pháp đánh ta, cũng may ta đã sớm chuẩn bị, sớm đột đi. Sau đó, lại biến thành tìm kiếm thiếu nữ lang phụ, cố ý để này đánh chết, cái này liền nâng lên nội bộ bọn họ mâu thuẫn, hòa thượng kia liền đem hầu tử cho đuổi đi. Nghe nói như thế, Đường Huyền Trang khỏe miệng không ngừng co quắp, đáy lòng hối hận không thôi. Đỗ Mâu tức thời hướng hắn hỏi, hòa thượng, ngươi hiện tại là ý tưởng gì? Đường Huyền Trang thở dài, là bần tăng sai. Hối hận đi. Đỗ Mâu đạo, biết vậy chẳng làm. Đỗ Mâu lại nói, như kia hầu tử tới cứu ngươi đâu? Đường Huyền Trang cười khổ một tiếng, sao dám hy vọng xa vời? Mạng ta xong rồi. Bạch Cốt Tinh lúc này lại cảm giác được có chút không đúng, do hỏi, mẫu thân, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Đỗ Mâu thở dài, đưa tay nắm chặt đối phương bàn tay, con a, thả bọn hắn đi. Ngươi buồn cực kỳ thông minh, chẳng lẽ nhìn không ra hòa thượng này lai lịch bất phàm? Loại này kim thân hòa thượng, như thế nào chúng ta loại người này có thể chấm mút? Bạch Cốt Tinh hơi biến sắc mặt, lập tức nói, nương, ngươi không phải mình trốn tới a? Đỗ Mâu, quả thật là một tên thông minh nữ tử. Cái này lúc, trong động phủ đột nhiên xuất hiện một cái bắn tung tóe lấy vô số kim sắc hỏa hoa hình tròn môn hộ, một tên nam tử áo trắng mang theo một con hầu yêu vượt môn mà qua, cười bình luận. Bạch Cốt Tinh sắc mặt lạnh lùng, lật tay gian lấy ra một thanh hàn quang lấp lóe bảo kiếm, ngươi là thần thánh phương nào? Tới đây ý muốn như thế nào? Tần Liêu tâm niệm chuyển động, tiêu tán rơi sau lưng chiều không gian chi môn, trầm giọng nói, ta chính là địa phủ âm ti chi chủ, Phong Đô đế quân. Bạch Cốt Tinh, ngươi khẳng định muốn cùng bổn đế quân động thủ sao? Bạch Cốt Tinh tâm thần rung động, quay đầu nhìn về phía mẫu thân, nương, ngươi. Đỗ Mẫu đưa tay nắm chặt cổ tay nàng, ôn nhu nói, nương không phải là yếu hại ngươi, mà là muốn cứu ngươi, ngươi không biết trong này nước sâu bao nhiêu, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cuối cùng chỉ có thể là hương tiêu ngọc vẫn. Tại nàng cực lực khuyên can dưới, Bạch Cốt Tinh cuối cùng là chậm rãi thả ra trong tay lợi kiếm, quỳ rạp trên đất, chờ đợi xử lý. Chương 1560, hướng dẫn theo đà phát triển, chấm mút dương gian. Chương 1560, hướng dẫn theo đà phát triển, chấm mút dương gian. Có thể vì ngươi làm chuyện, ta đã làm, tiếp xuống nên như thế nào cùng bọn hắn câu thông, như thế nào tăng tốc các ngươi cái đoàn đội này rèn luyện, cùng xác định ngươi tại cái đoàn đội này bên trong định vị, liền nhìn chính ngươi. Đối mặt quỳ rạp xuống đất Bạch Cốt Tinh, Tần Liêu vẫn chưa cao cao tại thượng chỉ trích cái gì, ngược lại là một mặt ôn hòa nhìn về phía Tôn Ngộ Không, đưa tay vỗ vỗ hắn cánh tay. Tôn Ngộ Không đáy lòng rung động trận trận dòng nước ấm, trung điệp gật đầu, cùng tiến đế quân. Tần Liêu mỉm cười, lúc này mới quay người hướng Thi Ma cùng Quỷ Mẫu nói, mẹ con các ngươi hai cái cùng ta tới. Hai mẹ con gần như đồng thời nhẹ nhàng thở ra, chợt Quỷ Mẫu đem Thi Ma đỡ dậy, nhắm mắt theo đôi cùng tại đế quân sau lưng đi ra Bạch Cốt động. Bên ngoài sân động, bộ dáng đang ghét mài đao người nhìn thấy bọn hắn chậm rãi đến, liên tục không ngừng quỳ rạp trên đất, trung điệp dập đầu, đế quân, tiểu nhân nguyện vì môn hạ chó săn, lấy ra sức châu ngựa. Tần Liêu nhìn xuống cái này quỳ rạp xuống đất yêu nhân, trong hai mắt đột nhiên hiện ra hồng liên hư ảnh, mượn nhờ nghiệp hỏa hồng liên thuộc tính, rõ ràng nhìn thấy mạng hắn bên trong hồng đến biến đen nghiệp lực, bình tĩnh nói, chư bắt rồi nói không sai, hắn là bổn đế quân bạn bè. Ngươi đánh hắn mặt, ta như lại nhận lấy ngươi, về sau các ngươi chạm mặt lúc, hắn có thể hay không cảm thấy ta không đủ bạn bè. Mài đao lòng người đấy lập tức hiện ra lạnh như băng cùng hoảng sợ cảm xúc, không ngừng dập đầu nói, tiểu nhân biết sai, tiểu nhân có tội, còn mời đế quân từ nhẹ xử lý. Ta dựa vào cái gì muốn đối ngươi từ nhẹ xử lý? Tần Liêu lắc đầu, trong mắt hồng liên cấp tốc dâng lên đạo đạo liệt diễm. Cùng lúc đó, mài đao nhân thân thượng đột nhiên bốc cháy lên hừng hực nghiệp hỏa, cơ hồ trong nháy mắt liền đem này quần áo, thân thể, thậm chí thần hồn đốt thành hư vô, chính là liền cho cốt đều không có để lại, một người cứ như vậy hoàn toàn biến mất. Nhìn tận mắt một màn này, Thi Ma cùng Quỷ Mẫu tất cả đều nguyên thần run rẩy, hôn thân phát run. Đối với các nàng đến nói, hung tàn nhất hình tượng tuyệt không phải mài đao xoèn xoèn, thế như điên dại, mà là nhẹ giọng thì thầm gian, liền đem người triệt để đốt diện, cuối cùng lại liền bụi bặm đều không có để lại nửa viên. Đi thôi. Tần Liêu quay đầu mắt nhìn, vừa cười vừa nói. Hai mẹ con vạn phần hoảng sợ, lại cũng chỉ có thể cưỡng ép khắc chế cảm xúc, bước nhanh đuổi theo đối phương bộ pháp. Không bao lâu, Tần Liêu mang theo các nàng bước vào đế cung nội, một tên âm hồn làm cấp tốc đi vào trước mặt hắn, không người nói, đế quân, một tên cứ gọi Trung Ly Xuân nữ tiên tìm ngài, công bố là phụng sư mệnh đến đây đầu nhập, trước mắt người bị dán xếp tại lễ tân điện. Nàng tốc độ này còn rất nhanh. Tần Liêu bật cười, chợt nói, ngươi đi gọi đến nàng đến Bạch Hổ đường yết kiến đi. Ê, âm hồn làm không người tuân mệnh, thân thể cấp tốc hóa thành mây trôi rời đi. Mà Tần Liêu thì là mang theo hai mẹ con tiếp tục tiến lên, cho đến Bạch Hổ đường bên trong, vừa mới ngồi tại ngự tọa bên trên, một tên tướng mạo xấu xí, dáng người lại nhất là cao lớn uy manh nữ tử liền đi vào đường trước cửa, ôm quyền hành lễ, Lê Sơn lão mẫu tọa hạ đại đệ tử Trung Ly Xuân, bái kiến đế quân. Tần Liêu mỉm cười, ngoắc nói, vào đi. Trung Ly Xuân quả quyết buông xuống hai tay, ngẩng đầu đỡ ngực, tự nhiên hào phóng thản nhiên đi vào. Không thể không nói, Ly Sơn cho nàng to lớn tự tin, cho dù là đối mặt vang danh thiên hạ âm thiên tử cũng không có nửa phần nhát gan biểu hiện. Đợi này đứng bước về sau, Tần Liêu quan sát tỉ mỉ lấy nàng, đống nhiên hỏi, ngươi nghĩ tổng quân vẫn là tham chính? Ta không có dụng quan tam quân bản lĩnh cùng đánh đâu thắng đó có lượng, cho nên muốn lựa chọn tham chính. Trung Ly Xuân đạo, vậy ngươi nghĩ xử lý phương diện kia chính vụ đâu? Cha xét, thẩm phán, hậu cần, tài vụ. Dám hỏi đế quân, ở đi bên trong phương diện kia chính vụ, có thể nhất khảo nghiệm một người giao tế năng lực cùng năng lực ứng biến. Trung Ly Xuân dò hỏi. Tần Liêu mỉm cười nói, tự nhiên là ngoại giao. Trung Ly Xuân nhất thời không chút nghĩ ngợi nói, vậy ta liền là ngoại giao quan viên. Tần Liêu trừng mắt nhìn, nhìn không được bật cười. Lê Sơn lão mẫu đại đệ tử tại Phong Đô làm quan ngoại giao, cái này rất là khéo a đế quân vì sao bật cười. Trung Ly Xuân không rõ ràng cho lắm, tò mò hỏi. Tần Nghiêu khoát tay áo, vì Phong Đô được một lương tài mà mừng rỡ mà thôi. Nói, hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên đứng dậy, Trung Ly Xuân nghe phong. Trung Ly Xuân vội vàng quỳ rạp xuống đất, ôn quyền nói, dân nữ nghe phong. Trung Ly Xuân ăn nói khéo léo, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, học thức hơn người, có thể làm chức trách lớn. Chấm lấy Phong Đô đế quân chi danh, đặc biệt sắc phong ngươi vì Hồng Lư tự khanh, lấy tay thành lập Hồng Lư tự, phụ trách chủ quản dân tộc sự vụ cùng ngoại sự tiếp đãi hoạt động. Tần Nghiêu trầm giọng nói. Trung Ly Xuân dập đầu, đa tạ đế quân, vi thần lĩnh mệnh. Tần Nghiêu lập tức nhìn về phía Thi Ma cùng Quỷ Mẫu, cười nói, hai mẹ con các ngươi có thể cùng nàng cùng điện gặp lại, có thể thấy được là từ nơi sâu xa có chút duyên phận. Thi Ma phúc linh tâm trí, lập tức mang theo mẫu thân quỷ mỏ xuống, đế quân ở trên, chúng ta mẫu nữ muốn gia nhập Hồng Lư tự. Tốt. Tần Nghiêu gật gật đầu, cao giọng nói, từ ngày này trở đi, Bạch Cốt Tinh vì Hồng Lư tự thiếu khanh, đến nỗi đồ mẫu ngươi liền chủ quản Hồng Lư tự hậu cần đi. Đa tạ đế quân. Hai mẹ con chăm miệng một lời tạ ơn. Tần Nghiêu cười phất tay, đi thôi. Trung Ly Khanh, sau khi ra cửa, ngươi có thể đi tìm Tiên Quỷ Thần Văn Trọng Thương nghị thành lập Hồng Lư tự cụ thể công việc, cùng làm cho đối phương cấp phát xây phủ. Ê. Trung Ly Xuân cung kính tuân mệnh, tiếp theo mang theo hai mẹ con chậm rãi rời khỏi Bạch Hổ Đường. Cùng lúc đó, Chu Du Tam Giới Ngọc Đế thay hình đổi dạng, ẩn danh mai danh đi vào Phong Đô bên trong, nhìn qua phồn hoa huyên náo đường đi, sinh cơ bừng bừng khí tượng, vui vẻ phồn vinh chẳng cảnh, cùng giao dạng tại vô số bình thường quỷ quái nụ cười trên mặt, đáy lòng của hắn giống như bị thứ gì nhói một cái, khó chịu lợi hại. Mà khi hắn nhìn thấy trấn thủ Phong Đô Đế cung quân đội, cùng Phong Đô Ngự Lâm quân về sau, trong lòng lại hiện ra vô tận sầu lo cùng nghi hoặc. Hắn không rõ, Phong Đô vì sao có thể trong thời gian thật ngắn liền đạt thành như thế quy mô, như thế khí tượng, giống như tại ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong, liền vượt qua thiên đỉnh vô số nguyên hội đến tích lũy. Vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở nơi nào? Là chính mình không đủ chăm lo quản lý, vẫn là thiên đỉnh trọng thần đều là một đám phế vật. Suy tư thật lâu, hắn cảm thấy hẳn là cái sau, dù sao kia Dương Tiễn lợi hại hơn nữa, lại há có thể so với mình cái này tam giới chí tôn còn mạnh hơn. Cái này hoàn toàn chính là một đám sâu bọ liên lụy hắn a. Nghĩ tới đây, đáy lòng của hắn lập tức buốc lên vô tận nộ khí, lúc này hóa thành đạo đạo kim quang tiêu tán ở Phong Đô trên đường phố. Quay đầu liền lấy bản tôn diện mạo đi vào thiên giới tư pháp thiên thần trước cửa phủ. Nhiều lần nhận được tin tức đế thích thiên vội vàng chạy đến tiếp giá, đang muốn thăm viếng, liền nghe được Ngọc Đế ngậm lấy nộ khí nói, tư pháp thiên thần, chấm muốn bàn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đế thích thiên mí mắt đập mạnh, trong lòng đống nhiên hiện ra một tia không ổn dự cảm, nhẹ giọng thử dò xét nói, dám hỏi bệ hạ là nhiệm vụ gì? Cha tham nhũng, cha không làm tròn trách nhiệm, cha bách quan. Ngọc Đế lạnh lùng nói, chấm mới từ Phong Đô trở về, tia khí tượng cùng âm u đầy tử khí thiên đình hoàn toàn khác biệt, bách quan diện mạo cùng thiên đình cũng hoàn toàn khác biệt. Thiên giới khẳng định là sâu bọ quá nhiều, không ngừng cắn xé thiên đình căn cơ, lúc này mới dẫn đến thiên đình ngay tại xuống dốc không thanh. Đế thích thiên, khoảng thời gian này đến chính vụ làm hắn thấy rõ một sự thật, thiên đình sở dĩ âm u đầy tử khí, cùng bách quan có quan hệ, nhưng bách quan tuyệt không phải hạch tâm nguyên nhân. Chân chính hạch tâm nguyên nhân là thiên điều quá mức mục nát, đây đều là thời đại nào, thiên đình tiếp tục sử dụng thế mà còn là thời kỳ thượng cổ thiên điều, cổ xưa mục nát đến làm hắn hãi hùng khiếp vía, giống như đối đại u ác tính. Nói cách khác, muốn thay đổi thiên đình, đầu tiên liền muốn thay đổi thiên điều. Thiên điều không thay đổi, ngươi cho dù là đem bách quan triệt để thay máu, cũng đừng nghĩ lấy được cái gì trọng đại đột phá. Nhưng là, hiểu thì hiểu, để hắn đi hướng Ngọc Đế rong rạc nói cải cách, khẳng định cũng là không được. Cái này lại không phải nhà hắn sáng nghiệp, cái gọi là tư pháp thiên thần cũng bất quá là huyết hải A Tu La tộc một khối bán cầu, hắn như thế nào lại vì cái này bán cầu lao tâm lao lực. Là lấy, hắn nghiêm túc dẫn tới Ngọc Đế mệnh lệnh, sau đó quyết đoán bắt đầu thành tra bách quan, trong lúc nhất thời làm cho tiếng oán than dậy đất, vô số vạch tội tấu chương như hoa tuyết mãnh liệt đến giao chỉ, lệnh hiện tại thiên đỉnh chi chủ Vương Mâu đầu lớn như cái đấu, không ngừng kêu khổ. Nàng không hiểu, Ngọc Đế không phải nói đi tìm có thể chống đỡ Dương Tiễn hộ pháp thần sao? Em đẹp lại cho Đế thích thiên hạ cái gì chỉ lệnh a? Hiện tại tốt rồi, Đế thích thiên trung thành chấp hành hắn ra lệnh, đưa đến kết quả lại muốn nàng tới thu thập cục diện rồi rắm. Chính bực mình đâu, hạ giới linh quan lại đột nhiên đến báo, nói là nhân gian có cái thi rất thư sinh đối thiên chửi rủa, lên án chính mình có tài nhưng không gặp thời. Vương Mẫu bản thân ngay tại nổi nóng, thu được tin tức này sau càng là khí trận trận mê muội. Ngươi có tài nhưng không gặp thời, quan ta thiên đình sự tình gì? Ngươi nên mắng hạ giới quan chủ khảo, nên mắng hạ giới triều đình, thậm chí nên mắng chửi người gian thế đạo, bằng cái gì mắng thiên? Khó thở phía dưới, nàng liền nghĩ muốn để tư pháp thiên thần đi đem thư sinh này bắt đến, hảo hảo trừng trị một phen. Nhưng tại thiên nô tuân mệnh về sau, nàng lại gọi lại đối phương, đổi thành để hắn đi Đông Hải chuyển trị, điều động Đông Hải Long Vương đi thư sinh kia quê quán liền hàng một tháng mưa to, lệnh bạn dân đều phỉ nhổ người này, sống sờ sờ bức tử hắn. Làm như thế, cũng không hoàn toàn là loại thủ đoạn này càng tàn khốc hơn, càng nhiều hơn chính là bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến đế thích thiên ngay tại phục mệnh thanh tra bách quan, nếu như mình ở thời điểm này điều khiển hắn làm sự tình khác, gọi Ngọc Đế đã biết, chưa chừng sẽ sinh ra ý tưởng gì. Bởi vậy, cái này ý chỉ rất nhanh liền phát xuống đến trong Long Cung, tiếp chỉ Đông Hải Long Vương hồn nhi đều tê dại. Làm càn rỡ cái gì a? Đừng nói là liền tháng sau mưa to, cho dù là liền hạ ba ngày, liền sẽ tạo thành hồng thai, nuốt chửng vô số sinh mệnh. Một tháng mưa to xuống dưới, toàn bộ Nam quận đều đem biến thành một vùng biển mênh mông, cái này nghiệp lực tính ai? Nhưng mà thánh chỉ đã hạ, hắn lại không dám công khai kháng chỉ bất tuân, đành phải tại đưa Tiễn Thiên Nô về sau, vô cùng lo lắng chạy tới Ngọc Hư Cung, tìm tới chính mình tứ nữ nhi Ngao Thính Tâm, xin nhờ nàng mang theo chính mình đi Phong Đô thấy đế quân, gửi hy vọng ở đế quân có thể cho cái biện pháp, giải trận này tai họa. Đối mặt lao cha thỉnh cầu, Ngao Thính Tâm còn có thể nói cái gì đó. Bởi vậy không lâu sau, hai cha con liền bước vào đế cung nội, thẳng đến Bạch Hổ Đường, đem tình huống từ đầu tới đuôi nói một lần. Tần Liêu cũng là không nghĩ tới, chính mình đối thế giới này thay đổi đều có thể xương phá bỡ, Lý Bác Can mắng thiên kịch bản thế mà còn là dựa theo số mệnh vận chuyển xuất hiện. Nguyên kịch bên trong, làm Tư Pháp Thiên Thần Nguyên Thân đối với cái này tương đương bất đắc dĩ, chỉ có thể mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, mang theo Mai Sơn huynh đệ tự mình đi Nam Quận sớm đào kênh mương, đồng thời xin nhờ Ngao Thính Tâm thay thế Đông Hải Lòng Vương trời mưa, đem nước mưa đều cho tới cống danh bên trong, một lần nữa lưu hồi đại hải. Đến nỗi kia Lý Bác An, thì là tìm cái tử hình phạm nhân thay thế, bức hiếp đối phương thừa nhận chính mình là Lý Bác An, như vậy ném vào thập bát trọng địa ngục. Từ kết quả đến nói, loại này biện pháp giải quyết coi như đáng tin cậy. Nhưng từ hiện thực đến nói, tai họa ngầm cũng là một mực tồn tại. Đặc biệt là thay thế Lý Bác An kia oan hồn, một khi bạo lôi, liền tương đương với đem đao đưa cho vương mẫu. Quan trọng hơn chính là, hiện trong tay Tần Liêu cầm bài so Nguyên Thân nhiều, căn bản không cần thiết ủy khúc cầu toàn. Ngươi trở về đem mặt khác ba hải long vương đều gọi đến ta nơi này, sau đó phái người đi giao chỉ nói rõ tình huống, liền nói ta ngay tại luyện chế một món pháp bảo, cần long vương thần huyết rèn luyện, thế là điều động thiên quỷ thần cưỡng ép mời đi các ngươi tứ hải long vương. Trầm ngâm thật lâu, Tần Liêu trong lòng dần dần có một cái toàn bộ kế hoạch, mở miệng cười. Đông Hải Long Vương hơi sững sờ, chần chờ nói, vương mẫu không nhất định sẽ tin a. Nàng là nhất định sẽ không tin. Tần Liêu nói, nhưng cái này lại có quan hệ thế nào đâu? Nàng dám trả thù các ngươi tứ hải long vương sao? Hay là nói, nàng sẽ đích thân đến chỗ này phụ tìm ta phiền phức? Đông Hải Long Vương đang trên đường tới, hắn đứng ở Phong Đô Đế Quân góc độ bên trên, nghĩ tới rất nhiều tình diệu tuyệt luân bố cục, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, vị này đế quân nghiễm nhiên không sợ tiên đỉnh tức giận, thậm chí là chủ động khiêu khích. Nói trở lại, loại này giẫm mặt vương mẫu chuyện, làm hắn đang sợ hãi bất an sau khi, lại còn có một ít kích động, thế là liền giấu trong lòng phức tạp tâm tình đi mời cái khác ba hải long vương. Đại sư Minh, ngươi muốn dùng cái này chuyện làm gì văn chương? Mà tại Đông Hải Long Vương sau khi đi, Ngao Thính Tâm lập tức hỏi. Nàng so nhà mình cha ruột hiểu rõ hơn đại sư Minh, biết rõ việc này chắc chắn sẽ không là đơn thuần gây thiên đỉnh mặt mũi đơn giản như vậy. Tần Nghiêu cười cười, do hỏi, ngươi cảm thấy ta có thể làm cái gì văn chương? Ngao Thính Tâm nghiêm túc nghĩ, cuối cùng lại bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta không nghĩ ra được, chủ yếu là không biết từ cái kia phương diện bắt đầu nhớ tới. Ta đoán chừng, vương mẫu tại nhận được tin tức về sau, cũng sẽ là như thế. Tả hữu hiện tại vô sự, Tần Liêu liền chậm rãi dẫn đạo nói, nếu ngươi là vương mẫu, đối mặt loại tình huống này nên làm cái gì? Ngao Thính Tâm trầm ngâm nói, cứng đối cứng lại ăn không xong Phong Đô chỉ biết càng mất mặt, cho nên, ta đại khái sẽ điều động những người khác đi làm chuyện này, từ đó hiện lộ rõ ràng, cho dù là không có Đông Hải Long Vương ta muốn làm chuyện cũng có thể hoàn thành. Không sai. Tần Liêu mở miệng cười, như vậy nàng sẽ điều động ai đây? Ngao Thính Tâm lặng im một lát, chậm rãi nói, nếu như vẫn là tại Nam Quận hạ mưa to lời nói, xác suất lớn sẽ điều động vị kia Bát Hà Đô tổng quản, Ti Mưa Lớn Long Thần A. Tần Liêu bước cằm nói, không sai, nhất định sẽ là hắn. Mà khi hắn phụng chỉ trời mưa về sau, như vậy ở nhân gian dân chúng, đặc biệt là Nam Quận trong lòng mách tính, hắn sẽ trở thành trợ trụ vi ngược các long, ai có thể đem này ngăn lại, hoặc là nói hóa giải trận này tai họa, liền có thể thu hoạch được vạn dân chi tâm. Ngao Thính Tâm đống nhiên trận to hai mắt, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Nàng rốt cuộc nghe rõ, nhà mình đại sư Minh đây là muốn lấy Lý Bác An sự kiện vì điểm tựa, chấn mút dương gian, mà làm âm dương hai giới toàn bộ quy về Phong Đô khống chế về sau, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu có thể khống chế phạm vi thế lực cũng chỉ thừa thiên giới, có thể nói là cắt nảy cánh chim. Một khi hình thành loại này cách cục, nếu như tương lai thiên giới tái xuất vấn đề gì, kia cái gọi là tam giới trung trụ tiên tuổi, liền thật sự là một chuyện cười. Chương 1561, ưa được nhà rộng muôn ngàn gian, che khắp thiên hạ kẻ sĩ nghèo đều hân hoan. Chương 1561, ưa được nhà rộng muôn ngàn gian, che khắp thiên hạ kẻ sĩ nghèo đều hân hoan. Sau 7 ngày, trong trần thế, Kinh Hà Long Cung. Gần đây Xuân Phong đắc ý Ti Mưa Lớn Long Thần giờ phút này biểu lộ lại có chút ngốc trệ, này ánh mắt càng là lăng lăng nhìn xem đối diện Thiên Nô. Đại Long Thần, lăng cái gì đâu, tiếp chỉ đi. Thiên Nô giơ tay lên một cái trung kim màu vàng thánh chỉ, ngưng giọng nói. Ti Mưa Lớn Long Thần như ở trong mộng mới tỉnh, chợt sắc mặt sợ hãi mà hỏi thăm, đại tổng quản, cái này thánh chỉ có phải hay không lầm rồi? Làm cản. Thiên Nô màu xám trắng trường mi đột nhiên một dựng thẳng, quát lên, ngươi là đang chất vấn nương nương sao? Ti Mưa Lớn Long Thần đội vàng quát tay, không không không, lão long sao dám? Chỉ là Nam Quận mấy chục vạn dân chúng, nếu như liền tháng sau mưa to, chỉ sợ liền muốn nhiều ra mấy chục vạn oan hồn. Nhiều liền nhiều. Thiên Nô lạnh lùng nói, những này oan hồn muốn đoán cũng là nên đoán kia Lý Bắc An, thì không khá cũng coi như, lại dám mắng tiên, còn tốt có chết hay không, bị nhân gian linh quan cho nghe được, thuần túy là mệnh xấu đáng đời. Ti Mưa Lớn Long Thần nói thì nói như thế, nhưng để hắn chế tạo ra mấy chục vạn đầu oan hồn đi ra, ngẫm lại vẫn còn có chút hãi hùng khiếp vía. Nhưng lại tại này trầm mặc gian, Thiên Nô đột nhiên đưa tay, đem thánh chỉ cưỡng ép nhét vào trong ngực hắn. Đại Long Thần, ta khuyên ngươi thành thành thật thật nghe lệnh mà đi, đừng nghĩ lấy lại đi tìm nương nương nói cái gì. Nói thật cho ngươi biết, nàng lão nhân ra trước mắt ngay tại nổi nóng, ngươi nếu là đi sở này rủi ro, tất nhiên sẽ gặp trọng trách. Ti Mưa Lớn Long Thần cấp tốc trừng mắt nhìn, nhẹ giọng hỏi, dám hỏi đại tổng quản, nương nương là đang vì sao chuyện phẫn nộ? Chỉ là một phàm nhân, cho dù là mang thiên, hẳn là cũng loạn không được nương nương tiên tâm a. Thiên Nô ánh mắt đạm mạc nhìn qua hắn, nói, đây là ngươi có thể hỏi sao? Ti Mưa Lớn Long Thần đội vàng lấy ra một viên linh quang lấp lánh long châu, cấp tốc nhét vào đối phương trong lòng bàn tay, ta đại tổng quản, ta chỉ là không nghĩ đần độn đu mê chống được người này hoạn. Thiên Nô yên lặng cảm ứng một chút cái này Long Châu nồng độ linh khí, lạnh như băng sắc mặt cấp tốc làm tan, thậm chí ngay cả ngữ khí đều nhu hòa rất nhiều. Kỳ thật, việc này trước kia Vương Mẫu nương nương là hạ lệnh để Đông Hải Long Vương đi làm, kết quả Đông Hải Long Vương cáo giả, chạy tới Âm Ti cầu tình, Dương Tiễn liền tìm cái lý do, đem tứ Hải Long Vương đều gọi đến Phong Đô đi. Nương nương chính là bởi vậy phát thật là lớn hỏa, chân quý đèn lưu ly đều ngã rất nhiều chỉ. Nhưng vấn đề là, bởi vì lượng giới điều ước, nương nương thật đúng không tốt đem Phong Đô như thế nào, cũng chỉ có thể trước nhịn xuống cơn tức giận này, đổi thành cho ngươi đi Nam quận trời mưa. Thi mưa lớn long thần, ta đáng chết. Giờ khắc này, trong lòng của hắn hiện ra vô tận oán niệm, có đối Vương Mẫu, đồng thời cũng có đối Đông Hải Long Vương cùng Phong Đô đế quân. Đại Long Thần, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian lên đường đi. Nói xong nguyên do về sau, Thiên Nô nể mặt Long Châu, chủ độc quên, ngươi rất rõ ràng, tự mình cắt xén trời mưa điểm số đều là chém đầu chi tội, chớ nói chi là kháng chỉ bất tuân. Ti mưa lớn Long Thần vô lực phản bác, cuối cùng cũng chỉ là yếu ớt thở dài. Nửa ngày, một đầu có thể xương to lớn thần long đi vào Nam quận trên không, thi triển pháp lực, ngưng giọng nói, Nam quận Lý Bắc An, bởi vì kinh kiểm tra thi rớt, chỉ thiên chửi rủa, cho nên làm tức giận thiên, thượng thiên hạ xuống ý chỉ, giao trách nhiệm bổn Long Thần đến đây Nam quận làm mưa một tháng, lấy làm trừng trị. Nam quận bên trong thành, nghe cái này giống như hồng trung đại lữ tuyên án, nhìn xem kia dữ tợn đáng sợ Long Thần, vô số dân chúng tất cả đều ngây ra như phỗng, đại não trong nháy mắt này đột nhiên mất đi năng lực suy tính, mà làm to như hạt đậu nước mưa bắt đầu rơi xuống, tới trên người bọn hắn lúc, đờ đẫn đám người nhao nhao tỉnh táo lại, có người quỳ trên mặt đất cầu khẩn, có người hoảng sợ chạy lướt vòng, có người đang mắng Lý Bắc An, có người thì là giống như Lý Bắc An giận mắng thiên đình. Cái gì gọi là thai bay vạ gió? Đây chính là thai bay vạ gió. Cũng mặc kệ bọn hắn làm gì ngôn ngữ, nước mưa từ đầu đến cuối chưa từng ngừng, dẫn đến bên trong thành mực nước cũng càng ngày càng cao, dần dần diễn hóa hướng hầm hai. Ta là Lý Bắc An, chuyện này vốn là một mình ta sai lầm, vì sao muốn liên lụy Nam quận dân chúng? Bấp bên gian, một tên toàn thân ướt đẫm thư sinh áo xanh bỏ lên trên nóc nhà, đem hết toàn lực hướng không trung Long Thần hò hét. Mưa to tại thời khắc này đột nhiên có chỉ chốc lát ngừng, Đại Long Thần trên không trung túi thấp đầu, nhìn xuống cái này còn kiến hôi phàm nhân, âm thanh lại lần nữa chấn động thương khung, liên lụy. Người đạo nhân gian vì sao có liên lụy tam tộc, liên lụy cửu tộc, thậm chí là liên lụy thập tộc? Có một số việc vốn là cấm kỵ, liền nghĩ cũng không thể nghĩ, chớ nói chi là đi làm. Ngươi chính là như thế một cái điển hình. Nói đến đây, hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, to lớn âm thanh truyền khắp toàn thành mỗi một góc, Nam quận dân chúng à, các ngươi muốn hận liền hận cái này Lý Bắc An, là hắn làm liên lụy các ngươi, làm liên lụy các ngươi vợ con già trẻ, liên lụy toàn bộ Nam quận. Ngươi đánh rắm. Ngay tại toàn bộ Nam quận bởi vậy lâm vào tuyệt vọng gian, một đạo kinh thiên động địa âm thanh đột nhiên trên không trung nổ vang. Vô số dân chúng nhao nhao theo tiếng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, đã thấy một tên râu tóc bạc trắng, người khoác áo xanh, bởi vì khoảng cách quá xa mà thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh đạp kiếm mà đến, xuất hiện tại Long Vương đối diện. Ti mưa lớn Long Thần nhíu mày lại, phẫn nộ quát, những là thần thánh phương nào, dám khẩu xuất của luôn. Tần Liêu thần hồn lấy thanh vi hóa thân chân đạp phi kiếm, ánh mắt nhìn ngang phía trước giống như huyết hồng là đèn lồng long nhãn, trầm giọng nói, ta chính là Nam quận thanh vi chân nhân, ngươi muốn mưa chìm Nam quận, cần hỏi qua trong tay của ta kiếm, nhìn nó có đáp ứng hay không. Vừa dứt lời, dưới chân hắn phi kiếm liền hóa thành lưu quang rơi vào trong tay, ba thước thanh phong kiếm chỉ Long Thần. Ti mưa lớn Long Thần ánh mắt phát lạnh, mắng chửi nói, cuồng đồ. Bùn Long Thần là phụng chỉ trời mưa, ngươi có bao nhiêu cân lượng, dám can đảm chống lại thiên đình? Nam quận chân nhân. Nam quận cũng chỉ có ngươi một vị chân nhân. Ngươi cho rằng cái khác người tu hành nhóm vì sao không đứng ra? Tần Liêu trầm giọng nói, ta không xen vào những người khác, chỉ có thể trông coi chính ta. Nói, hắn đột nhiên hướng cách đó không xa một ngọn núi vung ra bảo kiếm, một đạo kinh người kiếm khí lập tức phá không bay ra, oanh một tiếng đem kia núi từ đó bổ ra, núi lở đá nứt, chấn thiên động địa. Ti mưa lớn Long Thần con ngươi co rụt lại, ngay sau đó liền nghe được đối diện lão đạo kia chú thể nói, ngươi như còn dám trời mưa hàng hai, liền như thế núi. Đột nhiên, toàn bộ bên trong thành đều an tĩnh xuống dưới, ngược lại là lộ ra kia núi lở thanh âm càng vang dội. Ti mưa lớn Long Thần trong mắt lóe lên một bôi kính sợ, nhưng trở ngại mặt mũi cùng thánh chỉ, lại không thể lùi bước, thế là liền cứng tại chỗ. Chốc lát, một tên trên người mặc quan bảo thành hoàng tự Nam quận bên trong thành bay ra, hướng về phía Ti mưa lớn Long Thần nói, Nam quận thành hoàng bái kiến đại Long Thần. Ngươi chạy đến làm gì? Ti mưa lớn Long Thần chất vấn. Ta là đến như nói. Thanh Hoàng bộ nói, dám hỏi Đại Long Thần, Thiên Đình trên Thánh Chỉ có hay không yêu cầu ngươi đổ diệt Nam quận dân chúng? Ti mưa lớn Long Thần lúc này nói, không có. Nói đùa, cho dù là Vương Mẫu có ý nghĩ thế này, cũng không có khả năng đem mệnh lệnh này viết tại trên Thánh Chỉ. Thanh Hoàng ngay sau đó hỏi, vậy có hay không quy định, nhất định phải đem mưa to hạ tại Nam quận nơi nào đâu? Ti mưa lớn Long Thần lắc đầu, cũng không có. Thanh Hoàng thở phào một hơi, nói, như vậy cũng tốt xử lý, mời Đại Long Thần tướng nước mưa hạ tại Nam quận ngoài thành, chạy xiết hướng biển. Kể từ đó, ngài trung thực chấp hành mệnh lệnh, nhưng không có tạo thành sát nghiệt. Mà Nam quận dân chúng cũng có thể được lấy sống sót, không bị thiên hay. Ti mưa lớn Long Thần liếc mắt Thanh Vi thân thể, trầm giọng nói, ngươi nghĩ đẹp vô cùng, sao biết đây không phải hành vi người tiên? Thanh Hoàng nói, ta có thể bảo đảm Nam quận bên trong thổ địa, môn thần, cáo quân, linh quan đều không lên trời bẩm báo. Ti mưa lớn Long Thần có chút dừng lại, lại nói, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn. Tần Liêu trầm giọng nói, vô luận ra cái gì ngoài ý muốn, ta Thanh Vi một người gánh chi, ngươi cứ việc đem tất cả tội danh đều đẩy lên trên người ta đến là được. Ti mưa lớn Long Thần nhất thời trầm mặt xuống. Tần Liêu hừ lạnh một tiếng, điều khiển trong tay tiên kiếm chậm rãi bay lên, mũi kiếm trực chỉ Long Thần mi tâm, ngươi có thể cự tuyệt, cùng lắm thì bần đạo trên lưng một cái thiên đỉnh tội phạm truy nã tên tuổi. Ti mưa lớn Long Thần đấy lòng phát lạnh, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, Thanh Vi, ta ghi nhớ ngươi. Vừa dứt lời, hắn liền ngẩng đầu vẫy đuôi, cấp tốc biến mất tại tầng mây ở giữa. Đa tạ thành hoàng tương trợ. Tần Liêu nhìn chăm chú lên hắn thân ảnh bay xa, lúc này mới đưa tay thu hồi tiền kiếm, quay người nói với thành hoàng. Thành hoàng lắc đầu, tại vô số người nhìn chăm chú nói, là ta nên đa tạ ngươi mới đúng, ngươi là hồng trần tiên, đối mặt trên trời rơi xuống mưa to, dòng lũ thủy thai có thể tự lo rời đi, có thể ta làm bản địa thành hoàng, tựa bùn kim thân, lại không thể rời đi miếu thành hoàng. Bởi vậy, nếu không phải là ngươi đứng ra, chỉ sợ ta cũng muốn chết tại trận này tiên kiếp chúng. Tần Liêu khoát tay áo, ta cảm ơn ngươi, ngươi cảm ơn ta, vậy chúng ta liền ai cũng đừng tạ ai. Thành hoàng cười ha ha, nói, không sai. Thanh Vi lão huynh, còn mời ngài đi ta kia miếu thành hoàng ngồi xuống, ta thật muốn giao ngài người bạn này. Tần Liêu nói, cũng muốn như vậy, mà ngại lên tiếng. Thế là, tại toàn bộ nam quận dân chúng nhìn chăm chú, một tiên một thần cộng đồng bay xuống hư không, rơi vào bản địa miếu thành hoàng bên trong. Cùng lúc đó, đến từ thiên giới giám sát linh quan đang chuẩn bị xoay chuyển trời đất bẩm báo, kết quả tại xoay người trong máy mắt, liền nhìn thấy sáu đầu đại hán tay cầm vũ khí, trên mặt hòa ái nụ cười, cười híp mắt nhìn xem chính mình, trong nháy mắt cho hắn dọa đến tê cả da đầu, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Nếu như là sáu tên bình thường đại hán, hắn tự nhiên sẽ không như thế. Mấu chốt là, hắn nhận biết sáu người này a đại danh đỉnh đỉnh Mai Sơn lục quái, phong đô đế quân Dương Tiễn Dương cánh tay thành viên tổ chức. Chính mình có tài đứa gì, lại lệnh lục quái dốc toàn bộ lực lượng vòng vây chính mình. Nửa ngày, miếu thành hoàng bên trong, Tần Liêu đang cùng thành hoàng độ nhẹ, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến trận trận tiếng bước chân. Ban đầu lúc, bọn họ cũng không có coi ra gì, tự lo ăn uống, thẳng đến một tràng tiếng gõ cửa vang lên, thành hoàng vừa mới đưa tay vung đi cửa gỗ, kết quả tại cửa mở một nháy mắt liền triệt để sửng sốt. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy ngoài cửa lít nha lít nhít quỷ không biết bao nhiêu dân chúng, một lao giả quỷ dạp xuống quần chúng trước mặt, trông thấy cửa mở, lập tức hô, Nam quận dân chúng, đa tạ Thanh Vi đạo trưởng, thành hoàng lao ra ân cứu mạng. Nam quận dân chúng, đa tạ Thanh Vi đạo trưởng, thành hoàng lao ra ân cứu mạng. Ở sau lưng hắn, trên vai thích cánh thậm chí trên thân con nước xuống dân chúng cùng kêu lên hò hét, lập tức cũng không chỉnh tề dập đầu quỳ lạy. Thấy cảnh này, nghe cái này hò hét, thành hoàng tâm thần bị chấn, trong mắt thậm chí ướt át. Tần Liêu lại nhìn thấy không ít nam quận trăm họ lánh run lẩy bẩy, cảm niệm bọn hắn dù vậy còn muốn đến đây nói lời cảm tạ, thế là nhanh chân đi vào trước cửa, thi triển tiên khí, hóa thành ấm áp tiên phong, quét qua trước mặt mỗi người thân thể, tại bút hơi rơi trên người bọn họ khí ẩm đồng thời, cũng chữa trị không ít người bệnh dữ. Đều đứng lên đi, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ưa được nhà rộng muôn ngàn gian, che khắp thiên hạ kẻ sĩ nghèo đều hân hoan. Thành hoàng đột nhiên trừng lớn hai mắt, tự lẩm bẩm, ưa được nhà rộng muôn ngàn gian, che khắp thiên hạ kẻ sĩ nghèo đều hân hoan. Đột nhiên, hắn lệ nóng doanh trọng, tình có tự đè xuống. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam, hắn tìm tới chính mình đạo. Miếu thờ trước, phát hiện quần áo đều làm, thậm chí là tật bệnh lui tán dân chúng vui mừng hớn hở, lại lần nữa dập đầu nói lời cảm tạ. Tần Liêu liên tiếp hô ba lần, mới đưa bọn hắn từ dưới đất kêu lên. Nhường một chút, phiền phức nhường một chút. Cái này lúc, một tên thư sinh áo xanh đột nhiên không biết nổi điên làm gì, không ngừng hướng phía trước chen, tại trận trận thuyết giáo âm thanh bên trong rốt cuộc đi vào cửa miếu trước, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống cánh cửa chỗ, cái chán đập đầm ầm trên mặt đất, khàn cả giọng hô, Lý Bác An khấu tạ ân công cứu vớt Nam quận. Nghe được Lý Bác An ba chữ này, nguyên bản còn tại liễu lo không ngừng mọi người nhất thời ngậm miệng lại, toàn bộ trước miếu đều bởi vậy an tĩnh lại. Chỉ bất quá, dân chúng đôi mắt dường như hóa thành từng trôi lợi kiếm, tất cả đều đâm vào Lý Bác An trên thân. Tần Liêu trên mặt hiện lên một bôi ngạc nhiên, do hỏi, Lý Bác An, ngươi vậy mà còn dám đi ra, có biết hay không hiện tại Nam quận dân chúng đến cỡ nào hả ngươi? Lý Bác An chậm rãi nâng lên đầu, chỉ thấy trên trán xanh đỏ một mảnh, vạn bối biết, vạn bối lúc đầu cũng không mặt mũi nào ra mặt, thẳng đến nghe thấy tiền bối nói câu nói kia, nhất thời đình thai nhức óc. Ta suýt nữa trở thành Nam quận tội nhân, liên lụy mấy chục vạn hương thân phụ lão cùng ta cùng nhau chết. Ta nếu như xám xịt rời đi, lại há có thể xứng đáng lương tâm. Bái cầu lao tiền bối thu ta làm đồ đệ, truyền ta tu hành đạo pháp, ta Lý Bác An không cầu tự thân vinh hoa, không cầu có thể trường sinh cửu thị, chỉ cầu quãng đời còn lại vì Nam quận làm điểm hiện thực. Tần Liêu im lặng. Hắn xa xa đánh giá thấp Đỗ Phủ câu nói này đối nhân gian dân tâm xung kích, đặc biệt là tại hắn cứu vớt toàn bộ Nam quận tình huống dưới, lại đem trong những lời này hàm nghĩa rơi vào thực chỗ, lực trùng kích càng lớn hơn. Đến mức ngay cả Lý Bác An đều bốc lên bị sống sờ sờ đánh chết nguy hiểm đứng dậy, hy vọng bái sư học nghệ, đem quãng đời còn lại cống hiến cho Nam quận, chân chính đi thực tiễn đại che chở thiên hạ hàn sĩ con đường. Trầm mặc một lát, hắn yên lặng hít một hơi, cao giọng nói, thôi được, xem ở ngươi một mảnh chân thành phân thượng, bần đạo liền thu ngươi làm đồ. Ngoài ra, từ ngày này trở đi, bần đạo Thanh Vi lập thuộc sơn đạo thống, thu phàm nhân đệ tử, truyền thụ tiên pháp, truyền thụ võ nghệ, không vì khai tông làm tổ, chỉ vì trảm yêu trừ ma, tế thế cứu nhân. Lý Bác An đại hỉ, lại lần nữa dập đầu, đa tạ sư tôn khai ân. Đệ tử Lý Bác An nguyện trung thân đi theo tại trái phải sư phụ mặc cho phân công. Cái này lúc, trong đám người lại có thật nhiều người quỳ rạp xuống đất, la lớn, mời Thanh Vi trưởng môn thu ta làm đồ đệ, thực tiễn trảm yêu trừ ma, tế thế cứu nhân chi đạo. Nghe một tiếng này âm thanh hò hét, Tần Liêu thở phào một hơi, biết rõ Thục Sơn tại Nam quận căn cơ đã định, chuyện kế tiếp ngược lại đơn giản. Nói trắng ra, bất quá là tại trong biển người mênh mông, chọn lựa có tiên căn linh cốt người trẻ tuổi tiến hành bồi dưỡng, đợi một thời gian, Thục Sơn ở nhân gian địa tiên giới liền có thể có một chỗ cắm rủi, thậm chí giống rất nhiều tiên hiệp trong tiểu thuyết giống nhau, chấp chính đạo chi người cầm đầu. Chương 1562, Thảo Nguyên Hùng Ưng Bạc Kẹo. 1. Chương 1562, Thảo Nguyên Hùng Ưng Bạc Kẹo. 1. Một tháng sau. Thiên giới, giao chỉ. Vương Mẫu ngồi ngay ngắn ngự đài phía bên phải, chúng thần đứng ở lối đi nhỏ hai bên. một tôn tiên thần quỷ gối tiên đài trung ương, trầm giọng nói, khởi bẩm nương nương, mới Lăng Tiêu bảo điện làm xong, còn mời ngài tiến đến thẩm tra. Vương Mẫu trên mặt hiện ra một môi sán lạn nụ cười, khoát tay nói, bản cung tin tưởng thần công có thể đến giao chỉ phục mệnh, đã nói lên mới Lăng Tiêu bảo điện nhất định không có vấn đề. Chuyên chỉ, thiên đình sẽ ở sau 3 ngày tổ chức thịnh đại làm xong nghi thức, và thiên địa nhị giới, hai to mặt lớn thần tiên đều muốn trình diện, nhìn xem mới Lăng Tiêu bảo điện đến cỡ nào rộng lớn. Ê! Thiên nô không người lĩnh mệnh. Vương Mẫu khẽ bước cằm, chuyển mắt nhìn về phía chúng thần, Lý Tĩnh. Thần tại. Chúng thần hàng phía trước, một bộ ngân giáp Lý Tĩnh cất bước mà ra, đưa tay ôm quyền. Vương Mẫu ra lệnh, ngươi đi một chuyến Tây Thiên, tất cả phương Tây Phật lão đều muốn mời đến. Lý Tĩnh nói mà không có biểu cảm gì nói, tuân chỉ. Vương Mẫu lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Bát công chúa, dặn dò nói, Bát muội, ngươi đi một chuyến Đồng Lai Tiên Đảo, đi mời Phúc Lộc Thọ Tam Tinh. Bát công chúa hạ thấp người thi lễ, cố nén mừng rỡ nói, tuân chỉ. Nàng đã sớm tại Thiên Đình đợi đủ rồi, chỉ bất quá từ đầu đến cuối không có gì lý do hạ phàm. Hôm nay Vương Mẫu dặn dò nàng đi Bồng Lai mời người, chạy chuyến này nhiều nhất bất quá mấy tháng quan cảnh, nói cách khác nàng chí ít có thể ở nhân gian chờ đủ 2 năm, đủ để chơi thông khoái. Khởi bẩm nương nương, Nam Quận Linh Quan đến đây phục mệnh. Cái này lúc, một tên giao chỉ thị vệ đột nhiên đi vào tiên đài trước, quỳ xuống đất nói. Vương Mẫu trong lòng hơi động, cao giọng nói, tuyên hắn đến đây yết kiến. Ê! Thị vệ ứng thanh mà đi. Trong ngay mắt, phụ trách giám sát Đại Long Thần Trời Mưa Linh Quan liền bước vào tiên đài bên trong, đại lễ thăm viếng, tiểu thần bái kiến nương nương. Vương Mẫu phất phất tay, nói, bình thân. Đại Long Thần Tướng Trời Mưa hết à? Linh Quan yên lặng đứng dậy, cúi đầu nói, hạ xong. Vương Mẫu cười hỏi, kia Nam Quận tình huống như thế nào? Linh Quan đáp lại nói, phương biên trăm dặm đã thành đầm nước. Vương Mẫu thỏa mãn gật gật đầu, đứng dậy đảo mắt chư thần, cũng nghe được đi. Đây chính là ngẫu nghịch thiên đình hậu quả. Vô luận nhân thần yêu ma, dám can đảm lấn thiên, liền muốn làm tốt bị liên lụy thập tộc, thậm chí là liên lụy toàn quận hậu quả. Đối với nàng mà nói, hôm nay tương đương với song hỷ lâm môn, bởi vậy đáy lòng mười phần thoải mái. Nhưng đối với chúng thần đến nói, nhìn qua vẻ mặt tươi cười Vương Mẫu, bọn họ trong lòng dánh điểm quả thực có thể hợp thành vạn ngữ ngàn nói. Kia Lý Bác Gan bất quá là qua câu miệng nghiện, phát tiết một chút cảm xúc, liền dẫn đến toàn bộ Nam Quận đi theo gặp nạn. Nhưng chân chính đạt phá thiên cung vị kia chủ sử sau màn, hiện tại nhưng như cũ cao cao tại thượng, ngươi ngày này sau liền cái giấm cũng không dám thả, chớ nói chi là truy tra truy đến cùng. Dưới loại tình huống này, mới Lăng Tiêu Bảo Điện xây thành còn muốn mời thiên địa lượng giới tiên thần đến chúc, thật sự là tốt rồi vết sẹo quên đau thôi. Hoặc là nói, không chọc thủng chuyện này, liền có thể xem như chưa từng xảy ra. Nhưng nếu là thật có loại tâm tính này, ngươi làm gì chỉ mời thiên địa lượng giới thần tiên a? Tam giới ba chữ nói hết ra, cuối cùng lại cưỡng ép thu hồi đi, không mất mặt. Như Vương Mẫu có thể nghe được chúng thần tiếng lòng, lúc này chỉ sợ là tâm đều muốn tức điên. May mắn là nàng nghe không được. Bất hạnh địa phương cũng là như thế, cho nên nàng không biết mình vô hình gian liền bị vây ở tin tức kén trong phòng, càng không biết chúng thần bên trong Đế Thích Thiên rời đi giao chỉ về sau, trực tiếp chạy về huyết hải, đem bắt công chúa hạ phàm chuyện nói cho Sài Đạo Hoàng. Đây là Sài Đạo Hoàng xin nhờ chuyện của hắn, mà Sài Đạo Hoàng thuật cầu hắn vô cùng rõ ràng, chỉ vì thất tiên nữ bên trong thất công chúa cùng Dương Tiễn gần nhất, bắt công chúa tiếp theo, như vậy hai vị này công chúa liền trở thành Sài Đạo Hoàng mục tiêu chủ yếu, Nam Mộng cũng nhớ thông qua hai người này đổi về kia cái gọi là nhân duyên tam bảo. Đương nhiên, thất công chúa cùng bắt công chúa không phải là mục tiêu thứ nhất, Sài Đạo Hoàng mục tiêu thứ nhất từ đầu đến cuối đều là Tam Thánh Mẫu. Chỉ bất quá Tam Thánh Mẫu tuyệt đại đa số thời điểm đều đợi tại Lục Đạo Luân Hồi Cung bên trong, mượn cái thằng này một vạn cái lá gan, hắn cũng không dám đi Lục Đạo Luân Hồi Cung chói người. Nhưng mà Đế Thích Tiên không biết là, Sài Đạo Hoàng cũng không có nói thật với hắn. Cái gọi là muốn đoạt lại nhân duyên Tam Bảo chỉ là một cái mặt ngoài lấy cớ, hắn đối Tam Bảo là có chấp niệm, nhưng cái này chấp niệm hoàn toàn không đủ để làm hắn lại bước lên to lớn phong hiểm hướng công chúa thiên giới hạ thủ. Nguyên nhân chân chính chỉ có một cái, hắn bị tình cổ trùng tra tấn đã chịu không được, gặp lại không đến Thẩm Nguyệt lời nói, tinh thần ý chí rất có thể lại không ngừng băng liệt, bởi vậy dẫn phát càng khủng bố hơn chuyện. Đây mới là hắn không tiếc bất cứ giá nào nguyên nhân chủ yếu, hắn cũng không muốn biến thành một người điên, hoặc là tinh thần chia ra thành vô số nhân cách. Sau đó không lâu, Sai Đạo Hoàng thân hóa huyết hồng sắc trường hồng, cấp tốc bay khỏi huyết hải khe hở, bay thẳng nhân gian mà đi. Cùng lúc đó, Bát công chúa cũng đi vào Đồng Lai bên trong, cấp tốc hướng Phúc Thọ Đường Tam Tinh truyền đạt Vương Mẫu ý chỉ, đang muốn cáo từ rời đi thời khắc, đầu như cái đại thọ đảo, râu tóc bạc trắng, mặc trên người một bộ màu bạch kim tiên bảo thọ tình đột nhiên bắt lấy cổ tay nàng, nghiêm túc nói, "Bát công chúa, không thích hợp." "Bát công chúa, xác thực không thích hợp." Một bộ màu hoàng kim tiên y liễu, tay nâng kim như ý phúc tình gật đầu nói. Đầu đội chắp cánh mũ tròn, trên người mặc màu trắng cầm bảo, sợi râu trường mà đen nhánh lộc tinh trùng điệp gật đầu, hai người bọn họ nói đúng, "Bát công chúa ngươi tốt nhất vẫn là đừng rời bỏ Đồng Lai, đến thời gian sau theo chúng ta ba huynh đệ cùng tiến lên tiên là được." Bát công chúa càng ngậm, vò đầu hỏi, "Ba vị thượng tiên, các ngươi đến cùng đang nói cái gì a?" Nàng nguyên bản liền nghĩ thừa dịp lần này chuyển chỉ hảo hảo ở tại nhân gian chơi một vòng đâu, nếu như không thể đi ra ngoài chơi, này nhân gian chẳng phải là đến không rồi. Phúc Tinh chỉ gò má nàng, trầm giọng nói, ngay tại vừa rồi, ngươi nói muốn rời khỏi Đồng Lai lúc, ấn đường đột nhiên đen lại, chỗ mi tâm càng là hiện ra một đoàn nhỏ hắc khí, hiển nhiên là điểm không may, đây chính là ta nói không thích hợp. Bát công chúa, nếu như nói lời này người nàng không biết, không thiếu được sẽ trêu chọc thậm chí là trêu ghẹo đối phương cả lời, cái này đều niên đại nào, còn đóng dấu đường biến đen loại này lao tử nhi lừa gạt người. Nhưng vấn đề là, người nói lời này là Phúc Thọ Lộc Tam Tinh, mà Tam Tinh là chắc chắn sẽ không lừa nàng. Thọ Tinh yên lặng hít một hơi, thấm thía khuyên, "Bát công chúa, ngươi hẳn nghe nói qua Phong Thần Chiến a. Tại trận này vô lượng lượng kiếp bên trong, Thiệt giáo thất bại thảm hại nguyên nhân căn bản chính là môn hạ đệ tử không nghe khuyên. Trên thực tế, Thông Thiên giáo chủ tại lượng kiếp mở ra trước liền nói, Thiệt giáo môn đồ đóng cửa tĩnh tụng hoàng đình, nhưng phàm là những cái kia lên bảng người nghe lời, liền sẽ không có sát thân chi ách. Bát công chúa dần dần đã tỉnh hồn lại, trầm ngâm nói, ba vị thượng tiên, hôm nay có các ngươi nhắc nhở, ta có lẽ có thể né qua thai kiếp. Có thể tại ta không rõ ràng thai kiếp nguyên do tình huống dưới, ngày sau thai kiếp phục sinh, lại không ai lại giống các ngươi như vậy nhắc nhở ta, ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Tam Tinh, lời nói này thật cũng không ma bệnh. Bát công chúa ý của ngài là? Chốc lát, Phúc Tinh nhẹ giọng hỏi. Bát công chúa hướng về phía ba tiên không người một cái thật sâu, thỉnh cầu nói, xin nhờ Tam Tinh em thầm theo dõi, giúp ta biết rõ ràng thai kiếp nguyên do. Tại bát tỷ muội bên trong, nàng lá gan không phải lớn nhất, thực lực cũng không phải cao nhất, lại là tâm tư kín đáo nhất. Bởi vậy đối mặt loại này uy hiếp tiềm ẩn, cái khác tiên nữ có lẽ sẽ đồng ý tránh họa, mà nàng nghĩ lại là trừ họa, vĩnh viễn trừ hậu họa. Cái này lúc, Tam Tinh lẫn nhau nhìn nhau, Thọ Tinh đột nhiên nói, cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Phúc Tinh cùng Lộc Tinh cùng nhau gật đầu, ý kiến bởi vậy đạt thành nhất trí. Bởi vậy bắt đầu. Bát công chúa tại mình, Tam Tinh tại ám, bốn thần đi khắp Tam Sơn ngũ nhạc, thưởng thức kỳ sơn cảnh đẹp, biển mây bốc lên. Xuyên qua cổ thành thành đô, trải nghiệm thành thị nhân văn, náo nhiệt ồn ào. Chương 1562, Thảo Nguyên hùng ưng bạc kẹo. 2, chương 1562, Thảo Nguyên hùng ưng bạc kẹo. 2, đợi hết tình về sau, lại từ đó nguyên lai đến tái ngoại, kiến thức đại mạc cô yên thẳng, gió tây cuốn cát bảng, tái bắc giang hồ dã man mà huyết tinh, cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Một ngày này, nàng đi vào một tòa xa thành bên trong, đi lại tại lấy vật đổi vật nguyên thủy phiên chợ bên trong, một trận vang dội gào to âm thanh đột nhiên gây nên nàng chú ý. Nhân duyên khóa, định nhân duyên, mau đi xem, mau tới mua a. Nhân duyên khóa. Bát công chúa trên mặt hiện lên một môi tò mò, bước chân không tự giác gian đi theo gào to âm thanh đi vào một cái bảy trải trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một tên xem ra dãi dầu xương gió lão nhân ngồi tại bảy trải đằng sau, ra sức hét lớn, mà tại xám xịt bảy trải trung ương, để mấy cái bết dị loang lổ đồng khóa. Cô đương, muốn tới một thanh nhân duyên khóa sao? Lão nhân nhìn thấy có khách đến cửa, nhất thời đứng lên, trên mặt chất đầy nụ cười. Bát công chúa đưa tay chỉ cửa hàng thượng mấy cái đồng khóa, sắc mặt quái dị mà hỏi thăm, ngươi cái này mấy cái khóa là nhân duyên khóa? Đúng vậy a. Lão nhân thuận tay cầm lên một thanh đồng tao khóa, vừa cười vừa nói, chỉ cần nam nữ hai bên cộng đồng nắm chặt cái này đem khóa, liền sẽ bị nhân duyên khóa khóa kín, từ đó sống chết có nhau. Bát công chúa buồn cười, ta có một vấn đề, ngươi bày quầy bán hàng đặt tới hiện tại, đã từng khai trương qua sao? Đối phương như thế không hợp thói thường thuyết pháp, trừ phi là ngốc đến chết tâm nhãn, nếu không ai sẽ tin à? Không có. Lão nhân lắc đầu, thở dài nói, nơi này người đều chưa thấy qua cái gì về đời, không tin thế gian có loại vật này. Bát công chúa hiện tại đã nhận định đối phương là lường gạt, hoặc là nói là người điên, thu lại nụ cười nói, lão nhân già, nghe ta một lời khuyên, ngài vẫn là đổi bán điểm những vật khác đi, ngươi loại này mua bán không làm được. Lão nhân nhíu mày, cô nương không giống như là không kiến thức người, ngươi cũng không tin ta. Bát công chúa thở dài, chính ngươi thật tin thứ này? Thật tin. Lão nhân kiên định nói. Bát công chúa lắc đầu, quyết định vẫn là giúp lão nhân kia một chút, bài trừ trong lòng của hắn ma chướng, đây là không có khả năng, trên đời liền không có cái gọi là nhân duyên quá. Ngươi chưa thấy qua, không có nghĩa là không có. Lão nhân cố chấp nói. Gặp hắn không nghe khuyên, Bát công chúa liền không còn cưỡng cầu, nào có thể đoán được ngay tại nàng xoay người một cái mắt, một tên tái ngoại thanh niên đột nhiên ở lại tại trước gian hàng, vừa cười vừa nói, lão nhân già, ngươi nói như thế nói chắc như đinh đóng cột, có thể hay không hướng chúng ta chứng minh một chút? Bát công chúa bước chân hơi ngừng lại, quay đầu nói, ngươi gọi không dậy một cái vờ ngủ người. Tái ngoại thanh niên nghiêm túc nói, chỉ là không nghĩ hắn vĩnh viễn sống ở hư ảo bên trong mà thôi. Nghe hai người bọn họ đối thoại, lão nhân hừ nhẹ một tiếng, giơ lên trong tay đồng tao khóa, vậy các ngươi hai cái có dám hay không đồng thời nắm chặt cái này đem khóa? Có gì không dám? Tái ngoại thanh niên một người đưa tay liền bắt lấy đồng khóa một mặt, đồng thời chuyển mắt hướng Bát công chúa ra hiệu. Trong hư không, Phúc Thọ Lộc Tam Tinh tất cả đều mắt buốt kỳ quang, giống dò xét lão nhân giống nhau nhìn kỹ cái này tái ngoại thanh niên, lại không có phát giác bất kỳ khác thường gì, bởi vậy vẫn chưa hiện thân ngăn cản, chỉ coi là một lần ngẫu nhiên gặp. Bát công chúa do dự một chút, cuối cùng vẫn là giơ bàn tay lên, cầm đồng khóa một chỗ khác, lệnh hai người cùng Tam Tinh tất cả đều không thể nào hiểu được tình huống phút chốc xuất hiện, kia đồng thau khóa trong nháy mắt này lại hóa thành vô số màu đỏ sợi tơ, dọc theo hai người bàn tay cấp tốc phóng tới bọn hắn trái tim, trong nháy mắt lại tiêu tán thành vô hình. Thành công, thành công. Liên tại bọn hắn giật mình lang gian, lão nhân đột nhiên giống như kẻ điên vừa chạy vừa gọi, rất nhanh liền biến mất ở phiên chợ bên trong. Công chúa, ngươi không có sao chứ? Chốc lát, Tam Tinh đồng thời hiện thân, Thọ Tinh một mặt khẩn trương hướng Bát công chúa hỏi. Bát công chúa tỉ mỉ cảm ứng một chút, phát hiện chính mình vẫn chưa nhận bất cứ thương tổn gì, nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía kia tái ngoại thanh niên lúc, phương tâm không khỏi run lên, lúc này ý thức đến cái gì? Thưa rồi, chúng chiêu. Tái ngoại thanh niên cũng đột nhiên ý thức đến cô gái trước mặt xinh đẹp thiên tiên khiến cho đáy lòng sinh ra vô tận rung động, nhịn không được hỏi, hẳn là nhân duyên này quá là thật. Phúc Tinh lần lượt cầm lấy quầy hàng thượng cái khác đồng thau khóa, tỉ mỉ kiểm tra một phen sau lắc đầu nói, những này tất cả đều là giả, không phải nhân duyên, là kiếp số. Tái ngoại thanh niên, hắn ngược lại không cảm thấy là kiếp số, nhất định phải nói là kiếp lời nói chung cũng là đào hoa kiếp. Không sai, chính là tình kiếp. Đột nhiên, một đạo to lớn âm thanh từ phương xa truyền đến, vang vọng nơi đây, Bát công chúa, nếu như ngươi nghị hóa giải tình kiếp, thời gian tình khóa, liền đi minh giới tìm Phong Đô đế quân đi, để hắn đem nhân duyên tam bảo giao cho Thẩm Nguyệt, lại từ Thẩm Nguyệt đưa đến Minh Giới Bối Âm Sơn. Đừng ý đồ tìm những người khác giải tỏa, đây là ta độc môn thần thông, chỉ có ta mới có thể đem khóa cởi ra. Cũng đừng ý đồ vây ta, ta sẽ không đích thân đi Bối Âm Sơn, mà là sẽ an bài phân thân đi gặp Thẩm Nguyệt. Bắt công chúa. Nàng hiện tại biết tam tinh trong miệng kiếp số là cái gì, lại không nghĩ rằng tại biết có kiếp số tình huống dưới, vẫn là chúng chiêu. Thật xin lỗi công chúa, chúng ta liền không nên để ngươi đụng vào cái này đem khóa. Thọ Tinh vô vô chán, mặt mũi tràn đầy áo nào nói. Bát công chúa lắc đầu, ai có thể nghĩ tới chỉ là chung nắm một thanh khóa liền biến thành hiện tại loại tình huống này đâu. Trách không được các ngươi, chỉ có thể trách đối phương thủ đoạn quá kỳ quái, vượt quá tưởng tượng. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian hộ tống công chúa đi tìm Phong Đô đế quân đi. Phúc Tinh lập tức nói. Bát công chúa chuyển mắt nhìn về phía tái ngoại thanh niên, vị công tử này, ngươi cùng chúng ta cùng đi chứ, nhìn xem Phong Đô đế quân có hay không biện pháp cởi ra cái này đem khóa. Tái ngoại thanh niên. Vì cái gì nhất định phải cởi ra đâu? Làm sai lại ra kết quả ngoài ý muốn không tốt sao? Nhưng lời này dưới đáy lòng chuyển tầm vài vòng, hắn trung quy là không có ý tốt nói ra miệng, chỉ nói, thế gian thật có Phong Đô đế quân. Bát công chúa trong đầu hiện lên cái kia đạo dâng chào thân ảnh, vuốt cằm nói, đương nhiên là có, hắn là biểu ca ta. Tái ngoại thanh niên, người tên là gì? Nửa ngày, đế cung nội, Bạch Hổ đường, nghe bát công chúa nói xong chuyện đã xảy ra, Tần Liêu dương mắt nhìn về phía tái ngoại thanh niên, ngừng âm thanh hỏi. Đáng nhắc tới chính là, cái này tái ngoại thanh niên đối mặt khí thế mạnh mẽ Phong Đô đế quân, hai đầu lông mày lại không có chút nào khiếp đảm cùng kinh sợ, ngược lại là trên mặt tò mò nhìn về phía hắn đôi mắt, ta gọi bà kẹo. Quả nhiên là ngươi, Thảo Nguyên Hùng Ưng. Tần Liêu yên lặng dưới đáy lòng nói, chợt lâm vào trầm tư. Chỉ riêng nguyên kịch bản đến nói, đem so sánh với nhát gan lại không có chút nào đảm đương Lưu Ngạn Sương, hắn đối bật cảm giác còn có thể. Chỉ ít cái này Thảo Nguyên Hùng Ưng tại đối mặt uy phong lẫm liệt Tư Pháp Thiên Thần lúc, có can đảm lấy phạm nhân thân thể hướng thiên thần tiến công, đồng thời nguyện ý vì yêu hy sinh. Bất quá bắt công chúa vì trận này không có kết quả tình yêu, kết cục so thất công chúa còn thảm, trực tiếp bị Vĩnh Thê cầm tù tại núi Cô Luân, cho dù là Dương Tiễn mấy chuyến vì này cầu tình, đều không thể thay đổi cuối cùng kết cục, ngược lại là dẫn lửa thiêu thân, Lệnh Vương Mẫu bắt đầu hoài nghi Dương Tiễn phải chăng bằng mặt không bằng lòng. Đế quân, nếu như không giải được nhân duyên này khóa, trừ sẽ yêu đối với phương ngoại, còn có những hậu quả khác sao? Cái này lúc, Bạc Kèo đột nhiên hỏi. Tần Liêu liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn tâm tư, bình tĩnh nói, có, mà lại rất nghiêm trọng. Bát công chúa chính là Thiên Đình công chúa, thiên quy quy định bất luận cái gì thần tiên cũng không thể nhớ trần tục động tình. Một khi bị Vương Mẫu hoặc Ngọc Đế đã biết chuyện này, các ngươi cái gì đều không có phát sinh quá tốt, nếu như xảy ra chuyện gì, như vậy ngươi nhất định phải chết. Mà Bát công chúa đại khái sẽ bị dựng nên thành điển hình, nhẹ thì bị cầm tù mấy vạn năm, nặng thì bị cầm tù cả đời. Vấn đề là, nàng là thần, bất tử bất diệt thần, cho nên nàng nhẹ tại vô tận cầm tù thời gian bên trong, chịu đủ tâm linh tra tấn, đến lúc đó tử vong ngược lại là một loại giải thoát. Bát Kẹo, biểu ca, ngươi có thể cởi ra nhân duyên này khóa sao? Một mảnh yên lặng gian, đáy lòng trận trận phát lạnh, Bát công chúa thấp giọng hỏi. Ngươi qua đây. Tần Liêu ngáp nói. Bát công chúa nghe lời đi vào trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên hắn đôi mắt. Tần Liêu chỉ điểm một chút chạm vào nàng chỗ mi tâm, đầu tiên thử nghiệm lấy tín ngưỡng chi lực khu trục nguyên rủa, không có kết quả. Lập tức lấy nghiệp hỏa hồng liên đốt cháy nguyên rủa, Bát công chúa lập tức mặt lộ vẻ thống khổ thân sắc, đành phải đột nhiên ngừng. Cuối cùng thử nghiệm lấy tiên khí rửa sạch nguyên rủa, không có gì bất ngờ xảy ra cũng thất bại. Cái này nguyên rủa dường như mọc dễ lạc ấn tại nàng thần hồn bên trong, cùng thần hồn cộng sinh, không phải pháp lực cao cường liền có thể đem này tùy tiện tách ra ngoài. Cái này khóa ta không giải được, các ngươi đi với ta thấy hậu thổ nương nương đi. Một lúc lâu sau, Thần Liêu yên lặng thu cánh tay về, nghiêm túc nói: "Chúng thần tự không dị nghị, ba nhĩ đặc tắc không dám có dị nghị, thế là một đoàn người rất nhanh liền do Bạch Hổ đường đi vào Lục Đạo Luân Hồi cung bên trong, tại Lục Đạo Luân Hồi trước nhìn thấy Minh Giới chủ thần Hậu Thổ đại đế." "Không giải được." Hậu Thổ nhìn kỹ hạ hai người tình huống, chậm rãi nói: "Nghe nói qua biện thức thấy Thái Hoàn công cố sự a. Bệnh tận xương tủy không có thuốc chữa, mà nhân duyên này khóa đã lạc ấn tại các ngươi thần hồn chúng, từ đây cùng thần hồn cộng sinh. Ta không giải được, thiên đình cũng không ai có thể cởi ra." Thần Liêu trầm ngâm nói: "Nương nương còn có những biện pháp khác sao?" Hậu Thổ đưa tay chỉ Lục Đạo Luân Hồi, nói: "Có. Biện pháp tốt nhất không ai qua được chuyển thế đầu thai, đem thần hồn mượn nhờ Lục Đạo Luân Hồi triệt để thanh tẩy một lần, nguyên rủa liền sẽ theo ký ức cùng nhau bị rửa đi." Bát công chúa: "Không được, ta không nguyện ý vì thế luân hồi chuyển thế." Bát cực kỳ quả quyết nói. Hậu Thổ bình tĩnh nói: "Như vậy chỉ cần các ngươi gặp mặt liền sẽ sản xuất ra mầm hai bạn, không thấy mặt liền muốn tiếp nhận bắt tâm cảo phổi tưởng niệm, càng kinh khủng chính là, loại tư niệm này cũng sẽ không tùy thời gian chuyển rời mà làm nhạt, chỉ biết tùy thời gian chuyển rời mà tăng cường, cuối cùng tưởng niệm diễn hóa thành chấp niệm, lại từ chấp niệm diễn hóa cố tình ma." Bát Kẹo. Một bên, Tần Liêu mắt nhìn mặt mũi tràn đầy kinh sợ Bát công chúa, yên lặng thở ra một hơi, âm thầm hỏi: "Hệ thống, thời ra hai người bọn họ trên người nhân duyên khóa cần bao nhiêu hiếu tâm giá trị?" Chương 1563, không rõ ràng. Chương 1563, không rõ ràng. Tính toán hoàn tất, giải trừ Bát công chúa trên người nhân duyên khóa cần 20.000 điểm hiếu tâm giá trị, giải trừ ba nhĩ đặc trên người nhân duyên khóa cần 2.000 điểm hiếu tâm giá trị. Nhìn xem lấp lánh ở trước mắt hai hàng ký tự, Tần Liêu gương mặt có chút run rẩy một chút. Mẹ nó, dòng giá 10 lần trên người a, nếu như có thể đổi một chút liền tốt rồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn nguyện ý vì Bát công chúa hoa cái này 2 vạn, lại không nguyện ý vì Bát hoa cái này 2.000. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cùng Bát công chúa quan hệ cũng không tệ lắm, cùng Bát chính là một người xa lạ, bằng cái gì vì kỳ hoa 2.000. Thậm chí đối phương đều không phải người Trung Nguyên, mà là Mông Nguyên người tổ tiên. Bạt Kẹo, ngươi cũng nghe được, hiện tại hối hận lời nói còn kịp. Lấy ý niệm tiêu tán rơi trước mặt ký tự về sau, Tần Nghiêu quay đầu hướng Thảo Nguyên Hùng ứng nói, ta sẽ không hối hận quyết định của mình. Dễ dàng như thế kết thúc ta cả đời này, trong mắt của ta là cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Bạt Kẹo chém đinh chặt sắt nói. Tần Nghiêu bình tĩnh nói, vậy liền phiền phức nương nương an bài người đem hắn đưa về Dương Gian đi. Hậu thổ khẽ bước cằm, lúc này gọi một tên âm thần, dặn dò đối phương đem Bạt Kẹo lĩnh hồi nhân gian Thảo Nguyên. Trước khi đi, Bạt Kẹo không biết cái nào gân dựng sai, lại hướng về phía Tần Nghiêu bên người bắt công chỗ nói, tương lai ngươi tùy thời có thể đi Thảo Nguyên tìm ta, ta cũng sẽ một mực tại Thảo Nguyên chờ ngươi trở về. Tần Nghiêu nhíu nhíu mày, bất quá xem ở hắn bệnh tình phân thượng, chung quy là không có lại nói cái gì. Dẫn đi. Hậu thổ nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, âm thần không người lĩnh mệnh, lúc này liền đem Bạt Kẹo mang ra thần điện, cấp tốc biến mất tại mọi người tầm mắt. Nguyên bản còn chuẩn bị đáp lại bắt công chúa đành phải quay đầu nhìn về phía Phúc Lộc Thọ Tam Tinh, hạ thấp người hành lễ, tiểu bác xin nhờ ba vị thượng tiên giúp ta giữ bí mật chuyện này. Phúc Thọ Lộc Tam Tinh biết, đối phương là sợ Vương Mâu đối kia Bạt Kẹo đuổi tận giết tuyệt, nhao nhao đáp ứng, tỏ vẻ sẽ không chủ động nói về việc này. Ta còn có biện pháp. Cái này lúc, Thần Liêu đột nhiên mở miệng. Bát Muội bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hỏi, biện pháp gì? Ta còn có một cái chí bảo, có lẽ có thể bài trừ cái này mượn rùa. Đón hậu thổ cùng Tam Tinh ánh mắt, Thần Liêu trầm giọng nói. Bát Muội hít một hơi thật sâu, không người nói, vô luận kết quả sau cùng như thế nào, Bát Muội cũng sẽ không quên biểu ca ân tình. Tần Liêu khoát tay áo, chợt nói với hậu thổ, nương nương, chúng ta liền đi về trước. Đi thôi, hy vọng ngươi có thể thành công. Hậu thổ nhẹ nhàng nói. Không bao lâu, chúng thần chậm rãi bước ra lục đạo luân hồi cùng, đi tới, Tần Liêu bỗng nhiên bước chân dừng lại, cười hướng Tam Tinh nói, cảm tạ ba vị đối biểu muội ta bảo vệ, tiếp xuống liền mời ba vị đưa nàng giao cho ta đi. Thọ Tinh cười khổ nói, đế quân lời này chính là xấu hổ mà chết chúng ta, lúc ấy chúng ta rõ ràng ngay tại đằng sau đi theo, nhưng chưa từng nghĩ. Tần Liêu giơ tay lên một cái, đánh gậy nói, ta không có ý tứ này, càng sẽ không trách tội ba vị. Dù sao, ai có thể nghĩ tới còn có loại này kỳ quái thủ đoạn đâu. Thọ Tinh trong lòng dễ chịu rất nhiều, giơ tay lên nói, vậy chúng ta ba cái trước hết hồi bồng lai. Hữu duyên gặp lại. Tần Liêu đáp lễ. Tam Tinh chợt hướng bắt công chúa vây tay từ biệt, trong nháy mắt liền biến mất ở âm thổ trong thế giới. Xin lỗi biểu ca, ta cho người gây phiền toái. Khi tất cả người ngoài toàn bộ rời đi về sau, bắt công chúa lúc này mới cho thấy nhu nhược một mặt, mặt mũi tràn đầy hãy nay nói, phía sau màn hắc thủ chính là hướng về phía ta đến, ngươi không hề có lỗi với ta, trái lại, thậm chí là ta liên lụy ngươi. Tần Liêu vô vũ bả vai nàng, ấm giọng an ủi, mặt khác, đừng lo lắng, ta nhất định có thể giúp ngươi đem cái này khóa cho cởi ra. Kia hạ độc thủ lão già điên, căn bản không biết ta có bao nhiêu tấm át chủ bài. Bát công chúa trừng mắt nhìn, đột nhiên nhớ tới một việc, biểu ca, ngươi đã có lòng tin giúp ta giải tỏa, vì sao không liên đối đem kia bạt cả tình khóa cùng nhau cởi ra đâu? Tần Liêu giải thích nói, bởi vì loại biện pháp này cần trả giá to lớn đại giới, bằng không mà nói, ta cũng không cần mang theo ngươi cùng Bạt Kẹo đến tìm hậu thổ nương nương. Cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, ngươi là biểu muội ta, ta làm biểu ca nguyện ý vì ngươi trả giá đắt. Có thể kia Bạt Kẹo cùng ta lại không quan hệ, lại từ nhân quả đi lên nói, nếu không phải là đối phương đột nhiên xuất hiện, mời ngươi cộng đồng nắm chặt cái kia đem khóa, ngươi cũng sẽ không có kiếp nạn này. Bát công chúa không phản bác được. Đây đều là bày ở ngoài sáng hiện thực, không có gì có thể phản bác cùng có thể phản bác. Trong nháy mắt, hai người một lần nữa trở lại Bạch Hổ Đường bên trong, Tần Liêu cố làm ra vẻ bí ẩn để bắt công chúa xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn, chợt giả vờ giả vị thi pháp, kỳ thực lại lấy linh hồn ý chí hướng hệ thống nói, "Hệ thống, giải trừ trên người nàng nhân duyên khóa. Lần này giao dịch tiêu hao hiếu tâm giá trị 20.000 điểm, ngài còn lại hiếu tâm giá trị số dư còn lại vì 132.848 điểm." Giải tỏa bắt đầu nương theo lấy hai hàng quang phù lấp lánh tại trước mắt hắn, một chùm bạch quang đột nhiên từ hắn chỗ mi tâm bay ra, trực tiếp kích xạ hướng bắt công chúa ngực, xuyên ngực vào tâm, bột một tiếng dường như đánh nát thứ gì, sau đó hoàn toàn biến mất không gặp. Cùng lúc đó, một chuyến quang phù lại lần nữa thoáng hiện mà ra, giải tỏa thành công, giao dịch hoàn thành. Tần Liêu âm thầm thở ra một hơi, giả bộ làm thu công đồng thời, thi pháp lệnh sắc mặt chính mình cấp tốc trở nên trắng bệnh, khí thế cũng cấp tốc thu liễm tuyệt đại bộ phận, dương mắt nói, "Bát muội, có thể." Bồ đoàn bên trên, Bát muội chậm rãi mở mắt ra, một mặt lo lắng mà hỏi thăm, "Biểu ca, ngươi còn tốt chứ?" "Còn tốt, còn tốt." Tần Liêu vừa cười vừa nói, nhưng mà tỉ mỉ Bát muội sớm đã nhìn ra hắn suy yếu nội tâm dũng động trận trận rung động cùng cảm động, từ đấy lòng nói, "Biểu ca, ta hiện tại đã biết rõ thất tỷ tại sao lại như vậy tôn sùng ngươi, rõ ràng chúng ta phụ mẫu xem ngươi là thủ khấu, ngươi nhưng không có bởi vậy liên lụy đến tỷ muội chúng ta chiến thần, thậm chí không tiếc vì cứu ta mà trả giá lớn như vậy đại giới." Tần Liêu lắc đầu, "Ta cùng bọn hắn ở giữa ân oán, cùng các ngươi tỷ muội không quan hệ. Huống chi, ta cùng ngươi thất tỷ vốn là quen biết tại không quan trọng, nàng đã từng đem hết toàn lực trợ giúp Dương gia." Bát muội nghiêm túc mà thành khẩn nói, "Trở lại giao trì về sau, ta sẽ tận lực nhiều tiếp xúc chính vụ, như mẫu thân lại có hại ngươi chi niệm, ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng thông báo ngươi." Tần Liêu nhịn không được cười lên. "Tốt sao?" Trong biển máu có nội ứng của hắn, thiên đình bên trong có huynh đệ của hắn, hiện tại ngay cả giao trì bên trong cũng phải có hắn nội ứng. "Đúng rồi." Ngưng cười, Tần Liêu sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, "Ngươi bây giờ trên người tình khóa đã giải, chuyện này cũng có thể nói cho mẫu thân ngươi." Bát muội trừng mắt nhìn, đứng dậy hỏi, "Biểu ca, vậy ta nên nói như thế nào đâu?" Tần Liêu nói, "Tình hình thực tế nói liền có thể, mặt khác, chuyển cáo mẫu thân ngươi, liền nói ta nói, phía sau màn hắc thủ nhất định là Sai Đạo Hoàng. Từ thất tỷ đến bắt muội, Sai Đạo Hoàng lòng lang dạ thú đã rõ rành rành, thậm chí đã làm được loại trình độ này, nương nương thật không quan tâm sao?" "Bát công chúa." Nửa ngày, giao chỉ bên trong, nghe xong bắt công chúa thuật lại về sau, ngồi ngay ngắn ở ngự đài phía bên phải Vương Mâu sắc mặt một trận âm trầm, tay phải gắt gao nắm bắt tay vịn, bốn ngón tay đã xâm nhập thần thiết bên trong. Bắt công chúa bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, lặng im không nói, dường như pho tượng đứng ở tiên đài bên trên. Bắt muội, ngươi cho rằng chuyện này có khả năng hay không là Dương Tiễn làm cục, cố ý vu oan hãm hại? Sau một hồi, Vương Mẫu chậm rãi buông lỏng bàn tay, lạnh lùng nói. Bắt công chúa thấp giọng nói, hắn như vậy kiêu ngạo người, làm sao sẽ làm như thế bị ổi chuyện đâu? Vương Mẫu, Thiên Nô. Trầm mặc thật lâu, nàng đống nhiên hét lớn một tiếng. Nương nương, thần tại. Thiên Nô vội vàng đi vào tiên đài trung ương, không mình hành lễ. Ngươi nhanh đi Tư Pháp Thiên Thần phủ, mặc kệ Tư Pháp Thiên Thần giờ khắc này ở làm gì, lập tức để hắn đến đây giao chỉ thấy ta. Vương Mẫu lãnh túc đạo. Ê. Thiên Nô không người lĩnh mệnh, lập tức hóa thành lưu quang rời đi. Bát công chúa biết mẫu thân đây là muốn cho chính mình muốn thuyết pháp, bởi vậy nội tâm không khỏi sinh ra một cỗ chờ mong tới. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Đế Thích Thiên cùng sau lưng Thiên Nô vội vàng bước vào giao chỉ bên trong, leo lên tiên đài về sau, vội vàng ôm quyền hành lễ. Thần, Tư Pháp Thiên Thần Đế Thích Thiên, bái kiến nương nương. Vương Mẫu lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, chất vấn, Đế Thích Thiên, ngươi có biết hay không xài đạo hoàng làm chuyện gì? Bản cung lúc trước xem ở trên mặt của ngươi, xem ở huyết hải trên mặt mũi, tha hắn một mạng, kết quả hắn chính là như thế hồi báo bản cung. Đế Thích Thiên nao nao, trên mặt mê mang nói, hồi bẩm nương nương, thần khoảng thời gian này đến một mực đang điều tra tiên giới bách quan, chưa từng trở về huyết hải, bởi vậy cũng không rõ ràng xài đạo hoàng lại đã làm gì, còn mời nương nương chỉ rõ. Vương Mẫu cười lạnh nói, tốt, có thể, bản cung coi như ngươi không biết, vậy ta hiện tại nói cho ngươi. Kế thất công chúa về sau, hắn lại để mắt tới Bát công chúa, thi triển tà thuật muốn đem Bát công chúa kéo vào vong tình, từ đó áp chế Dương Tiễn phun ra nhân duyên tam bảo. Hắn làm như thế, có hay không đem bản cung để vào mắt? Có hay không đem thiên đình để vào mắt? Như bỏ mặc hắn tiếp tục, về sau hắn có phải hay không còn muốn tùy ý làm vậy? Đế Thích Thiên lúc này nói, nương nương minh giám, việc này cùng thần không quan hệ. Có quan hệ. Vương Mẫu quát lên, bản cung muốn ngươi bây giờ liền đi huyết hải, đem cái thằng này thiên đao bạc quả, lấy tiêu mối hận trong lòng ta. Đế Thích Thiên trầm mặt một lát, cúi đầu nói, nương nương, thần làm không được chuyện này. Vì cái gì làm không được? Vương Mẫu chất vấn nói. Đế Thích Thiên giải thích nói, một là bởi vì Sài Đạo Hoàng là Sĩ Vạ chủ tướng, tại huyết hải chỉ có Sĩ Vạ đối nó có trừng trị quyền; hai là bởi vì Sài Đạo Hoàng chưa hoàn toàn thất thế, còn có thiên đạo che chở, vô pháp tùy tiện xử quyết. Vương Mẫu nói, ngươi có phải hay không cảm thấy bản cung chỉ có huyết hải cái này một lựa chọn, cũng chỉ có thể dựa vào huyết hải? Đế Thích Thiên đột nhiên giật mình, vội vàng không người nói, nương nương minh giám, thần tuyệt không ý này. Vậy ngươi liền đi huyết hải chuyển chỉ, để Sĩ Vạ cho bản cung một cái công đạo. Nếu như cái này bản giao không thể làm bản cung hài lòng lời nói, ngươi cái này Tư Pháp Thiên Thần cũng đừng làm, bản cung tương lai càng sẽ không lại cùng huyết hải có bất kỳ liên hệ. Mặt khác, Thiên Nô, ngươi đi theo Tư Pháp Thiên Thần đi huyết hải đi một chuyến, đem chứng kiến hết thảy đều nhớ kỹ, quay đầu bẩm báo cho ta. Vương Mẫu ra lệnh. Đế Thích Thiên, cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức ý thức đến vấn đề tầm quan trọng, đồng thời dưới đáy lòng oán trách lên Sài Đạo Hoàng kia tên điên. Binh đi hiểm chiêu có thể, nhưng binh đi hiểm chiêu về sau lại xuất hiện tan tác, đó chính là ngươi vấn đề. Việc này hắn quả quyết sẽ không lại cho đối phương chia sẻ, cái này phiền phức liền để Sĩ Vạ đau đầu đi thôi. Mấy ngày sau, trong biển máu, Sĩ Vạ ngồi tại Ma Vương cung trong điện, nhìn xem trước mặt Đế Thích Thiên cùng Thiên Nô, đúng là có chút đau đầu. Đế Thích Thiên không muốn gánh chịu đoạn tuyệt với thiên đình kết quả, chẳng lẽ hắn liền nguyện ý sao? Dù sao Tư Pháp Thiên Thần khối này huyết hải văn cầu là giáo chủ tự mình chỉ định. Trầm ngâm thật lâu, Sĩ Vạ thi triển thần âm nói, Sài Đạo Hoàng, mau tới thấy ta. Tại thần lực ra chỉ dưới, to lớn âm thanh lập tức vang vọng toàn bộ huyết hải, xếp bằng ở một tòa bên trong nhà gỗ, đang toàn lực áp chế tâm ma Sài Đạo Hoàng đống nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt thình lình huyết hồng một mảnh, quỷ dị mà kinh dị. Sau đó không lâu, huyết đồng dần dần tiêu tán, Sài Đạo Hoàng thân thể đống nhiên hóa thành một mảnh huyết quang, cấp tốc đi vào Sĩ Vạ trước cung điện, thuộc hạ Sài Đạo Hoàng, bái kiến Ma Vương đại nhân. Lan tới đây. Sĩ Vạ phẫn nộ quát. Sài Đạo Hoàng cắn răng, nhanh chân bước vào trong cung điện, khi nhìn đến Thiên Nô thân ảnh về sau, đáy lòng lập tức lộ bộ một tiếng. Sài Đạo Hoàng, ngươi thật lớn mật, dám đối Thiên Đình Bát công chúa động thủ. Sĩ Vạ sắc mặt âm trầm nói, oan uổng a đại nhân. Sài Đạo Hoàng phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, từ lúc lần trước từ Thiên Đình sau khi trở về, ta căn bản liền không có ra qua huyết hải, lại há có thể hướng Bát công chúa động thủ. Đây chính là hắn động thủ dựa vào ở chỗ đó. Hắn nhận định đối phương không có khả năng lấy ra chứng cứ xác thực, như vậy tại huyết hải che chở cho, đủ để việc nhỏ hóa. Nhưng hắn vẫn là phạm cũ ma bệnh, luôn luôn theo lẽ thường để cân nhắc những đại nhân vật kia. Nhưng vô luận là Tần Liêu hay là Vương Mẫu, đối với việc này mặt, ai cũng không quan tâm cái gọi là chứng cứ xác thực. Thế là, Sĩ Vạ lúc này cũng không giúp hắn nói chuyện, thậm chí là trực tiếp nơi đó nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, Sài Đạo Hoàng, cho tới bây giờ ngươi cũng còn ôm may mắn tâm lý, quá làm ta thất vọng. Dứt lời, một thanh huyết nhận lập tức từ hắn mắt trái bay ra, trong chốc lát cắt đứt Sài Đạo Hoàng đùi phải. A! Sài Đạo Hoàng trong lúc nhất thời lại không có kịp phản ứng, thẳng đến to lớn đau đớn từ nhục thân cấp tốc truyền khắp toàn bộ ý thức, thân thể trùng điệp rơi xuống trên mặt đất về sau, vừa mới nhịn không được hét thảm lên. Thiên Nô liền thích nhìn loại tràng diện này, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Sĩ Vạ đại nhân, hắn đầu này chân sẽ không tại sau khi ta rời đi liền nối liền đi. Sĩ Vạ trong mắt trái lại lần nữa bay ra một thanh huyết nhận, trùng điệp đâm vào hắn lồng ngực khiến cho nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt. Cảm nhận được cái này huyết nhận uy lực sao? Ngươi hiện tại còn cho rằng hắn quay đầu liền có thể nối liền chân sao?
A. Thiên Nô cũng khống chế không nổi hét thảm lên, cảm thụ được đến từ thần hồn trọng thương, đáy lòng hận ý như sóng triều cuộn cuộn, "Xì bạ, ngươi cũng dám động thủ với ta? Ta tôn kính là vương mẫu nương nương, không phải ngươi một cái nô tài." Xì bạ đạm mặt nói, "Đế Thích Thiên, dẫn hắn rời đi." Đế Thích Thiên thở phào một hơi, một tay nhấc lên Thiên Nô thân thể, cấp tốc đi ra huyết hải. "Ta muốn bạch tội hắn một quyền, ta nhất định phải bạch tội hắn một quyền." Thể xác tinh thần cùng thần hồn song trọng bị thương Thiên Nô liên tục gầm thét, vẻ mặt dữ tợn. Đế Thích Thiên bất đắc dĩ nói, "Trước đó, ngài vẫn là trước chữa khỏi thương thế của mình đi. Xem ở hai ta giao tình phân thượng, ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi bên trong chiêu này gọi huyết ma đao. Nếu như không nhanh chóng liệu càng lời nói, tương lai thần hồn thượng thương tích sẽ vĩnh viễn vô pháp khép lại. Đồng dạng, Sai đạo hoàng về sau cũng chỉ có một cái chân." Thiên Nô sắc mặt đột biến, liền vội vàng hỏi, "Dám hỏi Tư Pháp Thiên Thần, như thế nào mới có thể triệt để chữa trị đao này tổn thương?" Chương 1564, hắn muốn tại chư thần trước mắt chém giết Thiên Nô. Chương 1564, hắn muốn tại chư thần trước mắt chém giết Thiên Nô. Đế Thích Thiên nhẹ nói, "Có hai loại biện pháp, loại thứ nhất, lấy thế gian trẻ con huyết đổ vào vết thương, mượn nhờ trẻ con huyết bên trong chưa hoàn toàn tiêu tán tiên thiên linh ẩn, chữa trị thương tích. Loại thứ hai, lấy nữ tử âm hồn làm thuốc, hóa giải huyết ma đao sát khí không có, lấy đại tổng quản thực lực bản thân đến nói, chữa trị thương tích cũng không phải là vấn đề." Thiên Nô hơi biến sắc mặt, do hỏi, "Tư Pháp Thiên Thần cảm thấy loại kia cách làm tốt nhất?" Đế Thích Thiên thấp giọng nói, "Cái trước tính an toàn cao, cái sau thấy hiệu quả tính nhanh, đại tổng quản chính mình cân nhắc là được." Thiên Nô trầm ngâm một lát, chậm rãi dương mắt nhìn về phía Phong Đô. Cách một ngày, Phong Đô Quỷ Thành, một thiếu nữ một mình đi lại trên đường về nhà, tiến lên gian, luôn cảm giác có người sau lưng theo chính mình. Nhưng tại nàng mỗi lần quay đầu nhìn lại lúc, đập vào mi mắt, lại chỉ là vắng vẻ phố dài, đừng nói là bóng người, chính là chó đều không có một con. Bất quá căn cứ vào nội tâm bất an, nàng vẫn là yên lặng bước nhanh, chuẩn bị nhanh lên về nhà. Nào có thể đoán được tại đường tắt một đầu ngõ tối lúc, một đôi tái nhợt bàn tay đột nhiên từ ngõ hẻm bên trong đưa ra ngoài, nắm chắc nàng thân thể, đem này trong nháy mắt kéo vào đen như mực trong ngõ nhỏ. "Ô ô ô." Thiếu nữ liều mạng giãy giụa lấy, miệng bên trong không ngừng phát ra tiếng nghẹn nào. Tiếp rằng thực lực trên lệch cách xa, miệng lại bị một tay nắm che, chỉ có thể tuyệt vọng cảm ứng được một tấm lạnh như băng gương mặt dán tại trên mặt mình, doa đến toàn thân run rẩy không ngừng, trong mắt chảy ra tích tích kinh sợ nước mắt. "Vậy." Ngay tại trong bóng tối thân ảnh mở ra miệng động, chuẩn bị hung hăng cắn về phía thiếu nữ cái cổ lúc, một chùm thần quang bảy màu đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ ngõ tối. Thiên Nô kinh hãi, vội vàng đưa tay chế trụ thiếu nữ cái cổ, lấy làm con tin, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía thần quang truyền đến phương hướng, chỉ thấy một tên trên người mặc kim sắc váy dài thần tiên quý nữ từ trên trời giáng xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình. "Ta cảnh cáo ngươi, đừng tới đây, nếu không nàng liền mất mạng." "Là ngươi?" Dương Thiền cau mày nhìn về phía đối phương, lãnh túc nói, "Hai ngày qua thiếu nữ mất tích án, đều là ngươi làm à?" "Cái gì thiếu nữ mất tích án, ta cũng không biết đây là ý gì, ngươi đừng hướng trên người ta lung tung xếp vào tội danh." Thiên Nô lập tức bác bỏ đạo. Dương Thiền lại cũng không để ý tới hắn giảo biện, đáy mắt lấp lánh lên đạo đạo thần quang, trong chốc lát liền nhìn thấu đối phương hư thực, "Ta rõ ràng, ngươi là vì chữa thương mới cướp bóc âm hồn thiếu nữ." Thiên Nô hét to nói, "Ta lặp lại lần nữa, việc này không liên quan gì đến ta." "Dương Thiền, ngươi chớ cản đường, ta còn muốn hồi giao chỉ hướng nương nương phục mệnh đâu. Đừng cầm vương mẫu đến ép ta, ta sớm đã không phải năm đó cái kia pháp lực thấp, không chỗ nương tựa tiểu nha đầu." Dương Thiền ánh mắt lạnh xuống, đưa tay chỉ hướng Thiên Nô. Thiên Nô vốn định giật xuống thiếu nữ một đầu cánh tay đến chấn nhiếp đối phương, chưa từng nghĩ theo đối phương đưa tay một chỉ, hắn lại bị một cỗ cường đại lực lượng giam cầm tại chỗ, đừng nói là giật xuống thiếu nữ cánh tay, ngay cả cánh tay của mình đều không thể động đậy. "Dương Thiền, ta chính là giao chỉ đại tổng quản, ngươi nếu là đối ta chỗ lấy tư hình, giao chỉ tất nhiên sẽ truy cứu việc này." Thiên Nô đáy lòng phút chốc dâng lên một cỗ hoảng sợ, khàn cả giọng hô. Hắn không nghĩ tới cái này ngàn năm qua, Dương Thiền thực lực thế mà tiến hóa đến loại tình trạng này, một cái búng tay có thể phong ấn chính mình. Dương Thiền xúc địa thành thốn, một bước vượt qua đến trước mặt đối phương, đưa tay bắt lấy Thiên Nô giam cầm tay của thiếu nữ trưởng, nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem cánh tay này kéo đứt, thần huyết nhất thời dâng trào ra cánh tay. Tê. Thiên Nô đau đến hai mắt xích hồng, miệng bên trong càng là phát ra chói tai kêu thảm. Dương Thiền ánh mắt rất là bình tĩnh, tâm niệm vừa động, trong tay cánh tay liền đứt thành từng khúc tan rã, cho đến tan thành mây khói. Thiếu nữ âm hồn lăng lăng nhìn xem nàng, cái này màn tràng cảnh khắc sâu vào trong lòng mình. Về sau không muốn lại muộn như vậy về nhà, tốt nhất là sau khi trời tối chớ đi ra ngoài. Dương Thiền đột nhiên túi đầu nhìn xuống hướng đối phương đôi mắt, nhẹ nói. Thiếu nữ như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng quỳ rạp xuống đất, đa tạ thần sứ ân cứu mạng. Mặc dù nàng trước kia chưa thấy qua đối phương, nhưng từ ác ma kia miệng nói Dương Thiền chi danh, liền không khó suy đoán ra, vị này quý nữ chính là đại danh đỉnh đỉnh luân hồi điện thần sứ. Dương Thiền mỉm cười, ôn nhu nói, mau về nhà đi. Vâng. Thiếu nữ vội vàng từ dưới đất bò dậy, cẩn thận mỗi bước đi rời đi nơi này. Đưa mắt nhìn nàng thân ảnh triệt để đi xa về sau, Dương Thiền cấp tốc thu lại nụ cười, một tay bắt lấy Thiên Nô và áo trước, sải bước đi hướng đế cung phương hướng. Nàng rất rõ ràng, phóng nhãn toàn bộ Phong Đô, cũng chỉ có hai người có thể thẩm phán Thiên Nô, một cái là Minh Giới chủ thần hậu thổ nương nương, một cái khác chính là chính mình nhị ca. Trừ cái đó ra, cho dù là nàng đem đối phương rời đưa đến Diêm La thập điện Diêm La cũng không biết nên như thế nào xử phạt. Không bao lâu, Dương Thiền mang theo một thân chính khí, một tay dắt lấy Thiên Nô đi vào Bạch Hổ đứng trước, đưa mắt nhìn lại, đã thấy Mai Sơn sáu huynh đệ ngay tại đường hướng nội nhị ca hồi báo chuyện, thế là liền chậm dần bước chân, chuẩn bị đợi chút nữa lại vào cửa. Nhưng mà, vô luận là Tần Liêu hay là sáu huynh đệ đều cảm ứng được Thiên Nô khí tức, ngay tại báo cáo Nam quận tình huống Khang An Dụ lập tức ngậm miệng lại, cùng mọi người cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa. Dương Thiền cùng bọn hắn mục mục tương đối, vô ý thức nói, nếu không, ta tiệc tối lại đến. Vào đi, sáu vị huynh đệ cũng không phải người ngoài. Tần Liêu bật cười nói. Dương Thiền thở phào một hơi, nhanh chân vượt qua khóa cửa, đem như cũng không thể động đậy Thiên Nô trùng điệp ngã xuống đất, nhị ca, cái này chó nô vì trị liệu tự thân thương thế, lại phong đô bên trong trắng trận cướp bóc âm hồn, không đến 2 ngày thời điểm, lại có hơn 10 đạo thiếu nữ âm hồn mất mạng trong tay hắn. Tần Liêu nhất thời thu lại đủ cười, Mai Sơn Lục quái càng là lấy ăn người ánh mắt nhìn về phía Thiên Nô. Đối với bọn hắn 6 cái đến nói, phong đô cơ nghiệp là bọn hắn cùng nhị gia tốn hao ngàn năm thời gian, một chút xíu chồng chất đứng dậy. Mà phong đô bên trong mỗi vị thường trú cư dân, đều là bọn hắn chỉ hạ chi dân, cậu nô tài kia lại dám giết hại chính mình chỉ hạ chi dân, lại há có thể không làm bọn hắn tức sủi bọt mép. Nói xấu, đơn thuần nói xấu. Thiên Nô nghiêm nghị hô, muốn cho ta định tội, tối thiểu nhất cũng phải lấy ra chứng cứ đến đây đi. Các ngươi có chứng cứ sao? Dương Thiền yên lặng lấy ra bảo liên đăng, tâm niệm vừa động, một chùm thất thải quang mang liền tự đèn thể nội bay ra, ở giữa không trung hiện hóa thành một vệt ánh sáng bình phong, trong đó cấp tốc quay lại ra Thiên Nô ý đồ cắn nát thiếu nữ cái cổ hình tượng. Cầu tặc. Xem hết cái này ngắn ngủi tràng cảnh quay lại về sau, Mai Sơn lão lục dẫn đầu vọt tới Thiên Nô trước mặt, một cước trùng điệp đá vào trên mặt hắn, tiếp theo cái khác năm huynh đệ cũng nhao nhao đuổi theo, đôi cái thằng này một trận quyền đấm cước đá. Dương Thiền yên lặng thu hồi bảo liên đăng, ngẩng đầu hướng Tần Liêu hỏi, nhị ca, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào cái này chó nô? Tần Liêu suy nghĩ nói, hướng tam giới rộng phát thiệp mời, mời chư thần tại nửa tháng sau đến ta Minh giới bối Âm Sơn tham quan đối cầu tặc kia công thẩm. Trong đó có hai điểm cần thiết phải chú ý, thứ nhất, tại công thẩm chính thức bắt đầu trước, tuyệt không thể hướng ra phía ngoài lộ ra này thân phận chân thật. Thứ hai, phán xử tử hình về sau lập tức hành hình, tuyệt không thể kéo dài. Cái này lúc Lục Quái thành công đem vốn là hư nhược Thiên Nô đánh ngất xỉu quá khứ, Khang An Dụ thu hồi nhiễm thần huyết bụi phải, quay đầu lại hỏi nói, đế quân, cứ như vậy giết cầu tặc kia có phải hay không lợi cho hắn quá? Đúng vậy a, đế quân. Mai Sơn lão nhị nói tiếp, ta nhìn không bằng đem này đầu nhập 18 tầng địa ngục, để hắn từng tầng nhận hết dày vò. Còn lại 4 người nhao nhao gật đầu, đối với cách làm này tỏ vẻ tán đồng. Tần Liêu lại khoát tay áo, nói, như vậy có lẽ có thể khiến cho hắn thống khổ hơn, nhưng cũng có khả năng cho hắn thoát thân cơ hội. Ta chính là muốn để tam giới chúng sinh biết, giao chỉ đại tổng quản là cái thứ gì, sau đó tại thiên đỉnh phương diện không có kịp phản ứng lúc, trực tiếp ngay trước tam giới chúng thần trước mặt, đem này hồn phi phách tán, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hắn biết, nguyên kịch bên trong Thiên Nô đã từng rơi vào tay Dương Tiễn, nhưng lúc đó nguyên thân bị Tư Pháp Thiên Thần thân phận này cho gây khốn, dù là cái này chó nô giết hại hơn 10 trẻ con, cũng không cách nào đem này triệt để định tội. Nhưng hắn nhưng không có loại cấm chế này, nếu bây giờ Thiên Nô thua ở trong tay hắn, nếu không đem này diệt cỏ tận gốc lời nói, lại há có thể xứng đáng đã từng những cái kia ân ân đoán đoán. Đương nhiên, hắn cũng không thể cứ như vậy trực tiếp giết Thiên Nô, nếu không không có chứng cứ phía dưới, Thiên Đình tất nhiên sẽ lên án hắn bịa đặt chứng cứ, vu oan giá họa. Đến lúc đó, cho dù là hắn đem chứng cứ lấy ra, cũng như thường sẽ bị người chất vấn. Kiên nhẫn nghe xong giải thích của hắn về sau, Khang An Dụ vừa cười vừa nói, kia tại hành hình trước khoảng thời gian này. Tần Liêu khoát tay áo, tùy các ngươi xử trí, đừng chơi chết. Lục Quái lập tức bắt đầu vui vẻ, đồng thời phát ra lục đạo lệnh Thiên Nô toàn thân phát lệnh tiếng cười. Đế quân, ta sai, ta thật sai. Mắt thấy cái này Dương Tiễn không giống như là đang hù dọa chính mình, Thiên Nô lại bị dọa đến đều muốn nước tiểu bài tiết không kiềm chế, vội bằng hô, ta có thể làm ngài tại giao chỉ nội ứng, có thể đối với ngài y thuận tuyệt đối, từ nay về sau, ngài muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó, tuyệt không dám có nửa câu nỗ nghịch. Nghe vậy, Lục Quái nhao nhao nhìn về phía Tần Liêu chờ đợi lấy phản ứng của hắn. Tần Liêu bật cười nói, làm cái gì đâu? Đi a. Trên thực tế, Thiên Nô vẫn là không hiểu rõ hắn, không rõ ràng hắn phiền nhất lặp đi lặp lại, lôi kéo không rõ. Bởi vậy, cho dù là đối với ân oán nói không rõ ngao thổ tầm, hắn đều dứt khoát quyết nhiên đưa đi lục đạo luân hồi cùng, tự mình nhìn đối phương luân hồi đi. Đến nỗi bảng mông loại này chỉ có oán không có ân thù khấu, càng là bắt được cơ hội liền giết về sau nhanh. Mà Thiên Nô trong mắt hắn, cùng bảng mông không có gì khác nhau. Trong mấy mắt, sáu huynh đệ mang lấy Thiên Nô cấp tốc rời đi. Tần Liêu suy nghĩ một lát, cười nhìn về phía Dương Thiền, phiền phức tam muội lúc rời đi, quay đầu đi một chuyến Thái Sát Lượng Sự Tông Thiên Cung, để Thiên Quỷ Thần Thạch Cơ đến đây thấy ta, ta muốn cho nàng an bài một chút sự tình. Thời gian giằng giặc, nghe đồn như tiễn. Phong Đô công thẩm tin tức cấp tốc truyền khắp tam giới, mà xem như Phong Đô đối thủ chủ yếu, Vương Mẫu tự nhiên cũng ngay lập tức thu được phong thanh, thế là một tờ ra lệnh, đem Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ lại lần nữa gọi đến giao chỉ bên trong. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, bái kiến nương nương. Bình thân. Ngự đài phía bên phải, Vương Mẫu phất phất tay, chợt hỏi, không biết hai vị có nghe nói hay không Minh giới công thẩm chuyện? Hai huynh đệ nhao nhao gật đầu, Thiên Lý Nhãn đáp lại nói, nghe nói, Phong Đô đế quân Dương Tiễn lượt mời tam giới chư thần tham quan công thẩm, bây giờ nghe đồn đông đảo, quả thực là nhốn náo. Các người hai anh em có thể hay không dò xét ra hắn công việc quan trọng thẩm ai? Vương Mẫu dò hỏi. Chẳng biết tại sao, đối mặt loại này biến cố đột nhiên xuất hiện, nàng luôn có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, lại nghĩ không ra chuyện này cùng mình có thể có quan hệ thế nào. Dù sao Dương Tiễn đánh đi ra khẩu hiệu là công thẩm, làm sao cũng thẩm không đến thiên đỉnh đến đây đi. Khởi bẩm nương nương, Phong Đô hiển nhiên đem việc này liệt vào tuyệt mật, chúng ta hai anh em vô pháp nhìn trộm đến cụ thể tin tức. Chốc lát, Thuận Phong Nhĩ đáp lại nói. Vương Mẫu mím môi một cái, nói, vậy các ngươi mau cho ta xem một chút, Tư Pháp Thiên Thần trở về không có. Hai thần lại lần nữa mở ra tự thân thần thông, cộng đồng nhìn trộm hướng Tư Pháp Thiên Thần phủ, một cái đem trong phủ bên ngoài phủ lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều lượt, một cái khác đem trong phủ tất cả âm thanh đều đặt vào trong tai, cuối cùng nhất trí tỏ vẻ, Tư Pháp Thiên Thần chưa trở về. Vương Mẫu thở phào một hơi, đưa tay chỉ hướng xó xỉnh bên trong một tên áo trắng tiên quan, ra lệnh, người, không sai, chính là người, nhanh đi huyết hải, để Tư Pháp Thiên Thần cùng Thiên Nô nhanh chóng trở về giao chỉ. Ê! Áo trắng tiên quan túi đầu lĩnh mệnh, đội vàng bay ra giao chỉ tiên đài. Vương Mẫu cắn môi một cái, nhìn chăm chú lên phương xa biển mây nói, hy vọng chỉ là ta có chút mất cảm. Tiên quan xin dừng bước. Không bao lâu, làm áo trắng tiên quan bay ra giao chỉ lúc, một đạo cởi mở âm thanh bỗng nhiên sau lưng hắn vang lên. Áo trắng tiên quan bước chân hơi ngừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên Hà Thủy Quân đại tổng quản mang theo một đội binh tướng tuần sát đến tận đây, đội vàng không người hành lễ, bái kiến đại tổng quản. Tần Liêu khống chế hồ ly phân thân ôm quyền đáp lễ, cười híp mắt hỏi, tiên quan đây là muốn đi đâu? Áo trắng tiên quan nói, hạ quan phụng nương nương ý chỉ, hạ giới đi làm một việc. Tần Liêu trong mắt lóe lên một bôi tinh quang, đuốt cằm nói, thì ra là thế, phải chăng cần bổn tổng quản đem binh hộ tống? Hiện tại tam giới có thể không bình tĩnh, đặc biệt là minh giới, phản thiên cảm xúc nhất là tăng bọn, nhìn thấy tiên quan, chợt trưởng, xuống bạc dầu đều là nhẹ. Áo trắng tiên quan con ngươi đột nhiên co rụt lại, cười khăn nói, không đến nỗi a, không đến nỗi. Tần Liêu cố ý cao giọng đe dọa, ngươi chẳng lẽ không nghe nói hậu thổ nương nương hỏa lực tập trung nam thiên môn chuyện? Thiên minh lưỡng giới đã sớm là thủy hỏa bất dung, ngươi nếu là đi minh giới tuyên chỉ. Áo trắng tiên quan run lập cập, lúc này không người một cái thật sâu, còn mời đại tổng quản theo ta đi một chuyến. Tần Liêu gật gật đầu, ta có thể tùy ngươi đi, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, không thể nói ta cùng ngươi đi. Nếu không, một khi để người khác đã biết, còn tưởng rằng là ta đường đường đại tổng quản chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác. Nhất định, nhất định, ta tuyệt không đem việc này nói cho bất luận kẻ nào. Áo trắng tiên quan liên tục nói. Nửa ngày, Tần Liêu vẫy lui Thiên Hà Thủy Quân, tự mình hộ tống tiên quan đi vào Minh phủ bên trong, đột nhiên hỏi, Minh phủ đến, tiên quan muốn đi đâu tuyên chỉ? Áo trắng tiên quan vội nói, muốn đi huyết hải. Vậy ngươi biết huyết hải ở đâu sao? Không rõ ràng, nguyên dự định là đi vào Minh phủ sau hỏi một chút. Tần Liêu cười lắc đầu, ngươi nhìn, đây cũng là một cái nguy cơ. Huyết hải cùng minh giới quan hệ không tốt, ngươi hướng minh giới quỷ quái hỏi huyết hải địa chỉ sợ còn chưa đi đến huyết hải đâu, người liền bị minh phủ trấn áp. Tiên quan, tính, ta vừa vặn biết huyết hải vị trí, đi thôi, ta mang ngươi tới. Tại này trầm mặc gian, Tần Liêu ngấp nói. Tiên quan đại hỉ, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, đại tổng quản hôm nay đối ta ân tình, ta linh nô khắc trong tâm khảm, tương lai nếu có cơ hội, nhất định dũng tuyển tương báo. Khách khí, khách khí. Tần Liêu cười ha ha, liền dẫn đối phương hướng Thái Sát Lượng Sự Tông Thiên cùng phương hướng tiến đến. Chương 1565, mở cung không quay đầu lại tiễn, chỉ có thẳng tiến không lùi. Chương 1565, mở cung không quay đầu lại tiễn, chỉ có thẳng tiến không lùi. Chốc lát, Tần Liêu mang theo Linh Nô xuyên qua một đạo huyết hồng sắc kết giới, trong nháy mắt đi vào một cái biển máu trên không. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy huyết hồng sắc trên mặt biển xây cất từng tòa thần cung, vô số Atula tộc người đi xuyên qua thần cung gian, quả thực là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Linh Nô nhìn xem tràng diện này liền không có chủ tâm cốt, vô ý thức hướng một bên hồ ly phân thân hỏi, đại tổng quản, chúng ta tiếp xuống nên tìm ai vậy? Giao cho ta đi. Tần Liêu mỉm cười, lập tức cao giọng nói, Vương Mẫu nương nương đặc sứ giá lâm, còn mời huyết hải chủ quản đến đây trả lời. Vừa dứt lời, một đạo huyết quang liền tự thần cung khu kiến trúc chỗ sâu bay ra, tại trước mặt hai người hiện hiện thành ma đồng thân ảnh, ta chính là đại phạm thiên chủ tướng ma đồng, trước mắt tứ đại ma vương ngay tại trong thánh điện lắng nghe giáo chủ thánh huấn, thiên đình có dặn dò gì liền cho ta nói đi. Tần Liêu chuyển mắt nhìn về phía Linh Nô, Linh Nô không cần nói cũng hiểu đứng dậy, do hỏi, dám hỏi thiên đình Tư Pháp Thiên Thần Đế Thích Thiên cùng giao chỉ đại tổng quản Thiên Nô ở đâu? Ma đồng trầm giọng nói, bọn hắn đang lúc bế quan chữa thương. Bế quan chữa thương? Linh Nô ngạc nhiên, đội vàng hỏi, hai người bọn họ làm sao rồi? Ma đồng thở dài, theo ta biết, là kia gọi Thiên Nô thần sứ vì chữa khỏi thương tích, lại phong đô bên trong bắt giữ hút thiếu nữ hồn phách. Không ngờ hành hung gây án lúc, bị luân hồi điện thần sứ Dương Thiền vừa vặn đụng vào, nhất định phải đem này chém giết rửa hận. Thời khắc mấu chốt, Đế Thích Thiên đại nhân ra mặt cứu giúp, nhưng cũng bị Dương Thiền lấy bảo liên đăng gây thương tích, rơi vào đường cùng, đành phải trốn về huyết hải, bế quan an dưỡng. Linh Nô giật mình, lập tức hỏi, vậy chúng ta có thể đi xem bọn họ một chút sao? Ma đồng lắc đầu nói, không được, bọn họ tổn thương rất nặng, không thể bị tùy tiện quấy rầy. Linh Nô bất đắc dĩ, đành phải nói với Tần Liêu, đại tổng quản, đã là như thế, vậy chúng ta liền trở về đi. Tần Liêu yên lặng gật đầu, xuất lĩnh lấy đối phương chậm rãi rời khỏi huyết hải. Mà liền tại hai người bọn họ xuyên qua kết giới về sau, Tần Liêu bản tôn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại huyết hải ma đồng bên cạnh, đồng thời hai người hết thảy trùng quanh cấp tốc sụp đổ, từ mênh mông huyết hải biến trở về cung điện bộ dáng. Đế quân, vạn nhất Đế Thích Thiên lúc này trở về giao chỉ phục mệnh, chúng ta tính kế chẳng phải thất bại sao? Sau đó, ma đồng tại đạo đạo hắc quang bên trong thay đổi thành thạch cơ bộ dáng, nhẹ giọng hỏi. Tần Liêu lắc đầu, Thiên Nô tại phong đô hành hùng, bản thân liền có huyết hải tính kế tại bên trong. Ngươi nói, huyết hải vì sao muốn thúc đẩy việc này? Thạch cơ trong đầu bay nhanh hiện lên một đạo linh quang, ta rõ ràng, bản thân cái này chính là Dương Nưu, vô giải Dương Nưu. Vô luận chúng ta làm thế nào, làm sao tuyển, cuối cùng huyết hải đều là được lợi một phương. Không sai. Tần Liêu chậm rãi nói, dưới loại tình huống này, Thiên Nô cái chết đối huyết hải chỗ tốt lớn hơn. Cho nên Đế Thích Thiên nhất định sẽ nhìn xem Thiên Nô đầu một nơi thân một mẹo về sau, lại đi hướng Vương Mẫu phục mệnh. Thạch cơ cao mày nói, chính là, cái này chẳng phải là nói chúng ta rơi vào huyết hải tính kế bên trong. Phải thì như thế nào? Ta vốn cũng không nghĩ tới cùng tiên đỉnh hòa hoãn quan hệ, đồng thời cũng có được nhất định phải giết Thiên Nô quyết tâm. Tần Liêu cười lạnh nói, "Huống chi, công thẩm về sau, tam giới đều biết Thiên Nô trừng phạt đúng tội, Vương Mẫu cũng chỉ có thể cứ thế mà nuốt xuống cái này ngậm bù hòn." Thạch Cơ lông mày lập tức giãn ra, mỉm cười nói, "Chỉ tiếc à, không nhìn thấy Vương Mẫu biết được chân tướng sau biểu lộ, ta nghĩ vậy nhất định rất thú vị." Nửa ngày, Linh Nô bước chân vội vàng bước vào giao trì bên trong, trong nháy mắt liền bị giảm xuống tiên đài trung ương, nô tỳ khấu kiến nương nương. "Bình thân." Vương Mẫu cơ cơ kim sắc ống tay áo, cấp tốc hỏi, "Thiên Nô cùng đế thích thiên đâu?" Linh Nô lúc này đem ma đồng nửa thật nửa giả lời nói thuật lại một lần, nghe Vương Mẫu sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống. Nàng không nghĩ tới Thiên Nô có thể làm được tới này loại chuyện, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đây quả thật là lại là Thiên Nô tác phong. "Cái này Thiên Nô, thật không khiến người ta bất lo a." Một lúc lâu sau, Vương Mẫu thở phào một ngụm trọc khí, tự lẩm bẩm. Linh Nô trừng mắt nhìn, nhìn không được cho đối phương thượng điểm nhãn dược, đại tổng quản có thể là có nỗi khổ tâm đi. "Nỗi khổ tâm?" Vương Mẫu cười lạnh một tiếng, "Ta xem là làm mưa làm gió quen, liền không còn đem bình thường sinh mệnh nhìn ở trong mắt." "Linh Nô, ngài không phải cũng là như vậy sao? Nam quận sự tình còn tại trước mắt, tính toán thời gian, Minh giới công thẩm đại hội cũng sắp bắt đầu đi. Linh Nô, ngươi đi đem Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ mời đến, ta muốn ngay lập tức biết được có quan hệ với công thẩm đại hội chuyện." Nhiều lần, Vương Mẫu lên tiếng lần nữa. "Ê." Linh Nô không người tuân mệnh, cấp tốc bay ra giao chỉ. Không bao lâu, Cao gia huynh đệ vai sóng vai đi vào tiên đài trung ương, chắp tay thi lễ, chờ đợi dặn dò. Vương Mẫu khoát tay áo, nói thẳng, "Hai huynh đệ các ngươi nhìn xem, nghe một chút Minh giới công thẩm đại hội tình huống." Hai huynh đệ nhao nhao gật đầu, tiếp theo riêng phần mình thi triển thần thông, một cái mắt buốc kỳ quang, một cái khác hai lô thai gây họa. "Nương nương, công thẩm đại hội còn chưa bắt đầu, bất quá Bối Âm Sơn đi lên rất nhiều thần minh." "Nhiều lần?" Thiên Lý Nhãn mở miệng nói. Vương Mẫu mím môi một cái, hỏi thăm nói, "Đều có ai?" Thiên Lý Nhãn trầm mặc một lát, lắc đầu nói, "Nhiều lắm, hoàn toàn đến không hết." Vương Mẫu lặng im một lát, ngược lại hỏi, "Ngày đó giới đều có ai đi?" "Tử Vi đại đế, Nam Cực chiến thần, Tam Đàn Hải hội đại thần, Kim Trang Mục Trà, Thái Âm tinh quân." "Vương Mẫu, danh sách này đều nhanh bắt kịp bàn đạo yến. Phật giới đều có ai đi?" Đợi Thiên Lý Nhãn niệm xong thiên giới danh sách về sau, Vương Mẫu lập tức hỏi. Thiên Lý Nhãn nói, "Có Quan Âm Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, còn có một số không gọi nổi đến danh tỷ khưu Phật sĩ." "Địa tiên giới Chấn Nguyên Tử đi sao?" Vương Mẫu lại nói. Thiên Lý Nhãn gật gật đầu, "Đi, không chỉ có Chấn Nguyên Tử, Ly Sơn vị kia cổ thần cũng đến." "Vương Mẫu nương nương, những này thần tiên đều là nhàn rỗi sao, chạy tới địa phủ nhìn cái gì hành hình?" "Nương nương, muốn bắt đầu." Cái này lúc, Thuận Phong Nhĩ đột nhiên nói. Vương Mẫu đông nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt tò mò hỏi, "Dương Tiễn làm tình cảnh lớn như vậy, công việc quan trọng thẩm người là ai?" Vừa dứt lời, nàng liền nhìn thấy Thiên Lý Nhãn thần sắc đổi biến, ngay sau đó, Thuận Phong Nhĩ cũng đổi sắc mặt. Loại tình huống này làm nàng trong lòng lại lần nữa hiện ra một tia không ổn dự cảm, đứng lên nói, "Không nghe thấy sao? Bản cung đang hỏi ngươi nhóm, bọn họ công thẩm chính là ai?" Thiên Lý Nhãn đột nhiên hít sâu một hơi, giống như là nhìn thấy cực kỳ khủng bố hình tượng, méo mặt nói, "Là giao chỉ đại tổng quản Thiên Nô, đao phủ chặt xuống đầu hắn, vây xem bách quỷ nuốt chửng hắn nhục thân cùng thần hồn." Vương Mẫu sững sờ, "Ai? Linh Nô không phải nói Thiên Nô tại huyết hải chữa thương sao? Tại sao lại chạy tới công thẩm đại rồi?" Thiên Lý Nhãn nói, "Thần nói chính là Thiên Nô. Phong đô phán quan công kỳ Thiên Nô tại âm gian giết hại sinh linh hoàn toàn chính xác đục chứng cứ tỏ vẻ, hắn chọn bện hút 13 thiếu nữ hồn phách. Cũng nguyên nhân chính là như thế, vây xem bọn quỷ quái hận ý ngút trời, tại hắn bị chặt đầu về sau, liền bắt đầu tranh nhau giành ăn." Vương Mẫu đột nhiên một trận mê muội, suýt nữa ngã ngồi hồi ngự ỷ. "Thiên Nô, trên danh nghĩa chỉ là một cái nô tài, nhưng tình huống thực tế lại là, nàng cùng bệ hạ có thể đem xem như nô tài, có thể tại giao chỉ tiền quan bên trong, hắn cái này đại tổng quản chính là lao tổ tông cấp bậc tồn tại. Mà tại thả ra giao chỉ về sau, càng là đại biểu cho hoàng quyền đặc sứ, tại thiên đình không nói đi ngang, nhưng cho dù là đối mặt năm cực chiến thần loại này thần tướng đều có thể bưng giá đỡ, thậm chí là mũi vểnh lên trời. Cứ như vậy một vị thiên đình quá lớn, Phong Đô nói giết liền giết, thậm chí không cùng nàng thông một chút khí, không có bất luận cái gì đàm phán ý tứ, thậm chí vì phòng ngừa nàng tiến đến nghị cách cứu viện, không tiếc bố trí một cái che trời vượt biển cùng." "Ha ha, ha ha." Sau một hồi, Vương Mẫu thể nội phóng xuất ra uy áp mạnh mẽ, miệng bên trong phát ra trận trận cười lạnh, tốt một cái bày mưu nghị kế, sát phạt quả đoán Phong Đô đế quân. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ lập tức túi đầu áp hai, cơm như hến. Giờ này khắc này, Vương Mẫu nương nương trong mắt bọn hắn cùng một tòa lúc nào cũng có thể sẽ núi lửa bộc phát không có bất luận cái gì bất đồng, ai cũng không dám vào lúc này sợ này rủi ro. "Các ngươi đi xuống trước đi." Không biết qua bao lâu, Vương Mẫu thua tay nói. Hai huynh đệ không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, bay nhanh rời khỏi tiên đài. Còn không chờ bọn hắn rời khỏi giao trì địa giới, liền nghe được trận trận vang dội đánh đệ âm thanh, không khỏi hai mặt nhìn nhau, lại may mắn không thôi. Còn tốt bọn hắn không có đi tham quan thẩm phán. Trên thực tế, bọn họ hai anh em cũng thu được đến từ Phong Đô mời, thậm chí còn động đậy đi tham quan tâm tư. Nếu như bọn hắn thật đi, chỉ sợ chắc chắn gặp tai ương. Minh giới, Phong Đô. Một ngày này, một viên tái nhợt đầu người đột nhiên bị treo ở quỷ môn quan nhập khẩu, chết không nhắm mắt hai mắt nhìn phương xa, dường như khi còn sống một khắc cuối cùng, còn tại kỳ vọng lấy có người có thể cứu chính mình. Dám hỏi sai ra, quan phủ đem như thế một cái đầu người treo ở trên tường thành làm gì, nhìn xem vài khiếp người. Ngay tại treo đầu người âm sai chuẩn bị lúc rời đi, một tên qua đường nam quỷ bỗng nhiên chắp tay hỏi. Một bộ màu đen chế phục, tay cầm yêu đao âm sai trầm giọng nói, kẻ này chính là thiên giới giao chỉ đại tổng quản, vì chưa khỏi thương thế, lại đến Phong Đô làm loạn, tuần tự hút hơn 10 danh thiếu nữ âm hồn, có thể xưng tội ác tại trời. Đế quân yêu dân như con, nghe vậy đau lòng như góc, thế là tổ chức tam giới công thẩm đại hội, ngay trước tam giới chư thần trước mặt, lên án mạnh mẽ tội lỗi đi, phán xử trảm lập quyết, từ đó chiêu cáo tam giới lục đạo, chư thiên thần phận, vô luận ngươi có bối cảnh gì, vô luận ngươi có cái gì nguyên do bất kỳ cái gì dám can đảm phạm ta phong đô, phạm ta phong đô con dân người, tất cả đều giết không tha. Lời nói này chính hắn đều rất đề khí, chớ nói chi là vây quanh ở cửa thành một đám người nghe. Sau một khắc, trời long đất lở tiếng hoan hô trong lúc đó ở trước cửa thành vang lên, một cỗ cảm giác tự hào dần dần tràn đầy tại hiện trường mỗi đạo âm hồn trong lòng. Cùng lúc đó, tin tức này cũng giống là cắm cánh chuyển khắp tam giới, có người nghe ngóng rơi lệ, có người tinh thần phân chấn, có lòng người kinh sợ hãi. Mà tại trong biển máu, thiếu một cái chân xài đạo hoàng đang nghe tin tức này về sau, tại chỗ cười to ba tiếng, chỉ bất quá cười cười, khóe mắt lại chảy ra huyết lệ. Hắn hối hận gia nhập huyết hải. Nơi này Atula xem ra rất giống người, nhưng bọn hắn tất cả đều không phải người, cũng đồng dạng không có đem mình làm người. Mà tại đoạn mất một cái chân về sau, hắn cũng biến thành không quá giống người, phi hành còn tốt, đi đường lời nói. Căn bản liền không có cách nào đi, chỉ có thể dựa vào một cái chân đến nhảy, giống như thần điệu tất phương, hoặc là thần thú quỷ nưu. Nửa ngày, Sai đạo hoàng cuối cùng từ biết vậy chẳng làm cảm xúc bên trong đi ra ngoài, nhìn lấy mình trống rông ống quần, cấp tốc thu thập xong phức tạp tâm tình, ngược lại suy tư lên báo thủ chuyện. Hắn là hận cướp đi chính mình một cái chân Siva, nhưng so ra mà nói, càng hận hơn phong đô đế quân Dương Tiễn. Nếu không phải là Dương Tiễn, hắn buồn không cần trốn vào huyết hải. Nếu không phải là Dương Tiễn không theo lẽ thường ra bài, chính mình càng sẽ không bị đánh gãy một cái chân. Mà lại hắn cho tới bây giờ đều không rõ, Dương Tiễn làm sao không quan tâm bắt công chỗ đây? Là chính mình nhìn lầm đối phương, hay là đối phương đã từng ẩn tàng quá sâu? Vấn đề này hắn nghĩ như thế nào đều tìm không ra đáp án, cho nên chỉ có thể chôn sâu tại đáy lòng, quay đầu cân nhắc lên hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là đi thảo nguyên tìm bạc kẹo, tiếp tục kinh doanh hắn cùng bắt công chúa đường dây này, tiện thể lấy tời ra trong lòng bí ẩn. Lựa chọn thứ hai thì là từ bỏ bắt công chúa đầu này đã tuyên bố thất bại tuyến, một lần nữa tìm địa bảo, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Suy tư liên tục, xuất phát từ đối vương mẫu kiên kỵ, hắn đến cùng vẫn là từ bỏ đầu thứ nhất tuyến. Bắt công chúa cùng kêu bạc kẹo đều không có phát sinh cái gì tính thực chất quan hệ, vương mẫu liền giống như bị chạm tới vậy ngược bình thường, không tiếc bất cứ giá nào hướng huyết hải tạo áp lực. Nếu như bọn hắn thật phát sinh quan hệ, vương mẫu đoán chừng sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết mình a. Đến lúc đó, cũng không phải là lại mất đi một cái chân đơn giản như vậy. Đương nhiên, hạch tâm nguyên nhân vẫn là vương mẫu hiện tại cùng huyết hải là quan hệ hợp tác, đây đối với hắn đến nói liền rất chí mạng. Đến nỗi đầu thứ hai, lặng im thật lâu, hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần dần kiên định. Lần này, hắn muốn một bước đúng chỗ. Thành công, tự nhiên có thể có được mình muốn hết thảy. Nhưng nếu là thất bại, liền mang ý nghĩa chính mình không có bài có thể đánh, sớm một chút rời đi đây là không phải vòng xoáy, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Lại nói ngày tháng thoi đưa, tuế nguyệt như lưu. Một ngày này, Dương Thiền nghỉ mục, cải trang trang điểm, lặng lẽ bay ra lục đạo luân hồi cùng, cho đến nhân gian nở đầy hoa đào lộc đài hương mười dặm rừng đảo. Ngàn năm trước đó, nơi đây còn gọi chiều ca mười dặm sườn núi, tinh xương thấm thoát, trở lại chốn cũ, nơi này lại biến thành lộc đài hương mười dặm rừng đảo. Duy nhất không đổi là trong rừng đảo hương thánh mẫu cung, đây là tắm rửa nàng ân huệ chiều ca tiên dần, vì nàng một viên ngói một viên gạch kiến tạo đứng dậy, về sau lại đi qua không ngừng tu sửa, đến nay hương hỏa không dứt. Cô đương, đến bát trà a. Nhiều lần, làm nàng đi qua mười dặm rừng đảo, sắp đến thánh mẫu cung lúc, một đạo gào to âm thanh đột nhiên vang vọng bên hai. Chậm rãi quay người, theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một tên đầu đội tròn nón đen, người khoác vải xanh áo, râu tóc hoa dâm lao đầu đứng ở một cái lều dưới, cầm trong tay một cái đại ấm trà, cười rạng rỡ nhìn về phía chính mình. Ngươi là? Lao đầu đội vàng nói, ta là một cái bán trà, bày bên trong cũng có một chút đơn giản ăn uống. Nói trắng ra, chính là dựa vào thánh mẫu cung hương hỏa, tiếp đãi lui tới khách hành hương sống tạm. Dương Thiền giật mình, liền quay người bước vào cửa hàng trà bên trong, vậy liền phiền phức cho ta đến một bát trà đi. Lao đầu liền đội vàng đem một cái bát trà bày ở trước mặt nàng, dẫn theo đại ấm trà, chậm rãi đổ đầy bát trà. Ta trà này chỉ là trà thô, một đồng tiền giải khát, mong rằng ngài chớ chê. Dương Thiền cười lắc đầu, nâng chung trà lên bắt nói, làm sao lại, ta cũng là ăn quen cơm rau dưa người. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lao đầu cười ha ha, nhẹ nhàng nói, uống xong ngài lại chào hỏi ta cho ngài thêm đấy. Được. Dương Thiền yên lặng đáp lại một tiếng, vừa đem bát trà đưa đến bên miệng, trên trán lại bỗng dưng lấp lánh lên một đạo liên hoa tiên văn, chiếu sáng rạng rỡ, một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác lập tức phụ hiện ở trong tim. Chương 1566, phong đô quỷ nữ, há có thể bởi vậy rơi vào vũng bùn. Chương 1566, phong đô quỷ nữ, há có thể bởi vậy rơi vào vũng bùn. Cô đương, ngươi cái này cái chán. Quán trà chủ thần tình kinh ngạc nhìn xem Dương Thiền, lập tức hai mắt trợn tròn xoe. Nhìn bộ dạng này, đối phương không phải thần tiên chính là yêu quái, tóm lại rất không có khả năng là phàm nhân. Dương Thiền ngước mắt nhìn chăm chú hướng quán trà chủ, đáy mắt lóng lánh trận trận thần quang bảy màu, lại nhìn không ra đối phương có bất kỳ dị thường. Rất hiển nhiên, lão bá này chỉ sợ cũng không biết nước trà có vấn đề. Lão bá, thánh mẫu cung có phải hay không ngay ở phía trước? Đang lúc nàng chuẩn bị lấy ra bảo liên đăng, hướng đối phương phơi bày một ít trong nước trà vấn đề lúc, một đạo trong sáng tiếng hỏi đống nhiên tại bên người vang lên. Dương Thiền lập tức thu liễm lại mi tâm thần huy, mở to pháp nhãn, theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một tên trên người mặc trường sam màu trắng, đầu đội màu trắng khăn vương mũ, sau lưng có một cái dương sách nam tử như vậy đập vào mi mắt. Đồng thời ánh vào pháp nhãn, còn có một thanh xuyên thấu đối phương trái tim huyết hồng sắc trường khóa, xem toàn thể đứng dậy cũng là một chi xuyên tim mũi tên. Là ngươi? Cái này lúc, theo Dương Thiền quay người trông lại, Bạch Y thư sinh cũng bởi vậy nhìn thấy nàng ngay mặt, lúc này la hét một tiếng, tựa như nhìn thấy người quen. Nhưng Dương Thiền xác nhận chính mình không biết hắn, trầm giọng hỏi, chúng ta gặp qua sao? Thư sinh bội nói, cô nương khả năng chưa thấy qua ta, nhưng ta không chỉ một lần gặp qua ngươi. Dương Thiền ngạc nhiên, ngươi ở đâu gặp qua ta? Thư sinh trừng mắt nhìn, ấp úng, chậm chạp cho không ra đáp án. Ngươi người này làm sao lề mề chậm chạp, hay là nói, cái này đáp án rất xấu hổ mở miệng. Dương Thiền quá khẽ. Nhiều năm chấp chính kiếp sống, làm nàng cũng nhiều ra mấy phần sấm rền gió cuốn, rất là không ngỡ loại này nhăn nhó hành vi. Thư sinh yên lặng hít một hơi, cúi đầu nói, đúng là có chút khó mà giáng khải, tại hạ là ở trong mơ gặp qua cô nương. Trong mộng, Dương Thiền lại lần nữa nhìn chăm chú hướng đối phương trong lòng cái kia đem khóa, trong nháy mắt rõ ràng, chính mình là đi vào một bàn an bài tốt ván cờ bên trong, quán trà chủ là quân cờ, trước mặt thư sinh cũng là quân cờ, mà trước mặt mình cái này chén trà thì là công cụ. Chỉ bất quá, đối phương không ngờ tới chính mình từ đầu tới cuối duy trì lấy người đèn hợp nhất trạng thái, đồng dạng đánh giá thấp Bảo Liên đang báo động trước năng lực. Thế là vòng vòng đan sen ván cờ liền loạn một vòng, trốn ở chỗ tối phía sau màn hấp thủ cũng liền không còn dám hiện thân. Không sai, mặc dù nghe rất hoang đường, nhưng đây thật là hiện thực. Cái này lúc, Bạch Y thư sinh chắp tay nói, tại hạ Lưu Ngạn Sương, dám hỏi cô nương vương danh. Dương Thiền bình tĩnh nói, ta chính là Tam Thánh Mẫu. Lưu Ngạn Sương đột nhiên trừng lớn hai mắt, a, ngươi tại sao phải đi Thánh Mẫu cung? Dương Thiền vô tâm nhiều lời, trực tiếp hỏi. Lưu Ngạn Sương nhưng không có chính diện trả lời, ngược lại là trên mặt ngạc nhiên hỏi, ngươi nói ngươi là Tam Thánh Mẫu, cung phụng tại Thánh Mẫu cung bên trong vị kia thần. Dương Thiền, cái này nếu là tại Lục Đạo Luân Hồi cung bên trong, đối mặt chính mình thuộc hạ, nàng đã sớm mở miệng gian dạy. Nghe không hiểu tiếng người giống như, như lời ngươi nói, ta chính là Thánh Mẫu cung chủ nhân. Dương Thiền nói, ta hỏi lần nữa, ngươi tại sao phải đi Thánh Mẫu cung? Ngươi thật sự là Tam Thánh Mẫu a? Vậy ta gần nhất luôn luôn mơ tới ngươi, có phải hay không là ngươi tại cho ta báo mộng? Khi lấy được Dương Thiền khẳng định về sau, Lưu Ngạn Sương khỏe miệng triệt để ép không được, mang theo vô cùng hưng phấn cảm xúc cười nói, Dương Thiền, ngươi đây là ngầm thừa nhận rồi. Ngượng ngùng, cũng trách ta hỏi quá trực tiếp. Tại này trầm mặc gian, Lưu Ngạn Sương nhịn không được lên tiếng lần nữa. Dương Thiền khỏe miệng giật một cái, vung tay áo thu hồi trước mặt chén này trà, đồng thời đứng lên nói, Lưu công tử, ta không có ngầm thừa nhận ý tứ, chẳng qua là cảm thấy cùng ngươi câu thông đứng dậy có chút khó khăn. Lưu Ngạn Sương nụ cười cứng đờ. Câu thông khó khăn? Nơi nào khó khăn rồi? Mặt khác, nếu không ra ta đoán lời nói, ngươi ngộ nhập tà ma ván cờ, tại chính mình cũng hoàn toàn không biết gì tình huống dưới, liền biến thành bị tà ma điều khiển quân cờ. Ngươi trong miệng trong ngộ gặp qua ta, chính là chứng cứ rõ ràng. Lập tức, Dương Thiền lấy đơn giản nhất ngôn ngữ trình bày đạo. Chủ yếu là nàng sợ chính mình nói sâu, đối phương nghe không hiểu, liền lại sẽ hỏi một đống vấn đề. Mà đối với Lưu Ngạn Sương đến nói, nghe đến đó liền triệt để mắt trợn tròn. Nguyên lai tưởng rằng là một trận xinh đẹp gặp gỡ bất ngờ, kết quả là tà ma điều khiển. Vì sao lại là ta? Lặng im một lát, Lưu Ngạn Sương không hiểu hỏi. Ta cũng không biết vì sao lại là ngươi, có lẽ là bởi vì ngươi tại trùng hợp thời gian xuất hiện tại trong mắt đối phương, hoặc là vận mệnh như thế, một miếng ăn, một hớp uống ở giữa tự có thiên mệnh. Dương Thiền đáp lại nói. Lưu Ngạn Sương trừng mắt nhìn, nói, ta vẫn là không hiểu, ta một cái tay trói gà không chặt thư sinh nghèo, làm sao lại bị tà ma nhìn lên, trở thành trọng yếu như vậy quân cờ? Cô đương, ngươi sẽ không là đang đùa ta chơi a? Dương Thiền lười nhác nói nhảm, tâm niệm vừa động, thân thể đột nhiên phóng xuất ra đạo đạo bảy màu thần huy, đêm này phụ trợ càng thêm xinh đẹp chói mắt, cho nên lệnh ở đây hai nam nhân tất cả đều hoa mắt thần mê. Hiện tại, ngươi còn có cái gì chất vấn sao? Theo nàng âm thanh vang lên, quán trà chủ đột nhiên quỳ rạp xuống đất, trung điệp dập đầu, tiểu nhân hồ đường, bái kiến Tam Thánh Mẫu nương nương. Lưu Ngạn Sương lại si ngốc nhìn xem Tam Thánh Mẫu, đáy lòng dường như có đạo âm thanh đang gầm thét, đạt được nàng, chiếm hữu nàng, điều khiển nàng. Khu khu. Tại hắn chặt chẽ nhìn chăm chú, Dương Thiền trùng điệp hò khan một tiếng. Thất lễ, thất lễ. Lưu Ngạn Sương như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng chắp tay bái đạo. Dương Thiền trầm giọng nói, tại trận này ván cờ bên trong, ngươi cũng coi là vô tội, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là mau mau rời đi, hy vọng có thể bởi vậy tránh họa. Hai là theo ta cùng nhau đi tới Phong Đô thành, đem việc này hồi báo cho ta nhị ca, mời ta nhị ca định đoạt. Lưu Ngạn Sương mím môi một cái, suy nghĩ nói, ta như đi Phong Đô, còn có thể trở lại sao? Đương nhiên có thể, ngươi Dương Thọ không có đến tuyệt lộ, ta cũng không phải câu hồn sứ giả. Dương Thiền vuốt cằm nói, vậy liền đi Phong Đô đi, để tránh ta không có làm thỏa mãn mà này sau hát thủ ý, hắn lại đối ta hạ độc thủ. Lưu Ngạn Sương đạo. Dương Thiền, thư sinh này mặc dù khó câu thông, nhưng đầu óc lại không ngu ngốc. Nửa ngày, Dương Thiền giá vân đi vào Phong Đô trên không, trực tiếp hướng về khí thế bảng bạc Minh Phủ Đế Cung. Lưu Ngạn Sương nhìn chăm chú lên phía dưới thành cung, nhịn không được tán dương, đây chính là Phong Đô à, chán ngược, sao mà thịnh vậy? Dương Thiền không có phản ứng hắn, sau khi hạ xuống trực tiếp đi hướng Bạch Hồ Đường, lệnh vẫn tán thưởng không thôi. Lưu Ngạn Sương đội vàng chạy chậm đến đuổi theo, bởi vậy một trước một sau thẳng tới Bạch Hồ Đường. Bạch Hồ Đường bên trong, ngồi xếp bằng, lĩnh hội đại đạo Tần Liêu bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thấy đứng ở Dương Thiền bên cạnh áo trắng thân ảnh về sau, ánh mắt lập tức hơi rét. Nhị ca. Dương Thiền thuận miệng chào hỏi một câu, trực tiếp cất bước qua cánh cửa. Lưu Ngạn Sương chịu đựng trong lòng không hiểu rung động, không người bái nói, tiểu nhân Lưu Ngạn Sương, bái kiến đế quân. Tần Liêu yên lặng mở ra thiên nhãn, ánh mắt xuyên thấu Lưu Ngạn Sương lồng ngực, rất rõ ràng nhìn thấy kia khóa lại nó trái tim nhân duyên khóa, yếu ớt thở dài. Lưu Ngạn Sương đáy lòng đột nhiên lộ bộ một tiếng, thử dò xét nói, đế quân vì sao thở dài? Bởi vì ta không muốn nhìn thấy ngươi. Tần Liêu xuất phát từ nội tâm nói. Lưu Ngạn Sương, các ngươi đây là tình huống như thế nào? Tại hắn trầm mặc gian, Thần Niêu ngay sau đó hướng Dương Thiền hỏi. Dương Thiền lật tay triệu hồi ra một cái bát trà, chậm rãi hiện ra ở trước mặt hắn. Sai đạo hoàng tại Thánh Mẫu cung trước đặt một cái bẫy, lại bị Bảo Liên đang trinh sát đến nguy hiểm, từ đó hư rồi một vòng. Thần Niêu đưa tay nắm chặt bát trà, theo thần hồn bên trong Hồng Liên pháp trận bỗng nhiên sáng lên, trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một đám lửa, đem cái chén đốt nước, đem nước trà hơ cho khô, cuối cùng một cái phóng thích ra hồng quang nhàn nhạt trường khóa bởi vậy rơi vào lòng bàn tay. Xem ra Sài Đạo Hoàng đã bị buộc gấp, triệt để lâm vào điên cuồng. Bất quá, điên cuồng là tử vong màn tre, giống như thiên nô, hắn cũng cách cái chết không xa. Nếu không bằng vào ta cùng hắn làm mồi nhử, đem hắn từ trong âm u câu đi ra. Nghe vậy, Dương Thiền quay đầu nhìn về phía Lưu Ngạn Dương, nhẹ nói: "Thần Niêu quả quyết lắc đầu, không. Sài Đạo Hoàng không xứng, mà lại cái này đối ngươi đến nói có nhất định phong hiểm. Ngươi chính là phong đô quý nữ, vốn nên cao cao tại thượng, quyền khuynh thiên hạ, không thể bị bất luận kẻ nào kéo vào vũng bùn, từ đây rơi cái đầy người vết bẩn kết cục." Lưu Ngạn Dương: "Lời này có phải hay không tại nhằm vào ta?" Dương Thiền yên lặng liếm lắp một chút bờ môi, nói: "Kia trong lòng của hắn nhân duyên quá." Tần Niêu trầm ngâm nói: "Lưu Ngạn Dương, ngươi hiện tại có 3 con đường có thể chọn. Thứ nhất, như vậy luân hồi chuyển thế, ta bảo đảm ngươi kiếp sau thác sinh thành quý nhân. Thứ hai, ta đem ngươi tâm lấy ra, mượn này tránh hai, sau đó đem ngươi đưa về dương gian. Thứ ba, ngươi gặp đến Dương Thiền sau hết thảy cũng làm thành một giấc mộng, sau khi trở về mộng liền tỉnh, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, nhưng vô luận trong lòng sinh ra tâm tình gì, đều khống chế lại, đừng đi thánh mô miếu, để tránh lần nữa rơi vào bàn cờ." Lưu Ngạn Dương: "Cái này 3 con đường, đầu thứ nhất cùng đầu thứ hai, nhưng phàm là người bình thường cũng sẽ không đi chọn a." Nhưng mà đối mặt gần như lựa chọn tương đương, hắn nhưng không có bạc chất vấn phong đô đế quân dũng khí, trầm mặc một lúc lâu sau, thấp giọng nói: "Ta tuyển đầu thứ ba, mời đế quân đem ta đưa về nhân gian." Tần Nghiêu lật tay thu hồi khắc lấy Lưu Ngạn Dương tên nhân duyên khóa, cao giọng kêu: "Âm thần vệ, nhanh đi Hồng Lư tự đem Bạch Cốt Tinh tìm đến, liền nói ta có chuyện muốn giao cho nàng đi làm." "Ê." Ngoài điện đột ngột vang lên một đạo tiếng đáp lại, ngay sau đó một đạo cực kỳ nhạt bóng đen bởi vậy cấp tốc chạy tới La Phong Sơn. Bạch Hổ Đường bên trong, Dương Thiền liếc mắt vụng trộm nhìn mình Lưu Ngạn Dương, âm thầm hướng Tần Nghiêu truyền âm nói: "Nhị ca, ngươi lúc trước không phải nói có pháp bảo có thể cởi ra nhân duyên qua sao? Lúc trước nhị ca mang theo Bát công chúa đi lục đạo luân hồi cung chẳng cảnh nàng còn rõ mồn một trước mắt, hiện tại Bát công chúa tựa như là thoát khỏi nhân duyên khóa ảnh hưởng." "Có thể là có thể, nhưng không cần thiết." Tần Nghiêu truyền âm nói: "Nhân duyên khóa rơi vào trong lòng người sẽ hóa thành dục niệm, cũng sẽ không nguy hiểm sinh mệnh. Nói cách khác, chỉ cần cái thằng này có thể nhịn được trong lòng dục vọng, liền không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mặt khác, ngươi cũng không cần cảm thấy áy náy, cho rằng là ngươi đem hắn kéo vào cái này vòng xoáy. Hắn bất hạnh không phải chúng ta tạo thành, có thể ta sẽ an bài người tiếp thân bảo hộ hắn một đoạn thời gian, đồng thời cấp cho hắn chỗ tốt nhất định, tỉ như nói tiền tài cùng tiểu thê mỹ thiếp, tóm lại sẽ không bạc đãi hắn." Dương Thiền yên lặng thở dài một hơi, đáy lòng lại vô lo lắng. Nhị ca thậm chí liền tâm tình của nàng đều chiếu cố đến, đem hết thảy đều an bài có thể xương viên mãn, nàng còn có cái gì có thể lo lắng đây này. Sau đó không lâu, Bạch Cốt Tinh vội vàng chạy đến, đột nhiên ngừng tại trước cửa thăm viếng, vi thần bái kiến đế quân. Thần Liêu giơ tay lên nói: "Miễn lễ." "Bạch Cốt, ngươi mang theo thư sinh này hoàn dương đi, đồng thời thiếp thân bảo hộ hắn một đoạn thời gian, để phòng Sài Đạo Hoàng lại động thủ với hắn. Ngoài ra, tại bảo vệ trong lúc đó, vô luận là tiền tài vẫn là thế thiếp, chỉ cần là hắn có sở cầu, ngươi liền có thể xét an bài, cũng coi là thay thế vận mệnh cho hắn một chút đền bù." "Ê." Bạch Cốt Tinh không người lĩnh mệnh, tiếp theo cười nhìn về phía Lưu Ngạn Dương: "Thư sinh, mời đi theo ta." Lưu Ngạn Dương thở phào một ngụm trọc khí, thi lễ nói: "Đà tạ đế quân." Tần Liêu khoát tay áo: "Gặp được tà ma là bất hạnh của ngươi, có thể gặp được ta ta muội lại là ngươi may mắn. Tương lai ngươi chỉ cần có thể khống chế lại tự thân dục niệm, an phận thủ thường sinh hoạt, hôm nay phần này may mắn đủ để khiến ngươi phúc phận hai đời." Lưu Ngạn Dương gật gật đầu, ngay sau đó bái biệt rời đi. Nhìn xem hắn nghe lời lại dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, Tần Liêu căn cứ vào trước là chủ thành kiến đều tiêu tán rất nhiều. Như cái thằng này thật có thể an phận thủ thường, tương lai đợi này chuyển thế thời điểm, hắn không ngại cho đối phương mấy phần ưu đãi. "Nhị ca, ngươi đối ta còn có cái gì bàn giao sao?" Một bên, đưa mắt nhìn Lưu Ngạn Dương đi theo Thạch Cơ đi xa về sau, Dương Thiền mỉm cười mà hỏi thăm. Tần Liêu suy nghĩ một lát, đột nhiên đưa tay chộp vào trán mình trung gian, đem lấy thần văn hình thức phù hợp tại trên trán thiên nhãn lấy xuống, trực tiếp đưa đến Dương Thiền trước mặt. "Không có gì bất ngờ xảy ra, Sài Đạo Hoàng tương lai sẽ càng thêm điên cuồng, cho đến đang điên cuồng bên trong đi hướng diệt vong. Vì phòng ngừa hắn điên cuồng đối ngươi tạo thành tổn thương gì, ngươi mang theo cái này thiên nhãn đi, ta có thể thông qua thiên nhãn tùy thời cảm ứng được ngươi phải chăng an toàn." Dương Thiền trừng mắt nhìn, nói: "Ta cảm thấy không có nghiêm trọng như vậy a. Bảo Liên đăng bản thân liền có báo động trước năng lực, tỉ như nói lần này, ta đều không nghĩ tới cái này chú còn có thể hạ tại trong nước trà, nhưng Bảo Liên đăng chính là dự kiểm đến nguy hiểm." Tần Liêu lắc đầu nói: "Ngươi không nghĩ tới điểm này, Sài Đạo Hoàng tên kia khẳng định cũng không nghĩ tới. Nhưng đi qua lần này về sau, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tránh đi Bảo Liên đăng. Hắn hiện tại lương tựa huyết hải, không được xem thường huyết hải nội tình, chưa chừng có cái gì che đậy chi pháp đâu." Nghe hắn kiểu nói này, Dương Thiền liền đem thiên nhãn tiếp tới: "Cảm ơn nhị ca." Tần Liêu cười bước bước tóc nàng, nói: "Đi làm đi, nếu là có nhu cầu gì, ngươi cũng có thể đối thiên nhãn nói, ta có thể nghe được." Dương Thiền trung điệp gật đầu, chợt phiêu nhiên đi xa. Làm lớn như vậy Bạch Hổ Đường bên trong còn sót lại chính mình phía sau một người, Tần Liêu nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trầm ngâm nói: "Âm thần vệ, nhanh đi Thái Sát Lượng Sự Tông Thiên Cung đem Thiên Quỷ Thần Thạch Cơ tiến tới." "Tuân lệnh." Âm thần vệ lại lần nữa lĩnh mệnh, cấp tốc tan biến tại trước cửa cung. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, Thạch Cơ mang theo một trận làn gió thơm bước vào cửa cung bên trong, nhẹ nhàng thi lễ, tham kiến đế quân. Tần Nhiêu phất phất tay, phân phó nói, ngươi đi nhân gian thảo nguyên đi một chuyến, cường điệu tại Bắc Nhét cái này địa giới thượng tìm một cái bắt kẹo, nhìn một chút đối phương là cái gì hiện trạng. Vì phòng ngừa sai đạo hoàng lão tiểu tử này cho mình chơi một bộ hư hư thật thật, dương đông kích tây chiến thuật, hắn không tiếc đem bắt kẹo cũng cùng nhau giám thị đứng dậy, chủ đánh một cái mọi mặt chú đáo. Dưới loại tình huống này, cho dù là đối phương hành vi không bàn mà hợp thiên đạo đại thế lại như thế nào, hắn cái này hơn 1000 năm đến tích lũy tháng ngày, đủ để khiến loại này thiên đạo đại thế rẽ một cái.